Chương 258, thế sự dù biến, chủ công còn là chủ công, dực cũng còn là dực, 2, chương 258, thế sự dù biến, chủ công còn là chủ công, dực cũng còn là dực, 2, như Lý Dực quản Hà Bắc, Quan Vũ quản Thanh Châu, Trường Phi quản Tử Châu. Mà mấy cái này nguyên tòng lãnh tụ, bọn họ bên trong lại muốn chia nhỏ ra rất nhiều phe phái tới. Chẳng hạn như cái này Tử Châu, đã có Tào Báo cầm đầu Đan Dương phái, lại có Trần Khuê cầm đầu Tử Châu phái, còn có nắm giữ quốc gia cự tài Mi Thị gia tộc. Chứ những này phe phái bên ngoài, tương đối có sức ảnh hưởng còn có, như Tăng Bá, Sương Hy cầm đầu phái Thái Sơn, Trần Đăng cầm đầu Hoài Nam phái, Trần Quân cầm đầu Dự Châu phái. Bởi vì Thanh, Tử, Ký Ba Châu là Lưu Bị trọng yếu nhất lãnh thổ, là hắn thu nhập, trương binh chủ yếu nơi phát ra. Cho nên Lưu Bị đối với cái này Ba Châu lực khống chế mạnh nhất. Một mực khống chế hoạch tâm Ba Châu, địa phương khác tự trị quyền lại lớn cũng sẽ bị đè xuống. Trong đó, tự trị quyền cao nhất vẫn là U Châu cùng Liêu Đông. Bởi vì nơi này địa bàn diện tích lãnh thổ bao la, khí hậu rất lạnh. Lại thêm Lý Dực lực đẩy biến pháp, để U Châu khai thác cao độ tự trị, thực hiện tự cấp tự túc. Cho nên U Châu nắm giữ thực quyền quá nhiều người, cái gì Trương Tú, Điền Dự, Điền Chủ, Khiên Triều, Tiên Vũ Phụ, Trương Nam, Tiêu Xúc chờ chút. Dù sao nếu không thể một mực khống chế U Châu, cái kia dứt khoát liền phân quyền tốt rồi. Quyền lực mỗi lần bị phân đi ra, liền sinh không nổi đại nhiễu loạn tới. Có bất kỳ chuyện, đều sẽ trực tiếp hướng trung ương bẩm báo. Những này phe phái phân chia, cùng trung thành hay không có quan hệ. Nó là một cái chính trị đoàn thể tạo thành tất nhiên. Chính trị đoàn thể tựa như là một cái lợi ích thể cộng đồng đồng dạng. Đại gia vì cộng đồng lợi ích, tổ cùng một chỗ, thu hoạch càng nhiều lợi ích. Mà Lưu Bị chính là cái này thể cộng đồng minh chủ, hắn đã muốn giữ gìn dưới tay gia nhập liên minh người lợi ích, lại muốn đi phát triển mới lợi ích. Lý Dực đã là Lưu Bị nguyên tòng phái thành viên, lại là Hà Bắc phái lãnh tụ. Bởi vì Đông Hán là nhị nguyên chế độ quân chủ, thuộc hạ là có thể hướng quan địa phương xưng thần. Điều này sẽ đưa đến hắn mặt phe phái phân chia càng rõ ràng. Cùng Lý Dực lưu tại Hà Bắc lập nghiệp, như Trương Liêu, Từ Hoàng, Trương Hợp, Cao Lãm, Từ Thứ, Trần Liêu chờ người. Trừ phi bọn hắn đợi tại Từ Châu, Lưu Bị dưới mí mắt. Nếu không chính là được trông cậy vào Lý Dực ăn cơm. Lần này Hà Bắc bình định chiến dịch, Trương Hợp, Từ Hoàng, Cao Lãm bọn người cho rằng, nếu chiến sự phát sinh ở Hà Bắc, liền nên từ bọn hắn Hà Bắc người đến đánh. Ít nhất phải để Hà Bắc người đến đánh chủ lực. Kết quả trước đây điều động tiên phong đem lúc, Lưu Bị để một cái không có bối cảnh Hoàng Trung làm tiên phong. Để Trương Hợp, Từ Hoàng cho hắn đánh phụ trợ. Cuối cùng mặc dù lấy được Thanh Hà đại thắng, trận chạm Hạ Hầu Uyên công tích vĩ đại. Có thể cái này thành tựu vĩ đại số một công thần, người đời sau nhóm nói về thời điểm, đều vĩnh viễn chỉ có thể là nghĩ đến Hoàng Trung. Tứ phương tướng quân chi vị bây giờ đã phân ra ngoài ba cái. Quan Vũ, Chư Phi hai cái nguyên tổng đều cầm một cái. Tay cầm Lương Châu binh đoàn tinh nhuệ, tương lai rất có thể trở thành Ung Lương phái lãnh tụ Mã Siêu phân đi cái thứ ba. Chỉ là vì tương lai phủ định Ung Lương suy xét, Mã Siêu phân đi một cái tứ phương tướng quân chi vị cũng hợp tình hợp lý. Có thể cuối cùng này một cái tứ phương tướng quân chi vị lại muốn bắt cho một cái không có chút nào bối cảnh lao tốt. Cái này khiến Hà Bắc tướng lĩnh như thế nào tâm phục. Dù sao Thanh Châu có một cái, Tử Châu có một cái. Ký Châu làm thiên hạ đại châu, Hà Bắc người cho rằng bọn họ lẽ ra cũng có một cái. Càng đừng đề cập Ký Châu là tể quốc kinh tế, văn hóa, chính trị trung tâm một trong. Đường đường Cửu Châu đầu, một cái tứ phương tướng quân đều không có. Lý Dực cũng sợ dưới tay kia giúp huynh đệ oán trách chính mình, không cho Hà Bắc lao huynh đệ tranh thủ lợi ích. Chính là không có cách, hắn mặc dù là Hà Bắc phái lãnh tụ, nhưng càng là tể quốc thừa tướng, nhiều khi được vì đại cục suy xét. Lý Dực lần đầu nếm thử, nói Hoàng Trung đã là Trinh Tây tướng quân, không cần thiết tấn thăng làm tứ phương tướng quân. Đây đã là hắn đang vì Hà Bắc lao huynh đệ nhóm tranh thủ. Hà Bắc tử đệ từ long lâu ngày, không được hiển bị. Nay lấy kinh sở lao tốt cư chi, há không lệnh Bắc người chi tâm ư? Lý Dực một lần cuối cùng tranh thủ, trông mong Lưu Bị đem tứ phương tướng quân chi vị lưu một cái cho Hà Bắc người. Nhưng Lưu Bị thái độ lại rất kiên quyết, lời nói, hắn thăng trận trảm Hạ Hầu Uyên, vì quả nhân định Hà Bắc chi cơ. Như công đức cao dày, tương lai làm sao phục chúng? Thừa tướng không cần lại quên, cố ý đã quyết. Hà Bắc tướng lĩnh bên kia, liền mời thừa tướng tự mình tiến đến trấn an. Nói xong, nhìn Lý Dực. Lý Dực nên tiếp Lưu Bị ánh mắt, im lặng thật lâu, chợt khấu đầu nói: "Đại vương, Thánh Minh." Lý Dực im lặng rời khỏi doanh trướng. Hắn vẫn chưa tiếp tục hướng Lưu Bị tranh thủ. Hắn biết Lưu Bị tính tình, một khi quyết định tốt chuyện, ai cũng khuyên không trở lại. Đồng thời Lý Dực cũng không có ý định tiếp tục thuyết phục, bởi vì hắn cùng lão Lưu cộng sự 10 năm có thừa, há có thể không biết lão Lưu suy nghĩ trong lòng. Lý Dực nhìn ra được, lão Lưu chính là nghĩ chặt Hà Bắc người một đao. Dù sao Hà Bắc không phải lão Lưu chính trị hệ tâm, Từ Châu mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác Hà Bắc lại quá giàu, năng chinh thiện chiến tướng lĩnh lại nhiều, trên tay đều có độc lập bộ khúc. Lão Lưu cũng không phải hướng về phía Lý Dực đi, nhưng là hướng về phía Lý Dực thủ hạ đám người kia đi. Làm một cái chủ công, ngươi không chơi chế hành là không được. Lưu Bị đã đem quốc gia số 2 quyền lực giao cho Lý Dực, nếu như không áp chế một chút Lý Dực thủ hạ đám người kia, liền sợ Lý Dực cũng sẽ bị bọn thủ hạ cho lôi cuốn. Liền lấy cái này tứ phương tướng quân chi vị đến nói, Lý Dực hai lần nếm thử vì Hà Bắc người tranh thủ, đây càng thêm kiên định Lưu Bị muốn áp chế Hà Bắc người quyết tâm. Bởi vì hắn phát hiện Lý Dực ít nhiều có chút bị Hà Bắc người chối lôi cuốn. Chuyện này Lưu Bị có thể lý giải, hắn chưa từng hoài nghi Lý Dực trung tâm. Nhưng chính là bởi vì Lý Dực quyền cao chức trọng, trên người hắn liên lụy đến lợi ích nhân tài nhiều. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Nếu như Lý Dực ngày nào không tại, dưới tay hắn đám người kia ai tới áp chế. Đến lúc đó Hà Bắc mọi người quyền cao chức trọng, đôi to khó đấy. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành Lưu Bị cực kỳ nhức đầu vấn đề. Đêm đó, Lý Dực độc lập với trong gió lạnh, Vọng Nguyệt thở dài, Huyền Đức Công đã không phải khôi phục lại cái cũ ngày từ Châu Du hiệp kiếm khách vậy. Năm đó cũng mã giang hồ, khẳng khái đảm nhiệm ký. Nay tác bày mưu nghĩ kế, ân uy chuyên quyền. Lẽ nào là thời thế tạo anh hùng? Hay chính anh hùng làm thay đổi thời thế? Lý Dực đem rượu đón gió, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta làm vui kỳ thành đế vương chi khí ư? Cũng buồn này mất cố nhân chi thật ư? Lưu Bị thủ đoạn chính trị đã không phải ngày cũ có thể so sánh. Đây là Lý Dực hy vọng nhìn thấy. Bởi vì nếu như một cái quân chủ quá mức xử trí theo cảm tính, là định trước không thể nâng cao một bước. Những năm này, Lý Dực một mực cố gắng nếm thử, để lão Lưu thoát khỏi trên người du nhập khí, trở thành một cái tuyệt đối nhân vật chính trị. Bây giờ, Lý Dực đạt được ước muốn. Tại lão Lưu trên thân nhìn thấy chân chính đế vương chi khí. Thật là khi thấy một ngày này lúc, Lý Dực nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần, có loại nói không nên lời mùi vị tới. Đang lúc Lý Dực trăm mối cảm xúc nổn ngang thời điểm, chợt thấy đầu vai ấm áp, một kiện áo lông chồn áo khoác bị choàng tại trên vai của mình. Lý Dực ngoái nhìn liếc hắn một cái, chính là hành quân tham mưu Tuân Du cũng. Tuân Du cũng vì tướng phủ nhân viên, dù tại Hà Bắc nắm quyền, nhưng cũng không cùng Hà Bắc người lợi ích khóa lại. Hắn càng giống là tướng phủ phụ tá, là cùng thừa tướng một thể lợi ích nhân viên. Gia Hàn lộ trọng, thừa tướng ngàn vạn bảo trọng thân thể. Tuân Du vì Lý Dực không mặc y phục, nhẹ nhàng nói: "Ha." Lý Dực khoát tay cười nói: "Công đạn, lúc này cũng vô thừa tướng, chỉ có cố nhân mà thôi." Có chút dừng lại, lại nhịn không được bổ sung hỏi: "Vừa mới ta lời nói, công đạn chính là tất cả đều nghe được rồi?" Tuân Du tính cách trầm ổn nội liễm, buồn không điều nhiều lời. Có thể có lẽ là cùng Lý Dực cộng sự đã lâu có tình cảm, hoặc là đơn thuần biểu lộ cảm xúc. Tuân Du tại trầm ngâm sau một lát, trầm rãi nói: "Theo tại hạ xem ra, không phải là đại vương có biến, thực công chi biến cũng." "Ta biến rồi?" Lý Dực có chút ngạc nhiên, hỏi vội: "Công đạt cớ gì nói ra lời ấy?" Tuân Du mục hàm thâm ý nhìn qua Lý Dực, trầm giọng nói: "Chương 258, thế sự dù biến, chủ công còn là chủ công, Dực cũng còn là Dực, 3, chương 258, thế sự dù biến, chủ công còn là chủ công, Dực cũng còn là Dực, 3, dù mới quen công lúc, thoải mái không bị trói buộc, thường có thiên ngoại chí nghĩ. Thí dụ như thanh điểu, liệp tại cửu tiêu, không nhiễm trần tục. Bây giờ, ngưng lại nói, công khẩu nói vì xã tắc tật tụy, trong tay lại nắm chặt quyền hành không thả. Hà Bác sự vụ lớn nhỏ, mạn quyết về công. Vừa mới công thắng anh hùng biến thời thế, nhưng Tề Vương Thiên Tuế lại chẳng lẽ không phải là bởi vì công mà biến a?" Nói đến nơi này, Tuân Du cũng không nhịn được phát ra một trận than thở. "10 năm xuân thu a, công được hay mất, chỉ có lòng mình mới cân đo được. Được hay mất, chỉ có lòng mình mới cân đo được." Lý Dực nghe vậy, im lặng thật lâu. Trong tay ly rượu ánh nguyệt, thanh huy chập chờn. "Đúng vậy a, hoàn cảnh thay đổi người. Ở thời đại này sinh sống hơn 10 năm, Lý Dực dường như đã nhanh muốn quên chính mình là cái người hiện đại. Hắn cố gắng nếm thử dung nhập buồn thời đại người sinh hoạt, luôn luôn cao siêu đóng vai một cái người cổ đại. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn dường như đang hưởng thụ đóng vai cổ nhân đồng thời. Thời gian dần qua quen thuộc tại dùng cổ nhân tư duy đi suy nghĩ vấn đề. Bình sinh, còn chưa đến có người dám như thế nói thẳng ta chi chuyên quyền." Lý Dực trực diện Tuân Du, bản thân trêu chọc nói: "Không phải công đạt phế phủ ngôn ngữ, ta làm sao biết bản thân được mất?" Thành như quân lời nói, được người nhiều vậy, mất người cũng nhiều. Dực xưa nay cậy tài khinh người, không chịu lấy lễ, hôm nay mới biết si tuyệt. Thiên hai, công đạt chi ngôn, ta làm khắc sâu trong lòng. Thế sự dù biến, chủ công còn là chủ công, Dực cũng còn là Dực. Nguyện ngày sau phong vân biến ảo, người ta vẫn bảo đảm này thật." Dứt lời, Lý Dực thân thiết nện một cái Tuân Du ngực. Hai người cười rộ, Lý Dực trong lòng cũng là tiêu tan. Công đạt nói đúng, dưới mắt vẫn là chuyên chú vào trước mắt chiến sự a. Không biết thừa tướng cho rằng, Tào Tháo mất Hạ Hầu Uyên, Thanh Hà sau khi đại bại, làm lấy gì phối hợp tác chiến ta Tề sư? Hiện nay Ngụy Lịch tinh nhuệ đã mất, ta liệu này không dám ở chính diện chống đỡ. Chỉ là Tào Tháo tại đất Ngụy thiết hạ nhiều chỗ phòng ngự trọng trấn, lại đồn có đại binh. Nếu như ta sư cường công, làm tốn nhiều thời đại. A. Tuân Du đuôi lông mày dương lên, nghe thừa tướng đã có chủ ý. Lý Dực cười nói, vì kế hoạch hôm nay còn phải Vân Trường xuất lực. Bây giờ Hà Bắc chiến trường, Lý Dực quân đã lấy được toàn diện ưu thế, cướp đoạt Tào Tháo Hà Bắc lãnh thổ chỉ là vấn đề thời gian. Trước đây Thanh Hà đại thắng tiêu diệt Tào Tháo sinh lực, khiến cho Tào Tháo mất đi xuất kích quyền chủ động. Nhưng trong tay hắn y nguyên có quân đội có thể làm thủ ngự bản thổ chi cần. Hiện tại muốn làm chính là tốt trông cậy vào Quan Vũ phương Nam quân đoàn tiến một bước tiêu diệt Tào Tháo tại phương Nam chủ lực. Kể từ đó đối Tào Tháo mà nói chính là một lựa chọn, là dùng trong tay hiện có quân lực bảo đảm phương Bắc vẫn là bảo đảm phương Nam. Dù sao phương Nam quân đoàn một khi thất bại, liền định trước Tào Tháo muốn mất đi một khối hạch tâm địa bàn. Phương Bắc là Tào Tháo chính trị trung tâm, khẳng định là hắn muốn ra sức bảo vệ đối tượng. Có thể Nhữ Nam lại là thiên hạ đệ nhị của lớn, là Tào Tháo thâm canh nhiều năm giàu địa. Đồng thời còn là Tào Tháo trọng yếu kho lúa. Không biết Tào Tháo có bỏ được hay không từ bỏ giàu có Nhữ Nam. Đương nhiên, nếu như nhất định phải hai chọn một lời nói, Ký Châu khẳng định so Nhữ Nam quan trọng hơn. Nhưng từ chiến lược góc độ phân tích, Nhữ Nam là liên tiếp Kinh Châu môn hộ. Trước đây Lưu Bị lãnh thổ là không cùng Kinh Châu giáp giới. Một khi làm Lưu Bị được Nhữ Nam, hắn liền có thể đem phạm vi thế lực của mình phát triển hướng Kinh Châu. Trừ Hà Nam, Hà Bắc bên ngoài, Kinh Châu chính là cái thứ ba binh ra vùng giao tranh. Được Kinh Châu, liền có thể đồng thời dùng thế lực bắt ép Ích Châu, Dương Châu. Cho đến lúc đó, muốn ức chế Lưu Bị, thật liền không có biện pháp nào. Đương nhiên, bảo đảm Ký Châu hoặc là bảo đảm Nhữ Nam, chính là hai chén rượu độc. Để cho Tào Tháo tuyển chọn, đến cùng là uống cái nào một chén. Nô. Lý Dực đống nhiên đưa tay sờ sờ cái trán, vừa mới dường như bị thứ gì điểm một cái. Vươn tay, cảm thụ được nước mưa trong lòng bàn tay nhỏ xuống. Dường như trời mưa. Đúng vậy a, bây giờ chính là cuối mùa hè đầu mùa thu, mùa mưa liên miên thời điểm. Tuân Du nhìn qua mây đen dày đặc trời cao, yếu ớt cảm khái, ta phương Bắc khô giáo thiếu nước, còn như vậy nhiều mưa. Chỉ sợ phương Nam càng là muốn mưa rào xối xả, hồng thủy ngập trời. Lý Dực nghe vậy, lại hỏi, Trần Nguyên Long thủy quân, phải chăng đã tự hoài Nam Bắc thượng rồi? Tuân Du nhẹ gật đầu, ứng thanh đáp. Nghe người ta nói, Trần Nguyên Long đã xuất thủy sư Bắc thượng. Những nam nhiều nước, vạn nhất dâng nước, quan tướng quân hẳn là cũng có thể ứng phó qua được tới. Tuân Du chỉ nói Lý Dực hỏi thuyền sư vấn đề, là lo lắng những nam dâng nước, ảnh hưởng hành quân tác chiến. Mà Lý Dực lại buồn cười nói, mưa năm nay so những năm qua đến lớn hơn rất nhiều. Ta cho rằng vận trưởng tại những nam, tất phá Tào Nhân, vu cấm. Ồ. Tuân Du đến hào hứng, công làm sao mà biết? Tào Nhân là Tào Tháo tôn thất võ tướng trước ba, mà vu cấm thì là họ khác võ tướng đệ nhất. Đủ thấy Tào Tháo đối những nam chiến sự cực kỳ trọng thị. Ta quân tại Hà Bắc đã lấy được tiên cơ, quan tướng quân tại những nam tất không vì Hà Bắc cả tay. Quan tướng quân tại phương Nam quân lực, chừng 8 vạn người chúng. Nhưng trực tiếp đầu nhập chiến trường tiền tuyến, nói ít 3 vạn người chúng. Như thế binh lực, làm thu những năm vậy. Lý Dực vì Tuân Du phân tích, Tuân Du gật đầu, đối Lý Dực cách nhìn tỏ vẻ tán đồng. Dưới mắt, liền nhìn Tào Tháo như thế nào ra chiêu ứng đối Nam Bắc chiến sự. Nhắc Tào Tháo, chuyển hướng Tào Doanh. Tào Tháo tự Thanh Hà đại bại về sau, thu binh lui về Thanh Hà phía Bắc. Núp ở trong thành, không còn dám chủ động xuất kích. Hắn nhất định phải bảo toàn còn lại sinh lực, lại có sai lầm, Hà Bắc chi địa liền thật không gánh nổi. Dưới mắt như Nam chiến sự, tiến triển như thế nào rồi? Tào Tháo vuốt vuốt huyệt Thái Dương, chau mày, hỏi bên cạnh xử lý. Tả hữu người đáp, Tào Nhân tướng quân cùng Quan Vũ giao chiến mấy trận, lẫn nhau có thắng bại, nhưng... Nhưng là cái gì? Tào Tháo phiền nhất người khác nói chuyện nói một nửa, không kiên nhận thuốc dục nói. Nhưng là Quan Vũ được Trần Nguyên Long thủy quân, đã chiếm cứ Hoài Thủy. Tào Nhân tướng quân chỉ sợ bị Quan Vũ vây chết, đành phải lui giữ mới thành chờ đợi Vu Cấm tướng quân viện quân đến về sau. Lại làm tính toán khác. Mới thành gần như Hoài Thủy, là những nam kiên cố nhất thành trì. Nhiều một mặt gặp nước, liền mang ý nghĩa thiếu một mặt tường thành cần thủ ngự. Thế nhưng chính vì vậy, mới cần phải đi tranh đoạt Hoài Thủy chế nước quyền. Ai nắm giữ chế nước quyền, ai liền nắm giữ những nam vận tải đường thủy giao thông đầu mối then chốt. Quan Vũ cướp đoạt Hoài Thủy về sau, liền mang ý nghĩa hắn có thể dọc theo con sông này, tại bất luận cái gì địa phương đầu nhập hắn muốn đầu nhập binh lực. Cho nên mất đi Hoài Thủy, chẳng khác nào mất đi chủ động. Tào Nhân cùng Quan Vũ tranh đoạt Hoài Thủy thất bại, liền mang ý nghĩa hắn tiếp xuống chỉ có thể núp ở trong thành bị đánh. Chấm dái chờ đợi lúc biến. Hừ, đã mất Hoài Thủy, gì được nói lẫn nhau có thắng bại. Tào Tháo tức giận vỗ bàn. Có thể nghĩ lại, Lưu Bị thủy quân sát thực so với mình lợi hại. Mặc dù hai người là đồng thời đạt được Hoài Nam, nhưng Lưu Bị phát triển thủy quân thời gian muốn so chính mình sớm hơn rất nhiều. Đồng thời cũng so với mình càng thêm coi trọng thủy quân. Không chỉ thiết trí tạo thuyền đi, còn tại xây thuyền sơ kỳ, tìm Lưu Cảnh Thăng mua đại lượng nhiệt thuyền. Mới đầu, Tào Tháo cũng không bỏ được tốn tiền nhiều như vậy đi kiến tạo thủy sư. Bởi vì thủy quân huấn luyện tốn hao rất cao, nhưng ích lợi rất thấp. Nhất là tại phương Bắc, cơ hồ không dùng được. So với thủy quân, Tào Tháo càng trọng thị lục quân. Cho nên làm Lưu Bị đỉnh lấy lục quân to lớn chi tiêu về sau, vẫn cắn răng phát triển thủy quân. Để Tào Tháo lúc đầu chỉ lấy thờ ơ lạnh nhạt. Cho đến ngày nay, Tào Tháo mới cảm khái phát triển thủy quân tầm quan trọng. Hiện tại Lâm Thời ôm chân Phật cũng không kịp, thế là liền hỏi, Lưu Cảnh Thăng đâu? Có thể để hắn xuất binh, tự tới nước Bắc thượng, trợ cô phá Quan Vũ. Tào Tháo cũng không trông cậy vào Lưu Biểu ra bao nhiêu binh, liền trông mong hắn có thể ra mấy đầu thuyền, giúp mình đoạt lại Hoài Thủy chế nước quyền, miễn cho chính mình bị động như vậy. Cái này, Sở Công nói, hiện nay Giang Đông Tôn Thị chặt đứt trường Giang đường thủy. Tôn Quyền mệnh Chu Du đóng quân tại Ngạc Miệng, Chu Du ngăn tại nơi đó. Sở Công Giang hạ thủy quân, đột phá không được. Sợ vô pháp phối hợp Tào Nhân tướng quân, đoạt lại Hoài Thủy. T. Tào Tháo hít sâu một hơi, hai tay ôm đầu, thẳng vào đầu bức hai. Hắn trong cuộc đời còn chưa bao giờ giống như bây giờ sức đầu mẹ chẳng qua. Không thể, không thể. Tào Tháo nhìn qua địa đồ, tự lẩm bẩm. Tả hữu người đều hỏi cái gì không thể. Thật lâu, Tào Tháo chậm rãi nói, những nam tuyệt đối không thể mất. Bây giờ cô tại Hà Bắc, chiến sự bất lợi. Chỉ có trông cậy vào Tào Nhân vì cô tại những nam phá cục, thay đổi chiến trường tình thế. Nếu Quan Vũ binh bại, Lưu Bị tất phát binh cứu những nam, tất ta Hà Bắc chi khốn cục lập giải vậy. Nếu Tào Nhân binh bại, không những những nam không thể bảo đảm, Lưu Bị nhất định không cố kỵ nữa, toàn tâm toàn ý tiến đánh Hà Bắc. Đến lúc đó, Hà Bắc, những nam mất hết. Cô tại Hà Bắc, thế đem vô năng vì cũng. Làm sao nói chuyện cùng Lưu Bị tranh đoạt thiên hạ? Tào Tháo nhíu lên đôi mắt, đối trước mắt nhìn cục thế được phi thường rõ ràng. Tả hữu người lại đối như nam chiến trường, cầm bi quan thái độ, nhao nhao nói, hiện nay Quan Vũ chiếm Hoài Thủy, Tào Nhân tướng quân khốn thủ mới thành. Nói gì phá cục phương Nam? Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, oán hận nói, xu hướng suy tàn bất quá nhất thời, đợi Vu Cấm ba vạn đại quân đi như nam về sau, mới thành chi vây tất giải. Đến lúc đó không giả sợ người thủy sư chi lực, như thường đoạt lại Hoài Thủy. Làm sao nói không thể phá phương Nam chi cục? Chương 259, quan công dìm nước bại quân, 1, chương 259, quan công dìm nước bại quân, 1, lại nhắc Tào Tháo tại Hà Bắc tác chiến bất lợi, mất đi đối ngoại xuất kích quyền chủ động. Thế là, Tào Tháo đành phải đem mục tiêu chuyển hướng phương Nam. Hy vọng Tào Nhân có thể tại Nhữ Nam chiến trường lấy được ưu thế. Chỉ cần Tào Nhân có thể tại Nhữ Nam ngăn chặn Quan Vũ, như vậy thân ở phương Bắc Lưu Bị, tất dẫn binh hồi viên phương Nam. Bởi vậy liền có thể làm dịu Tào Tháo tại Hà Bắc tác chiến áp lực. Dựa theo Tào Tháo tư tưởng, Nhữ Nam chiến trường thủ thắng, kém nhất kết quả là Tề Ngụy hai bên đánh ngang, riêng phần mình bãi binh thiếu nghỉ, năm sau tái chiến. Kết quả tốt nhất thì là Lưu Bị dẫn binh hồi viên về sau, Tào Tháo thừa cơ thu hồi mất đất. Tóm lại một câu, những nam chiến trường quan hệ đến toàn bộ Tề Ngụy chiến cuộc. Thế là đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tào Tháo lập tức làm ra trở xuống bố trí. Mệnh Đỗ Tập, Nhạc Tiến đem bản bộ bộ khúc lập tức xuôi nam, chi viện Tào Nhân. Sau đó mệnh viện Châu quân đoàn, Dự Châu quân đoàn, Tiêu Bái võ nhân quân đoàn, tùy thời phối hợp Tào Nhân điều động. Dưới mắt không có so như nam chiến trường thủ thắng, càng trọng yếu hơn chuyện. Tào Tháo bố trí song phương nam chiến trường về sau, một mặt lại gấp rút phương bắc phòng bị. Mệnh các doanh tướng lĩnh, vườn không nhà trống, thủ vương không chiến. Rất nhanh, Tào Tháo an bài chiến lược, bị Tề quốc mật thám chuyển về đến đầy đủ Vương Lưu Bị doanh chỗ. Lưu Bị gấp tụ chúng văn võ thương nghị, vị chúng nhân nói, hiện nay Tào Tháo Hà Bắc chiến sự bất lợi, muốn đem đại bình tại Hà Nam. Theo quả nhân chi ý, Hà Bắc chiến cuộc cố định. Quả nhân dục dẫn binh hồi Từ Châu, thứ nhất có thể tùy thời phối hợp tác chiến vân trường, thứ hai có thể chậm lại tiền tuyến lương thảo vận chuyển áp lực. Không biết công chờ nghĩ như thế nào. Lưu Bị đưa ra mình muốn hồi Từ Châu ý nghĩ, nói chính là vì phối hợp tác chiến vân trường phương Nam chiến trường, đồng thời giảm bớt lương thảo vận chuyển áp lực. Đương nhiên, kỳ thật Lưu Bị lo lắng nhất vẫn là lương thảo vận chuyển vấn đề. Nhị đệ năng lực, hắn vẫn còn tin được. Lưu Bị từ Từ Châu mang đến 3 vạn đại quân. Tề quốc cảnh nội thủy lục giao thông đã coi như là cực tốt, có thể dù là như thế, vẫn cần 6 đến 8 vạn tả hữu dân phu cung cấp nuôi dưỡng. Đây không phải một con số nhỏ. Bằng không nói thế nào binh không tại nhiều tại tinh đâu. Có đôi khi binh nhiều, liền sẽ gián tiếp tăng lên hậu cần áp lực. Tưởng tượng năm đó, Viên Thần tung hoành thiên hạ lúc, chỉ là quan độ tuyến đầu liền nuôi 11 vạn đại quân. Có thể dù là Viên Thần gia đại nghiệp lớn, hậu viện nhi như thường bốc cháy. Lúc ấy nghiệp thành là nhấc lên đại lượng phản loạn. Liên trị sở đều có đại lượng dân chúng phản loạn, đủ thấy lúc ấy Viên Thiệu muốn ở tiền tuyến nuôi nhiều như vậy quân đội cũng là áp lực to lớn. Lưu Bị tại Hà bắt đầu nhập vào gần 8 vạn binh lực, một đường nghiền ép lên đến, đương nhiên rất thoải mái. Nhưng thoải mái đại giới, chính là giàu có quốc khố chân chính bay nhanh tiêu giảm. Trước đây chiến sự vừa khởi, Lưu Bị còn có thể khẽ cắn môi, ưỡn một cái. Bây giờ Hà Bắc chiến trường đã lấy được ưu thế, Lưu Bị cho rằng có thể hơi giảm bớt một chút Hà Bắc bố trí binh lực. Ai? Không thể. Lời vừa nói ra, Lý Dực cái thứ nhất đứng ra phản đối. Hiện nay Hà Bắc phương lấy được ưu thế, chính là thu lấy đất ngụy thời điểm. Đại vương làm sao vào lúc này rút lui? Lưu Bị nhân tiện nói, Tào Tháo vườn không nhà trống, lệnh các doanh thủ vương không chiến, hiển nhiên là đã làm tốt rằng có chi chuẩn bị. Ta Hà Bắc đại quân đông đảo, trường lưu nơi đây, đổ phí lương thảo, không bằng triệt hồi quả nhân cái này một quân, tốt cùng Tào Tháo rằng co. Lưu Bị không khỏi nghĩ lên, trước đây trận quan độ lúc, bọn hắn Hà Nam Minh quân cũng là thông qua rằng co pháp, chậm rãi cùng biên quân đánh đến một khắc cuối cùng. Hiện tại Tào Tháo lập lại chiêu cũ, muốn phục khắc năm đó trận quan độ rằng co, lấy bức lui Lưu Bị đại quân. Lưu Bị nghĩ đến biện pháp, chính là trước giảm bớt phương Bắc chú quân số lượng. Như vậy liền không sợ Tào Tháo rằng có chiến. Sau đó chờ Vân Trường tại Nhữ Nam chiến trường lấy được thắng lợi về sau, Tào Tháo đến lúc đó cũng chỉ có thể là tại Hà Bắc, Nhữ Nam hai cái địa phương tùy ý tuyển một. Chỉ cần quan tướng quân tại Nhữ Nam thủ thắng, Tào Tháo tất dẫn quân hồi viên cứu rút. Đến lúc đó Đại Vương liền có thể nhất cử thu lấy Hà Bắc chi địa, này phù hợp ta quân lúc đầu chi chiến lược. Đại Vương như lúc này rút quân, tất làm cho quân ta phí công nọc sức. Lý Dực tận tình khuyên bảo. Nói tới chính là bởi vì Quan Vũ có cơ hội thủ thắng, chúng ta mới càng hẳn là tập trung lực lượng tại Hà Bắc. Sau đó chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể tận nuốt Hà Bắc chi địa. Lão Lưu, ngươi bây giờ đem binh mang đi, liền dựa vào ta cái này Hà Bắc còn lại một bang binh, ngươi biết cần mất bao công sức như sao? Hà Bắc hiện tại chính là Tào Ngụy quân sự, chính trị trung tâm. Không giống những thành trì khác, đánh xuống cũng liền đánh xuống. Loại này chính trị trung tâm, cơ hồ cùng tập đoàn Tào Ngụy cao độ khóa lại. Ngươi mỗi khắc một chỗ, liền nhất định phải lưu đại quân trông coi. Nếu không thì rất dễ dàng nhấc lên phản loạn. Lưu Bị hơi làm trầm âm, chợt mở miệng, trầm âm thanh hỏi Lý Dực nói, kết quả nhân sơ đến Hà Bắc, thừa tướng vị quả nhân nói, nhưng bằng Hà Bắc quân là đủ, Nguyễn Vương lưu trấn Thanh Châu. Nay Hà Bắc thế thịnh, cô dục trở lại từ Châu nuôi quân. Thừa tướng phục ngăn chi, này sao vậy? Trước đây ta vừa tới Hà Bắc lúc, ngươi phàn nàn nói chỉ dựa vào Hà Bắc binh liền đủ dùng. Bây giờ Hà Bắc ưu thế đã hết sức rõ ràng, ta nghĩ hồi từ Châu, ngươi lại không để. Trước đây sau như thế mâu thuẫn, làm việc không đồng nhất, là duyên cớ nào? Lý Dực chính là đều đâu vào đấy giải thích nói, tích người, tình thế không rõ, cho nên mời Vương cư Thanh Châu cho rằng phối hợp tác chiến. Này treo quyền mà động chi đã cũng. Nay đã đắc thế, là bởi vì lợi mà chế quyền cũng. Hiện nay thiên hạ, Tào Tháo chỗ sợ người, duy đại vương một người mà thôi. Vương tại, tắc Tào Tháo hai mặt thủ địch. Vương đi, tắc kia có thể chuyên lực nam đồ. Quan tướng quân dù có dũng lực, như Tào Tặc tận phát trung nguyên chi binh, như Nam há không mi ư? Nói trắng ra, Tào Tháo vì cái gì không dám dốc hết tài nguyên, hướng như Nam điều? Còn không phải bởi vì lão Lưu ngươi lưu tại Hà Bắc. Tào Tháo chính là bởi vì sợ ngươi, mới không dám tự mình đi cứu như Nam. Ngươi nếu là đi, Tào Tháo lập tức liền điều động tài nguyên hướng phương Nam đóng. Ngươi như vậy trước sau vừa đi vừa về giày vò, thuộc về là lẫn lộn đầu đôi. Chẳng bằng liền thừa dịp hiện tại ưu thế cục, lưu tại Hà Bắc. Tào Tháo xuất phát từ kiên kỵ, cũng không dám kinh động, chỉ có thể lưu tại Hà Bắc nhìn chằm chằm ngươi. Kể từ đó, Tào Nhân tại Nhữ Nam đạt được tài nguyên có hạn, giao cho nhị gia chính mình phát huy liền tốt rồi. Nếu ai động trước, ai chính là tự loạn trận cước. Kỳ thật tình huống tương tự, cũng có thể tham khảo trong lịch sử Tương Phản chi chiến. Lúc ấy quan nhị gia tại Tương Phản, giúp Lưu Bị kiểm chế Tào Ngụy một năm rưỡi. Kết quả Lưu Bị lại tại lúc này lựa chọn hồi Thành Đô. Mà ngay lúc đó Tào Tháo ở chỗ nào? Tại Trường An. Vì cái gì quan nhị gia tại Phàn Thành đều đem Tào Nhân đánh thành như thế, Tào Tháo còn có thể ổn được? Bởi vì Lưu Bị lúc ấy tại Hán Trung đâu. Tào Tháo sợ ngươi Lưu Bị thừa dịp Hán Trung, tương phản hai tuyến đại thắng, trực tiếp thừa cơ đập ra tới. Tào Tháo nếu là đi, hắn ngay cả quan trung đều không gánh nổi. Cho nên cho dù tương phản chiến trường cực kỳ bất lợi, Tào Tháo từ đầu đến cuối muốn tại Trường An trấn giữ. Không vì cái gì khác, liền vì chằm chằm ngươi Lưu Bị. Kết quả Lưu Bị một hồi thành đô, Tào Tháo lập tức phái vũ cấm, Từ Hoàng chờ một đống người đi về phương Nam chi viện Tào Nhân. Bởi vì hắn biết quan trung đã không có chuyện, ta có thể thỏa thích đầu nhập tài nguyên đánh ngươi quan vũ. Mà đứng tại Lưu Bị thị giác, hắn vì sao muốn hồi thành đô? Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Hán Trung nuôi không nổi nhiều như vậy binh. Lưu Bị vì đánh Hán Trung chi chiến, cơ hội là nghiêng cử quốc chi lực đến cùng Tào Ngụy chống lại. Đã đến nam tử làm chiến, nữ tử làm bận tình trạng. Liên loại điều kiện này dưới, Lưu Bị xưng vương về sau, không quay lại thành đô, sợ là muốn kích thích dân biến cùng binh biến. Cho nên Lưu Bị rút quân hồi thành đô lựa chọn là không có vấn đề. Chân chính có vấn đề là, Lưu Bị cái này Hán Trung vương cũng hồi thành đô. Đại quân có thể phân lượt rút về thành đô, giảm bất lương thảo tiêu hao. Nhưng người Hán Trung vương cái này hình tượng ký hiệu là tuyệt đối không thể đi. Chỉ cần Lưu Bị không đi, Tào Tháo liền phải một mực lưu tại quan trung để phòng ngươi. Chương 259, quan công dìm nước bại quân 2. Chương 259, quan công dìm nước bại quân 2. Ngươi liền có thể đưa đến to lớn kiềm chế tác dụng. Tào Tháo sẽ lo lắng ngươi muốn đánh quan trung, lo lắng ngươi sẽ thuận Hán thủy đi chi viện ngươi nhị huynh đệ. Ngươi người lưu tại Hán Trung, mạnh đạt, Lưu Phong lại sao dám không phát binh chi viện tương phản? Mà ngươi vừa đi, Tào Tháo thậm chí đem vừa chiêu mộ đứng dậy tân binh đều hướng tương phản vận. Cho nên chúng ta thường nói, cổ đại ngự giá thân trình chính là cổ vũ sĩ khí sát chiêu mạnh nhất. Tình huống hiện tại, kỳ thật cùng trong lịch sử tương phản chi chiến không sai biệt lắm. Lưu Bị cái này tề vương, chỉ cần lưu tại Hà Bắc, Tào Tháo cũng không dám loạn động. Nhị gia tại Nhữ Nam có thể đánh thật hay bại cũng liền càng nhiều. Đến nỗi Lưu Bị lo lắng lương thảo tiêu hao, đơn giản, đem ngươi mang tới binh, phân lượt rút về Hạ Bi đi là được rồi. Nhưng ngươi tề vương cái này hình tượng ký hiệu, nhất định phải tiếp tục lưu lại Hà Bắc. Ngươi người tại Hà Bắc, Hà Bắc quân dân không chỉ là sĩ khí đại trấn, càng có thể chấn nhiếp Tào Tháo, khiến cho hắn bó tay bó chân, từ đầu đến cuối để phòng Hà Bắc một tuyến. Lưu Bị nghe nói Lý Dực phân tích, chính là tiếp thu hắn đề nghị. Liên mệnh bản bộ 3 vạn nhân mã, phân lượt chậm chậm rút về Hà Bi, lấy giảm bất tiền tuyến lương thảo cung ứng áp lực. Một mặt lại hỏi Lý Dực, những nam chiến trường có cần hay không bọn hắn làm những gì? Lý Dực nhân tiện nói, lấy quan tướng quân chi giúp lực, thu lấy những nam chi địa là đủ. Đại vương chỉ cần lặng lặng chờ tin tức thì tốt. Lý Dực đối những nam chiến trường thắng lợi tràn ngập lòng tin. Cho dù ngươi là một cái thuộc hắc, là một cái không thích quan vũ người, có thể nhìn một chút quan vũ bên người phối trí, quan vũ là chủ tướng, Triệu Vân làm phó đem, Trần Nguyên Long tổng đốc Hoài Nam thủy quân, Cam Ninh, Tượng Khâm làm tiền phong, Trần Tiểu vì hành quân tham mưu, Gia Cát Lượng trấn giữ Từ Châu, thúc đốc lương vận, Lỗ Túc tổng lĩnh ngoại giao sự vụ, giám sát quốc tế thế cục. Cứ như vậy một cái phối trí, Lý Dực thực tế nghĩ không ra thua lý do tới. Dưới mắt, chỉ cần lặng lặng chờ Nhữ Nam tin tức thì tốt. Nhữ Nam, quan vũ quân đại doanh. Quan công chú đứng ở ngoài doanh trại, lặng lặng nhìn qua trước mắt dậy sóng hoài thủy. Bây giờ là cuối mùa hè đầu mùa thu, chính vào mưa dầm thời tiết. Mưa to đã liền hạ 10 ngày, nước sông tăng rất nhanh. Quan công bình tĩnh một đuốt sợi dâu, trong tay liền nhiều mấy sợi dâu. Hắn dâu dài ước chừng mấy trăm cây, mỗi đến thu lúc liền muốn chóc ra cái 3 năm căn. Quan vũ chỉ sợ sợi dâu đoạn tuyệt, cho nên mỗi đến vào đông lúc, liền muốn dùng lụa mỏng màu đen túi bao lấy tới, để phòng ngừa dâu dài chóc ra. Lúc này, một người từ sau lưng đi tới. Quan công nhìn tới, chính là Trần Nguyên Long cũng. Trần đăng tay cầm một mặt lụa mỏng gấm, đưa cho Vân Trường, nói: "Quan tướng quân có thể dùng này xa bao lấy dâu dài, lấy hộ dễ trùm." Quan vũ nhân tiện nói: "Đa tạ Nguyên Long hảo ý, chỉ là quan mỗ quen dùng lụa mỏng màu đen quả cần." Trần Đăng chính là cười nói, quan tướng quân bây giờ đã là tiền tướng quân, cầm thiết đốc phương Nam quân sự. Làm sao như thế tiết kiệm, tiết một lụa mỏng gấm A. Quan vũ chính là nói, không phải là mô kiệm, chỉ là này lụa mỏng màu đen chính là tể vương ban tạo. Mô khỏa chi như thấy minh mặt, thực tế không đành lòng bỏ đi. Cho nên vẫn dùng cũ xa hộ dâu. Trần Đăng nghe vậy, nhịn không được thở dài một tiếng, công thật là thiên hạ nghĩa sĩ vậy. Dứt lời, lại đưa tay bên trong lụa mỏng gấm đưa cho quan vũ, khuyên đủ, này lụa mỏng gấm chính là tể vương ban tạo. Vừa mới có vương làm đến, gọi ta đem này xa chuyển giao về công. Toàn biểu đại vương tương tư chi ý. Quan công nghe vậy, chính là hai tay đỡ này lụa mỏng gấm, mặt bác mà bái, liên tục tạ ơn. Đón lấy, thối lui cũ tạo, mới xa chùm lên dâu dài. Trần Đăng khen ngợi hắn là dâu đại công. Quan vũ lại nói, đại vương chuyên từ Hà Bắc sai người đến, tuyệt không phải chỉ vì đưa này lụa mỏng gấm. Ta liệu tất có việc khác. Không sai. Trần Đăng gật đầu, đại vương khiến người truyền lời, gọi quan tướng quân có thể chuyên tâm tại Nhữ Nam chiến sự. Hà Bắc sự tình, đại vương cùng Lý thừa tướng đã phủ định. Trừ Vu Cấm mang tới 3 vạn đại quân bên ngoài, Tào Ngụy đã rất khó động viên càng nhiều binh mã. Quan công đại hỉ, hắn rốt cuộc đợi đến một ngày này. Không nghĩ Hà Bắc chiến sự tiến triển thuận lợi như vậy. Đúng vậy à, nghe người ta nói, trước đây là Hoàng Lao tướng quân tại bối đổi trạm Tào Ngụy đại tướng Hạ Hầu Uyên. Ngụy quốc trên dưới chấn động, cho nên làm tề binh thắng ngay từ trận đầu, liên tục áp chế Ngụy binh. Hoàng Trung. Quan vũ một đuốt sợi dâu, cái tên này hắn là nghe nói qua. Mặc dù Hoàng Trung cũng là Lưu Doanh bên trong một viên, nhưng Hoàng Trung lấy bạch thân gia nhập Lưu Doanh, từ tầng dưới chốt làm lên. Cùng vừa gia nhập lúc quan vũ so sánh, cũng đã là ngày đêm khác biệt. Chớ nói chi là cùng đã đứng hàng tiền tướng quân quan vũ so. Quan vũ đối Hoàng Trung ấn tượng không sâu, cũng là phù hợp lẽ thường. Hỏi tiếp, này bối chỗ phong chức gì? Trần Đăng sờ một cái cằm, dường như cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Tề Vương dẹp bỏ nghị luận của mọi người, cho Hoàng Trung phong hậu tướng quân chi vị. Trừ cái đó ra, Thịnh Châu Mục Mã Siêu phong tả tướng quân. Bây giờ tứ phương tướng quân đã toàn bộ phong xong. Cái gì? Quan Vũ mắt vượng nhân lại, mày nhân lại, liên tục vuốt râu. Ta đệ Trương Phi có sức mạnh vạn người không thể chống lại, cùng mỗi đặt song song, hợp tình hợp lý. Mã Siêu chính là danh môn chi hậu, nhiều lần thế công hậu. Hà Đông chi chiến, một trận chiến hàng Tịnh Châu, uy chấn thiên hạ. Cùng mỗi đặt song song, cũng không có ổn. Chỉ là Hoàng Trung chính là cỡ nào dạng người, dám cùng ta đồng liệt ư? Quan Vũ phất ống tay áo một cái, hừ nhẹ nói, đại trượng phu ha có thể cùng lao tốt đồng bọn. Trong lịch sử Quan Vũ kỳ thật cũng không chịu cùng Hoàng Trung đặt song song, lý do chính là đại trượng phu không thể cùng lao binh đồng liệt. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, diễn nghĩa nội dung có bao nhiêu bột. Diễn nghĩa bên trong hư cấu quan công chiến trường xa cố sự. Lúc này Quan Vũ kỳ thật liền đã cùng Hoàng Trung cùng chung chí hướng. Làm sao đằng sau Quan Vũ liền cùng không biết Hoàng Trung giống nhau, đổ nước bọn hắn là lao tốt đâu. Nói cho cùng à, trong lịch sử Quan Vũ cùng Hoàng Trung vẫn là giao tế quá ít, hai người căn bản không quen. Mà Quan Vũ bản thân là một cái cực kỳ tự phụ người, hắn hoàn toàn có lý do không nhìn chúng Hoàng Trung. Ngươi tỷ như nói Quan Vũ hắn một người độc trấn Kinh Châu, là cái thống soái cấp bậc nhân vật. Ở trong mắt Quan Vũ, Hoàng Trung chẳng qua là một cái sông pha chiến đấu lao binh mà thôi. Cho dù là cầm Hoàng Trung vẫn lấy làm kiêu ngạo võ dũng đến nói, Quan Vũ kia là đột nhập vạn quân bụi bên trong, chẳng nhan lương thủ cấp, không thể so ngươi Hoàng Trung trận chạm bên người liền 400 tinh binh hạ hầu huyền phong cách sao? Cho nên tại Quan Vũ thị giác, Hoàng Trung là cái nào không bằng chính mình, vẫn là cái lao tốt, lại muốn cùng chính mình đặt song song vì tứ tướng. Kia Quan Vũ không có cam lòng, cũng là nhân chi thường tình, ai chỉ là Quan Vũ là thẳng tính, thích đem bất mãn của mình cho trực tiếp biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dù sao người khác tại kinh tương cũng không có tận mắt nhìn thấy qua Hoàng Trung chạm hạ hầu huy phong bắt diện a dùng ra cắt lượng lời nói chính là ngựa trương tại gần thấy tận mắt này công còn có thể dụ chỉ quan sang nghe ngóng sợ tất không vui ý tứ chính là Trương Phi Mã Siêu kia là tận mắt chứng kiến Hoàng Trung định quân sơn chạm hạ hầu bọn họ khẳng định phục Hoàng Trung mà Quan Vũ cách xa trong lòng khẳng định sẽ không phục tướng quân lời ấy sai rồi Trần Đăng khuyên nhủ Tích Tiêu Hà Tào Tham cùng Cao Tổ cùng nâng đại sự người thân nhất mà Hàn Tín chính là Sở Chi vong đem cũng Trần Bình cũng là bỏ mạng sau đến nhưng luận đến ban liệt Hàn Tín cư bên trên cũng chưa hẳn nghe nói tiêu, tào coi đây là oán. Nay Tể Vương lấy nhất thời chi công, long sùng tại Hàn thất, cùng quan tướng quân xem cùng một thể, thân như huynh đệ. Tướng quân tức Tể Vương sắp quân cũng. Tướng quân như thế nào cùng đám người cùng ư? Tướng quân đã chịu Tể Vương ân trọng, làm cùng cùng vui buồn, trung hòa phúc, không nên so đo quan hảo chi cao hạ. Nhưng tướng vì tiếp cử động này, sợ tương lai hối hận hay. Quan công nghe vậy hiểu ra, bái tại Trần đang nói, mỗ vừa mới không rõ, may mắn được có Nguyên Long quy bảo. Nếu không phải túc hạ cao kiến, mấy lầm đại sự cũng. Trần đang thầm nghĩ, đại vương đều đã phong, ta không khuyên giải ngươi được không? Hiện tại chính mình phụ mệnh đến phối hợp ngươi đánh Nhữ Nam chiến sự, ta đương nhiên là hy vọng ngươi toàn bộ tinh thần chuyên chú vào Nhữ Nam bên trên, mà không phải tại quan hào phía trên so đo những thứ này. Chương 259, quan công dìm nước bảy quân 3. Chương 259, quan công dìm nước bảy quân 3. Dù sao ngươi cùng Tề Vương thân như huynh đệ, Tề Vương lại há có thể bạc đãi ngươi? Trần Đăng trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, hắn chấn giữ Hoài Nam, thâm canh 10 năm gần đây, vốn cho rằng Tề Vương sẽ đem Vương Nam chiến sự giao cho hắn đến đánh. Kết quả vẫn là phái Quan Vũ giả thiết, chính là đốc hộ chính mình. Ai? Đến cùng vẫn là thân huynh đệ đáng giá tín nhiệm á, có thể Trần Đăng nghĩ lại lại nghĩ một chút, Quan Vũ là Tề Quốc quan võ đầu, Lý Dực là Tề Quốc quan văn đầu. Hai người đều phản đối Hoàng Trung phong hậu tướng quân. Có thể Lưu Bị cuối cùng vẫn là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, đem hậu tướng quân chi vị cho Hoàng Trung. Cũng không biết Hoàng Trung lúc này là làm cảm tưởng gì. Tại một vị diện khác bên trong, có lẽ chính như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong viết như vậy, Hoàng Trung trước khi chết nói với Lưu Bị câu nói kia giống nhau, thần chính là một võ phu, may mắn gặp bệ hạ. Mặc dù trong lịch sử Hoàng Trung khi chết, Lưu Bị không có xứng đế, nhưng cũng chính là Lưu Bị tín nhiệm cùng đệ bạn, mới khiến cho Hoàng Trung khối bảo thạch này tại sinh mệnh cuối cùng trong vài năm, tách ra rượu dương quang mang tới. Nếu như không có Lưu Bị, Hoàng Trung có lẽ sẽ vĩnh viễn mai một tại bình thường võ phu liệt kê. Chính nói lúc, chợt có thám mã phi báo, Tào Tháo kém Vu Cấm làm tướng, lĩnh bảy đường cường tráng chi binh đến. Đã đồn trú tại An Dương vậy. Quan Vũ đội vàng hỏi cụ thể tình báo. Thám mã hồi báo nói, Vu Cấm này đến, diều võ dương oai, đánh chiêng đánh trống, hổ bộ hướng về phía trước. Quan công nghe vậy, đột nhiên biến sắc. Dâu đẹp phiêu động, giận dữ nói: "Anh hùng thiên hạ, nghe ta đại danh, đều tán đảm. Tào nhân đem Nhữ Nam chi binh đều bị Quan Mô đánh phục, cô lại ở mới thành, không dám ra chiến. Vu Cấm thất phu thẳng ngãi danh, nào dám như thế của bội, khinh thường Quan Mô." Trần Đăng ở bên cạnh lời nói: "Quan tướng quân không cần sốt ruột, Ngụy quốc đã tại Hà Bắc chiến sự gặp khó. Tào nhân lại bị nhốt tại mới thành, Vu Cấm chính là năng chinh thiện chiến chi tướng, tinh thông binh pháp, cho nên dòng chống thua trên người, đóng vì tăng thanh thế, lấy trấn sĩ khí mà thôi. Không cần để ý hắn, chuyên chú tiến đánh mới thành là đủ." Quan Vũ hăng hài nói: "Tất Mưu toan áp chế Quan Mỗ 20 năm thanh âm giá a. Mỗ này chiến tất cầm Vu Cấm, chém giết Tào nhân. Tướng quân kia có gì đối sách?" Trần Đăng hỏi. Lời nói vừa chưa dứt, Cam Linh đi nhanh chạy tới, liên tục hô to: "Đốc soái, dâng nước, dâng nước." Trần Đăng gấp rừng chi nói: "Thương bá đi từ từ, trong quân doanh không thể lớn tiếng ồn ào." Cam Linh chính là một mặt nhận lỗi, một mặt giải thích nói: "Phủ quân có chỗ không biết, mấy ngày nay liền hạ mưa to, hoài thủy chỗ nước khắp trướng đi lên. Ta quân trong đại doanh đã thẩm thấu nước vào đến, các tướng sĩ dày dày ướt đẫm, khốn khổ không chịu nổi. Ta thấy bộ tốt không đốn, chuyên tới để bẩm báo đốc soái. Quan Vũ dẫn đám người ra doanh xem xét, quả thấy sông Hoài chi thủy khắp chỗ, đã ngập đến trong đại doanh đến. Thế là Quan Vũ liền hạ lệnh, để đại doanh hướng trên sườn núi. Thừa dịp chuyển doanh thời điểm, lại bị Trần Đăng nói, Nguyên Long theo ta thượng chỗ cao, quan sát ngụy doanh. Trần Đăng lĩnh mệnh, tức lên ngựa cùng quan công dẫn mười mấy kỵ, vọng cao phụ chỗ nhìn đến. Chỉ thấy mới trên thành dưới, đều đồn lấy quân mã. Mà sông Hoài chi thủy quá gấp, mắt thấy là phải không có thượng đất bằng. Quan công nhìn nửa ngày, vui vẻ nói, Vu Cấm tất vì ta bắt vậy. Tả hữu người nhao nhao hỏi, như thế nào cầm nã Vu Cấm? Trần Đăng nhân tiện nói, không phải là dẫn sông Hoài chi thủy, đổ vào như Nam ư? Quan công đại hỉ, nói liên tục, mỗi chính là ý này. Hiện nay Viêm Hạ đã lui, mưa thu liên miên. Mưa lâm đã liền hạ 10 ngày, dựa theo này xuống dưới, sông Hoài chi thủy tất nhiên hiện trướng. Đến lúc đó, mỗi chỉ cần sai người hiện ở các nơi cửa nước, đợi nước phát lúc, thừa cao liền thuyền, thả nước một chìm. Ha ha, mới thành các nơi chi bình, đều vì trong nước cá ba ba bậy. Thủy công bình thường là dùng để vây khốn kẻ dùng. Thành chi bị nước vây quanh, người bên trong thành cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Chẳng hạn như Tào Tháo dìm nước Hạ Bi. Nhưng Quan Vũ giờ phút này lại có một cái to gan hơn ý nghĩ. Trong lịch sử thủy công đều là trực tiếp đào đê đập chi thủy, dẫn nước rót thành. Nhưng bây giờ ông trời tốt, mưa to liền hạ mấy ngày. Nếu như dẫn nước tới tiêu, là có khả năng trực tiếp đem Vu Cấm ở chỗ đó An Dương thành cho nhất cử phá tan. Bởi vì Tam Quốc thời kỳ tường thành chủ yếu là đắp đất tường. Tại đối mặt lũ lụt xung kích lúc, có khả năng bị vọt thẳng ngược lại. Quan Vũ vừa mới đứng cao nhìn xa, liền phát hiện Vu Cấm ở chỗ đó An Dương thành, thành trì kém xa mới thành kiên cố. Dù sao Tam Quốc kiên thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Vu Cấm sở dĩ xuất 7 quân đồn trú tại An Dương, cũng dễ lý giải. An Dương khoảng cách Tào Nhân ở chỗ đó mới thành không xa, hai tòa thành trì có thể hộ vệ sừng thú. Hô ứng lẫn nhau, nhìn nhau chi viện. Nhưng Quan Vũ lại nhạy cảm phát giác được, trước cầm Vu Cấm chiến cơ. Bây giờ mặc dù mực nước tăng gọn, chỉ là tướng quân dục trực tiếp dẫn nước phá tan An Dương, sợ không phải chuyện dễ. Trần Đăng đưa ra Quan Vũ kế hoạch tác chiến chỗ khó. Thủy công mặc dù tốt, nhưng điều kiện tiên quyết cũng nhiều. Thứ nhất, ngươi được tu kênh đào đem nước dẫn tới. Thứ hai, ngươi được xây đê đập không thể để cho nước chảy, muốn để nó hướng chảy ngươi muốn cho nó hướng chảy địa phương. Cái này hai hạng công trình đều là cực phí nhân lực, thời gian. Bình thường đều là phe tấn công có ưu thế thật lớn lúc mới dám làm như vậy. Không phải vậy người trong thành nếu là đi ra quấy rối ngươi, ngươi liền không có cách nào chân thật làm. Cho nên vây nước rốt thành, bình thường đều là dùng thời gian đến đổi. Quan Vũ sắc mặt giờ phút này thập phần hưng phấn, hắn nói với Trần Đăng, Nguyên Long còn nhớ kỹ, 8 năm trước, Lý Tương tại Hoài Nam trở nên chuyện ư. 8 năm trước. Trần Đăng đôi mắt nhắm lại, tỉ mỉ hồi tưởng. 8 năm trước lúc ấy, vẫn là Tào Lưu thời kỳ trăng mật. Hai nhà liên hợp, cùng nhau diệt đi không ai bị nổi Viên Thuật. Sau đó hai nhà cộng đồng chia cắt Hoài Nam. Về sau tại Lý Dực ra mặt giật dây phía dưới, Tào Lưu hai nhà hợp tác, cùng nhau xây dựng một hạng vĩ đại công trình. Thực pha đường sông. Trần Đăng như thể hồ quán đỉnh, cơ hồ thốt ra. 8 năm trước, tại Lý Dực chủ trương hạng, Tào Lưu hai nhà lấy thực pha vì điểm, hướng lên xây dựng đại lượng kênh đảo. Đem Hoài Thủy, Quán Thủy, Dĩnh Thủy tất cả đều nối liền với nhau. Lúc ấy Lý Dực cái này tắc pháp, lọt vào lưu doanh không ít người phê phán. Lý do chính là, tu thực pha mặc dù có thể tưới tiêu Hoài Nam đồng ruộng, nhưng thấy hiệu quả thời gian ngắn, công trình nhưng lại mười phần to lớn. Cái này sẽ khiến cho tương lai Tào Lưu hai nhà trong tranh đấu, lưu doanh một phương mất đi tiền cơ. Mà Lý Dực cho ra biện pháp giải quyết là cùng Tào Tháo hợp tác cùng nhau tu, lấy giảm bất chi phí. Chờ thực pha đường sông sửa xong về sau, hai nhà cùng nhau dùng. Cái này tắc pháp lần nữa đưa tới đám người phản đối. Bởi vì Tào Tháo đường sông là nhiều nhất, toàn bộ Dự Châu, Hoài Nam thủy hệ cơ hồ đều tại Tào Tháo nơi đó. Nếu như hai nhà hợp tác cùng nhau tu, Lưu Bị phải bị thua thiệt. Có thể Lý Dực vẫn là dẹp bỏ nghị luận của mọi người, khuyên Lưu Bị cùng Tào Tháo hợp tác tu sông này đạo. Cuối cùng Lưu Bị tiếp thu Lý Dực đề nghị, lựa chọn lấy cực cao chi phí đại giới, cùng Tào Tháo hợp tác tu đường sông. Lúc đó Tào Tháo thấy Lưu Bị chủ động làm cái này oan đại đầu, tự nhiên là vui vẻ vô hạn. 8 năm trôi qua, thực pha đường sông sớm đã xây thành, mà Hoài Thủy các nơi sông hiện, tự vô thiếu thiếu. Trọng yếu nhất chính là, bằng vào Trần Nguyên Long Hoài Nam thủy quân, Quan Vũ đã cướp đoạt Hoài Thủy chế nước quyền. Sau đó, hắn chỉ cần đem Hoài Thủy các nơi sông hiện đào ra, liền có thể đem Hoài Thủy làm công thành truy, nhất cử phá tan Vu Cấm An Dương thành. Nghĩ đến đây, Trần Đăng không khỏi vỗ tay cảm khái nói, Lý Tương hẳn là tại 8 năm liền đã dự định đến sẽ có hôm nay ư? Quan Vũ một vuốt râu dài, trong mắt đều là vẻ tôn kính, than thở nói, nếu nói người khác, Quan Mộ Đoạn không tin này có này đại năng. Nhưng nếu nói cùng tiên sinh, bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nguyên Long cũng tới cộng sự hơn 10 năm, há không biết này phi phạm bản lĩnh hồ. Trần Đăng khẽ giật mình, vô ý thức nhìn hướng phương bắc. Trong nội tâm đối Lý Dực cảm thấy từ đáy lòng bội phục. 10 năm trước đó, hắn chữa khỏi bệnh của mình, cũng tại đề nghị của hắn phía dưới, đổi ăn điêu ngư. Bây giờ Trần Đăng thân thể, ý nguyên khỏe mạnh, cái này đều bái Lý Dực ban tạo. Từ Ngọc ca Từ Ngọc, Trần Mộ kiếp này may mắn được có ngươi một người bạn như vậy. Trần Đăng trong lòng cảm khái, lại có chút bi thương. Cảm thấy rất lâu không thấy Lý Dực, thực tế tưởng niệm hắn gấp. Không bao lâu, Quan Vũ cùng Trần Đăng lập tức chế định kế hoạch tác chiến. Sau đó hạ lệnh, gọi các doanh tướng sĩ nhiều dự bị thuyền bè, thu thập nước cụ. Cam Ninh, Thượng Khâm đều là trong nước dũng sĩ, lộng triều hảo thủ. Đợi đến biết Quan Vũ kế hoạch tác chiến về sau, đều vui vô cùng. Trong âm thầm lời nói, chúng ta quen làm nước, thường tại Hoài Nam, cuộc đời chưa chắc được nước. nay quan tướng quân dẫn nước rót An Dương, nên có ta chở một tịch chi công vậy. Chương 260, Vũ, uy trấn Hoa Hạ, 1, chương 260, Vũ, uy trấn Hoa Hạ, 1, công nguyên năm 205, tháng 9 thu. An Dương thành, đại mưa dầm liền hạ mấy ngày. Vũ Cấm, Hạo Chu chờ người chú quân tại trong thành, tả hữu người hầu, đều là nơi đó có lớn. Đối mặt Ngụy Quốc tả tướng quân, bảy quân hộ quân, chu quan viên đều đi lên lĩnh mệnh. Ai, tại đốc quân, ngài cẩn thận một chút đánh đem rủ, đừng đội mưa. Ai, hạ hộ quân, cẩn thận trượt, ta bị ngài là. Chúng An Dương bản thổ quan viên đều cẩn thận từng ly từng tí phụng dưỡng Vu Cấm chờ đem. Bọn hắn đều đến từ Ngụy Quốc trung tâm, chúng quan đều không dám đắc tội. Mà Vu Cấm chờ chúng đều mười phần hưởng thụ tại loại này chỗ làm việc lĩnh mệnh. Nhất là Vu Cấm, chúng ta đều biết, ngũ tử lương tướng đều là tiêu chuẩn chỗ làm việc người. Mà thường nói, lúc chi lương tướng, ngũ tử làm đầu. Vu Cấm nhất hảo nghị trọng. Vu Cấm chính là ngũ tử lương tướng bên trong tiêu chuẩn nhất chỗ làm việc làm công người. Trong lịch sử, Vu Cấm từng đi chiêu hàng Thái Sơn đem Sương Hy. Tại cùng Hạ Hầu Uyên liên thủ đá kích xuống, Sương Hy bị không ngừng. Cảm thấy mình cùng Vu Cấm quan hệ tốt như vậy, rất sớm đã có giao tình, dứt khoát liền lại đầu hàng một lần đi. Thế là đem người hướng Vu Cấm đầu hàng. Lúc ấy Vu Cấm bên người các tướng lĩnh đều cho rằng Sương Hy đã đầu hàng, hẳn là đem hắn đưa đến Tào Tháo nơi đó. Nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Nhưng là Vu Cấm nói, chưa bị quên Tào Công thường lệnh sao? Vậy sau đó người đầu hàng không tha. Vu Cấm nói, thừa hành pháp lệnh là chúng ta làm thần tử vốn có tiết tháo. Sương Hy mặc dù là ta bằng hữu cũ, nhưng ta ha có thể thất tiết. Nói xong Vu Cấm cùng Sương Hy xa nhau, chạy nước mắt chạm Sương Hy. Cái gọi là chỗ làm việc người, đó chính là lập nhân thiết. Kỳ thật Trương Liêu, Tư Hoàng cũng yêu cho mình lập nhân thiết. Chỉ bất quá Vu Cấm lập được tốt nhất, lập được nhiều nhất. Vu Cấm thường thường cho mình lập nhân vật thiết lập chính là nghị trọng, tức đại thể, chính nghĩa hóa thân. Thông qua chạm Sương Hy chuyện này, Vu Cấm lại cho mình lập cái đại công vô tư nhân vật thiết lập. Chính là khi ngươi nhân vật thiết lập qua đầu lúc, bạn nhất đem không công ngừng, là rất dễ dàng sụp đổ. Vu Cấm giết Sương Hy, trên bản chất là bán bạn cầu vinh. Bùi Tùng Chi đánh giá rằng, mặc dù Sương Hy dựa theo pháp lệnh không thể đặc xá, nhưng đem Sương Hy bắt giữ lấy Tào Tháo nơi đó, để Tào Tháo xử trí, cái này cũng không tính làm trái pháp lệnh a. Tào Tháo lúc ấy vì thu hàng Thái Sơn nhóm cấu, là chắc chắn sẽ không giết Sương Hy. Vu Cấm đây là một chút cũng không cho bằng hữu cũ một phần bạn hy vọng, lại phóng túng chính mình hiếu sát chi tâm. Không nghe những tướng quân khác đề nghị, về sau bị bắt đầu hàng, còn bị ban cho á thụy. Thực tế là tất nhiên kết quả a, Bùi Tùng Chi cái này hiển nhiên là dùng đạo đức vấn đề đến bình phán pháp lệnh vấn đề. Vu Cấm tại trước trên trận sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, lại không biết lão bản tâm tư sao? Sương Hy hàng lại phần ba, năm lần, ngươi cho là chợ bán thức ăn đâu ra ra vào vào. Cho nên Tào Tháo khẳng định là không hy vọng nhìn thấy một cái còn sống Sương Hy. Nhưng Tào Tháo lại nghĩ trấn an Thái Sơn nhóm cấu, thu mua lòng người, thuận tiện biểu hiện ra ngực của mình mang. Hiện tại có người thay hắn làm việc đen tối nhi, hắn đương nhiên cao hứng mừng thầm. Cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bị nổ đi, trên tay mình còn không cần dính máu. Cho nên Vu Cấm giết bạn tốt, nhưng thật ra là vì giải quyết lãnh đạo nan đề. Chỗ làm việc người có chỗ làm việc người cách sống. Chỉ là khi ngươi xâm nhập chỗ làm việc về sau, lúc trước ngươi làm nhân viên đi liếm lãnh đạo, mà nên có một ngày ngươi cũng trở thành đại lãnh đạo về sau, một cách tự nhiên cũng sẽ đi hưởng thụ bọn thủ hạ đến liếm ngươi. Vu Cấm chờ đem thấy mưa dầm liền hạ mấy ngày, liền mệnh binh sĩ tướng tá đều lấy áo tơi. Đám người chính là tránh đi mưa lầm, Vu Cấm âm thầm may mắn có áo tơi tránh mưa, tự cho là không ưu sầu. Có phó tướng góp lời nói, nghe quan vũ được Trần Nguyên Long Hoài Nam thủy quân, nay mưa to liên miên, nếu tặc nhân dùng thủy công vỡ đê dốt thành, ta chờ khó mà chống đỡ, đốc quân nên sớm bị chi. Vu Cấm nghe vậy, nếu mày quát lên, buồn đốc chinh chiến nửa đời, há không biết binh? Nay áo tơi đã bị, thì sợ gì mưa gió? Hộ quân Hạo Chu cũng ở bên cạnh cười nói, ta An Dương thành khoảng cách Hoài Thủy rất xa, quan vũ như thế nào vỡ đê dốt ta thành trì? Quân tư Mã Đông Lý Cổn cũng nói, không tệ, ta chờ có 3 vạn đại quân trú tại bên trong thành, lại có Tào Nhân tướng quân tại mới thành hô ứng chi viện. Quan Vũ sao có thể liền có thể bay qua? Lấy Vu Cấm cầm đầu một đám quan lớn, đều đối mưa lâm không để ý, bọn hắn đều là trong quân lao tướng, quyền cao chức trọng. Mà An Dương thủ tướng, bất quá là một đám địa phương to bằng hạt bừng tiểu nhân tỷ quan nhi mà thôi. Cũng dám dạy bọn họ sao được quân đánh trận? Chúng tướng đều không dám phục nói, có lẽ có người tìm tới đốc đem thành hạ. Khuyên thành hạ ra mặt, khuyên một chút Vu Cấm, để bọn hắn sớm phòng bị mưa to lâm. Bởi vì thành hạ là 7 quân một trong, quan chức không nhỏ. Từ hắn ra mặt, có lẽ Vu Cấm chờ chúng có thể nghe loạn. Thành hạ trước mang theo đi trong doanh nhìn qua, quả thấy thủy thế dâng lên. Quân lữ dày ở bước, liền tìm tới Vu Cấm, khuyên can nói, An Dương thành chính là đắp đất dựng nền, cũng không kiên cố. Lại thêm nơi đây địa thế rất thấp, dù có thổ sơn, nhưng cách doanh xa hơn một chút. Nếu quan vũ đào ra Hoài Thủy, lũ lụt đột nhiên đến, ta quân làm sao phòng bị? Vu Cấm nói, An Dương theo Hoài Thủy rất xa, tung quan vũ đào ra đê, làm sao dốt thành? Thành hà một trận, lại nói tiếp, coi như chìm không lên thành, nay mưa thu liên miên, quân sĩ gian khổ. Gần có người báo nói quan vũ quân đều rời tại cao phụ chỗ, ta quân nên sớm rời đi cao phụ, miễn cho nước sông nhiệt trướng. Vũ Cấm giận dữ, quát lên, đại quân ta canh giữ ở An Dương không rời, là vì hô viện binh Tào Nhân tướng quân tại mới thành quân coi giữ. Nếu như tự tiện rút lui, tất là mới thành tứ cố vô thân. Như thất phu gì được ở đây mê hoặc quân tâm. Nếu lại có bao nhiêu nói người, giết không tha. Thành Hà xấu hổ trở ra, không dám phục nói. Chúng quân sĩ cũng đều không còn đề cập rời doanh sự tình, chỉ mong mưa lâm sớm ngừng. Không phải vậy, cái này quân lữ thời gian thực tế là khốn khổ không chịu nổi. Lại qua 2 ngày. Đêm đó, mưa gió đại tác. Thành Hà ngồi tại trong trướng, chỉ nghe vạn mã buôn đằng, trình bể chấn điện. Thành Hà kinh hãi, đội vàng quản chi, lên ngựa đến xem. Chuyện gì xảy ra? Gì được như thế ồn ào? Lời nói vừa chưa dứt, nơi xa ầm ầm âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Đơn giản là như kinh lôi bình thường, đánh cho toàn bộ An Dương thành đất rung núi chuyển. Báo, một tên trạm canh gác kỵ thần sắc bối rối, phi báo đến báo. Báo đốc tướng, việc lớn không tốt.
Chuyện gì,
mau nói.
Thành Hà lo lắng hỏi.
Nước. Khắp nơi đều là nước, thế tới hung hăng hướng An Dương thành bỏ tới. Kia trạm canh gác kỵ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hai chân run rẩy dữ dội, dường như nhìn thấy cuộc đời chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng.
Cái gì?
Cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, có thể Thành Hà lại như cũ ôm lấy một tia may mắn đi xem. Vừa mới leo lên đầu tường, quả nhiên thấy bốn phương tám hướng lũ lụt đột nhiên đến, hồng thủy ngập trời, như là cự truy bình thường, nhất cử banh mở An Dương thành môn. Ba vạn bại quân đối mặt sóng to gió lớn, chân tay luống cuống, bốn phía tán loạn, nước chảy bèo trôi người vô số kể, đất bằng nước sâu hơn trượng, thẳng đem trong thành cấp dưỡng binh giới áo giáp đấu đầy đủ bộ quân đi. Cổ đại bất luận là hành quân đánh trận vẫn là phòng giữ thành trì, các binh sĩ đều không phải toàn bộ muốn mặc lấy áo giáp. Hành quân đánh trận cũng không cần nói rồi, giáp trụ đều đặt ở đồ quân nhu bên trong, để binh sĩ lấy giáp đi đường, không chết cũng phải đào lớp ra. Thủ thành cũng là đồng lý, quân coi giữ đều là luân phiên nhi, đến phiên ngươi ban lúc mới có thể thay đổi giáp trụ đi thủ thành, hoặc là đến kẻ địch công thành cần ngươi đi hỗ trợ lúc mới có thể để binh sĩ đại quy mô mặc vào y giáp. Mà lần này hồng thủy đột nhiên đến, các binh sĩ đừng nói mặc vào y giáp, đối mặt lũ lụt căn bản không có chống đỡ chi lực. Lũ lụt vừa đến, giáp trụ lương thảo đều cuốn đi. Sớm có người báo biết vu cấm đốc soái hồng thủy, hồng thủy rót vào An Dương thành. Hiện tại nhưng như thế nào là tốt? Đám người thần sắc lo lắng, to lớn luôn cuống.
Cái gì?
Quả thật có lũ lụt. Vu Cấm Sơ nghe tin tức này cũng là chấn động vô cùng. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp lần này thu lâm đào ra hoài thủy uy lực.
Cái này.
Chương 260, Vũ uy chấn hoa hạ 2. Chương 260, Vũ uy chấn hoa hạ 2. Vu Cấm còn chưa hề đối mặt qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đại nào đừng máy. Lúc này hộ quân Hạo Chu, quân tư Mã Đông, Lý Cổn cũng nhao nhao đổi tới.
Đốc soái, lũ lụt cuốn đi chúng ta giáp trụ khí giới, các binh sĩ đều tại trong sông nước ăn, nên sớm sớm rời đi chỗ cao, không phải vậy tất bị lũ lụt cuốn đi.
Vu Cấm nhẹ gật đầu, như cha mẹ chết, sắc mặt trắng bệch.
Phải làm như thế.
Cả người nhẹ nhàng, đi theo đám người nhao nhao leo lên núi nhỏ chỗ tránh nước. Cũng may đám người đi được nhanh, vừa mới leo lên núi nhỏ, liền thấy lũ lụt thế như trẻ tre. Hồng thủy lướt qua chi địa, phòng ốc lầu cát đều sông đạp. Thương Tùng Thúy Trúc liền căn bật lên. Tốt nước. Ở xa cao phụ chỗ quán vũ, luốt luốt râu dài, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Cái này thủy công không hổ là tê không cấp bậc chiến pháp, quả nhiên là thần cản giết thần, phật cản giết phật. Sóng lớn bầu đánh chỗ đều thúc băng. Quan tướng quân, ta chờ khi nào có thể khởi hành?
Cam Linh chờ tiên phong đem hứng thú bừng bừng đi đến, hắn bộ đội sở thuộc chi chúng sớm đã làm nóng người, chuẩn bị chém giết.
Ai, không đội. Quan Vũ phất phất tay, ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Dưới mắt lũ lụt không ngừng, ta chiến bẻ cũng không thể chạy, lại đợi thủy thế tiêu giảm về sau tái phát binh độ nước, cầm nã Vu Cấm.
Tuân lệnh.
Đám người vung tay reo hò, mỗi người sắc mặt đều thập phần hưng phấn.
Ngươi đạo là vì sao?
Chỉ vì Vu Cấm bộ đội sở thuộc bảy quân chính là Ngụy Quốc tinh nhuệ,
mà cái này hoài thủy một chìm, bảy quân tận vì trong nước cá ba ba, đã thành quân tể vật trong bàn tay vậy.
Phàm là tham dự trận này dìm nước bảy quân chi chiến binh sĩ, kia tất nhiên muốn tại về sau công lao sổ ghi chép thượng viết xuống một trang nổi bật. Cái này có thể so chiến trường trực tiếp chém giết nhẹ nhõm rất nhiều. Chiến trường chém giết, chưa chắc có thể đem kẻ địch toàn diện. Có thể hồng thủy này một chìm, toàn diện quân địch, chiến công trực tiếp kéo căng. Hết lần này tới lần khác đám người không có làm sao xuất lực, chẳng khác gì là lấy không công lao. Cho nên Quan Vũ không để mọi người xuất kích, mọi người đều không có lời oán giận. Đối với này thiên đại công lao, tất cả mọi người duy trì sung túc kiên nhẫn. Dù sao hiện tại nước lớn, bọn họ thuyền bè cũng không tốt điều khiển, mà lại lũ lụt đất bằng hơn trượng, cũng không sợ Vu Cấm chờ người chạy. Sau đó, bọn họ chỉ cần chậm rãi chờ đợi tinh thần địch nhân sụp đổ thì tốt. Người với người buồn vui cũng không giống nhau. Lời nói phân hai đầu, lại nói bởi vì Quan Vũ âm khiển tướng sĩ vỡ đê, hoài thủy tăng gọn. Nửa đêm sóng lớn đột nhiên đến, An Dương thành ngừng lại thành trạch quốc. Vu Cấm chờ bảy quân lập tức thành cá vàng. Tại mọi người chen chúc bảo hộ phía dưới, Vu Cấm, Hạo Chu, Đông Lý Cổn chờ tướng, đội vàng mặc giáp, chỉ đem thân binh mấy trăm người, lảo đảo trèo lên thành Bắc Gò nhỏ chỗ tránh nước. Đêm đó, cực kỳ bi thảm. Vu Cấm trở về từ coi chết, cũng không kịp thở dốc, liền gặp lấy dưới núi thủy thế ngập trời, kêu rên khắp nơi. Ngụy tốt chết đối người, hoặc ôm gỗ nổi mà gào, xoáy vì dòng nước xiết nuốt hết, hoặc treo ngọn cây kêu cứu, nhánh đoạn người vong. Thi hải theo sóng chìm nổi, đèn đuốc diệt hết. Duy nghe tiếng mưa thê lương, như oan quỷ vừa khóc vừa kể lể, thê thảm vô cùng. Chúng quân sĩ thấy thế, đều trong lòng bi thương, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng bọn hắn cũng không kịp đồng tình dưới nước đồng bào huynh đệ, bởi vì cho dù là trở về từ cõi chết bọn hắn, cũng tương tự không dễ chịu. Chúng tướng sĩ giáp trụ đều ở bước, lại bắt kịp đêm khuya. Gió đêm thẳng phá, lạnh tấu xương vị. Chiến ma cũng kinh hoàng tê mình, đạp ham vung lầy, xung quanh xung loạn. Có tranh thủ lên bờ người, nhao nhao kéo lấy đôi ngựa cầu sinh, bị móng ngựa xúc giết, đặt vào trong nước. Bởi vì lương túi phiêu tán, mọi người đều bụng rỗng co rúm lại, giang chiến thanh âm tướng nghe.
Có lẽ có người gián Vu Cấm nói, đốc soái, các tướng sĩ đói một đêm, không bằng giết ngựa đỡ đói a. Vu Cấm liếc mắt một cái sau lưng chiến mã, bởi vì con ngựa chấn kinh, chỉ còn được chừng 30 thớt. Suy xét hồi lâu, đến cùng là lắc đầu. Dưới mắt chưa đến phi thường tuyệt vọng thời điểm, lại chờ một chút, có lẽ có chuyển cơ. Vu Cấm nói chờ một chút, chính là hy vọng ở vào phía đông mới thành tạo nhân, có thể phát hiện An Dương Minh An, kịp thời phái ra thuyền bè tới cứu bọn hắn. Nhưng bao quát chính Vu Cấm tại bên trong, trong lòng mọi người bên cạnh đều rõ ràng, Vu Cấm đây là tại lừa mình dối người. Lũ lụt cuộn cuộn, thẳng chìm An Dương. Thân ở mới thành tạo nhân lại có thể tốt qua đi đâu vậy chứ? Quả thật, mới thành muốn so An Dương kiên cố cao lớn rất nhiều. Có thể lũ lụt vừa đến, cho dù phá tan không được mới thành, cũng sẽ đem tạo nhân chờ đem khốn thủ trong thành. Cho dù không có vây chết, tạo nhân sẽ hay không ngay lập tức tới cứu An Dương. Cho dù ngay lập tức tới cứu, lại như thế nào có thể so sánh bốn là thân ở An Dương Quan Vũ phải nhanh. Mọi người dù bị kiếp nạn này, nhưng trong lòng tựa như gương sáng. Dưới mắt không có thấy Quan Vũ quân, chỉ là bởi vì thủy thế quá lớn, bọn họ tạm thời không dễ chịu tới. Chờ nước trôi được không sai biệt lắm, bọn họ cũng kém không nhiều. Ai? Vu Cấm thở dài, tâm loạn như ma. Chỉ phất phất tay, ra hiệu đám người xuống dưới nghỉ ngơi. Đồng nhiên, hạo thứ hai chỉ trong nước sát chết trôi, run giọng hô, đây. Này không phải ban ngày gián phòng quan mỗ chi phó tướng ư. Vu Cấm giật mình, bận rộn sai khiến người đem thi thể vớt đứng dậy. Chúng nhìn tới, thi thể dù đã có chút sương mù, có thể như cũ có thể thấy rõ ràng khuôn mặt. Đích thật là trước đây, tên đưa khuyên can Vu Cấm muốn sớm làm phòng bị phó tướng. Chỉ gặp hắn tứ chi cứng đờ, khuôn mặt kỳ thảm. Hiển nhiên là đối mặt lũ lụt lúc, làm một phen thống khổ dãy rủa. Vu Cấm mặt xám như tro, nắm chặt bội kiếm, kiếm tuệ còn nhỏ máu nước. Cứ như vậy, đám người mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh qua một đêm. Đợi đến bình minh, thủy thế hơi chậm. Đám người một đêm chưa ngủ, chợt nghe trống trận chấn thiên. Đội vàng đứng dậy đi xem, chỉ thấy chiến thuyền như rừng phá sương mù mà tới. Quan chữ tinh kỳ dưới, vân trường hành đao mà đứng. Sau lưng bảng có mấy trăm chiếc chiến bè, bè thượng sĩ binh đều là thủy chiến hảo thủ. Cam Linh lĩnh một đội, Thượng Khâm lĩnh một đội, Triệu Vân lĩnh một đội. Chúng tướng đều kéo cờ đánh trống, hô to bắt giặc. Cam Linh hương tốt nhất, thua tay hai thanh song đao, cánh tay treo chuông. Chuông một vang, cao giọng hò hét, Vu Cấm thất phu. Lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Dứt lời, sau lưng Cẩm Phạm Lang nhao nhao cùng kêu lên hô to, tốc độ hàng, tốc độ hàng. Tiếng la chấn thiên, từng tiếng thấu xương. Vu Cấm nhìn ra xa khắp nơi, đều là lũ lụt. Thật có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ánh mắt chiếu tới, là tàn tốt ôm thi mà khóc. Bên hai nghe thấy, là thương binh rên rỉ bùn bên trong. Một lao tốt chợt quỳ lạy tại Vu Cấm trước người, kéo này chiến bảo nói, tướng quân, chúng ta phòng giữ An Dương mấy năm, bây giờ lũ lụt vừa đến, vợ tiểu đều một, chỉ cầu chết nhanh. Nói bóng gió, bọn họ dự định buổi tiếp Vu Cấm cùng nhau chiến tử. Dù sao cái này lũ lụt mang đi bọn hắn quá nhiều thân nhân, rất nhiều người đã không quá mức lưu luyến, chỉ muốn báo thù rửa hận. Lao tốt nói vừa xong, không ít binh sĩ nhao nhao hưởng ứng, lớn tiếng nói, ta chợt đều nguyện theo tướng quân tử chiến. Tất cả mọi người vô ý thức cho rằng Vu Cấm khẳng định sẽ cùng Quan Vũ đổ máu tới cùng. Dù sao sĩ có thể giết, không thể đụng. Huống chi Vu Cấm nổi tiếng bên ngoài là Tào Doanh họ Khác võ tướng đệ nhất nhân, hắn là trong quân mẫu mực, là nghiêm túc, uy nghiêm, thanh liêm, có can đảm gánh chịu trách nhiệm, trung thành chính trực điển hình. Ngũ Tử Lương tướng bên trong, Trương Liêu giỏi về nắm chắc chiến cơ tập kích, Nhạc Tiến am hiểu tiên đăng phá thành, Trương Hợp giỏi về lợi dụng địa hình, Tư Hoàng nhiều mưu lược lại am hiểu trị quân, Vu Cấm cũng am hiểu trị quân, hắn sẽ dùng pháp lệnh nghiêm ngặt quản lý bộ hạ. Tại thu được tài vật về sau, sẽ như số nộp lên, chưa từng tự mình chiếm hữu. Đây là Vu Cấm cho mình lập thanh liêm nhân vật thiết lập, bởi vậy phi thường nhận Tào Tháo thưởng thức. Nhưng làm như vậy, sẽ rất không được quan tâm. Dù sao phong kiến thời kỳ quân đội, tố chất có thể chẳng phải cao. Bọn hắn đánh trận liền nóng trông cái kia đâu. Cái gọi là ân uy tình thi, hiển nhiên Vu Cấm uy nhiều hơn một chút, đối binh sĩ thiếu nhân văn quan tâm. Dưới mắt bị khốn ở mô đất, chạy thoát không được, tất cả mọi người cho rằng Vu Cấm sẽ chết chiến đến cùng. Có thể khiến đám người không nghĩ tới chính là, Vu Cấm bỗng nhiên giơ thẳng lên trời thở dài, đem trường qua ném vào trong nước, chọc lặng im hơi lặng tiếng. Vu Cấm giơ xuống bội kiếm, vị tả hữu nhân đạo, bây giờ bốn phía không đường, tả hữu bất quá vài trăm người. Chương 260, Vũ, uy trấn Hoa Hạ, 3, chương 260, Vũ, uy trấn Hoa Hạ, 3, ta liệu không thể trốn cũng, không bằng như vậy đầu hàng. Cũng tốt bảo toàn sĩ tốt. Thế là, Vu Cấm tuyên bố đầu hàng. Cái này không đầu hàng không sao, một đầu hàng, nguyên bản những cái kia còn có ý chí chống cự binh sĩ, trong nháy mắt sĩ khí sụp đổ. Bởi vì Vu Cấm là bảy quân đầu, làm đốc soái đều ném. Bọn hắn những này tầm dưới chốt binh sĩ, còn chống cự cái gì sức lực a? Rất nhanh, Quan Vũ thuyền bẻ lại gần bờ. Vu Cấm mang theo hộ quân Hạo Chu, quân Tư Mã Đông Lý Cổn chờ chúng, đi vào bên bờ, cùng nhau quỳ sát tại đất. Hướng Quan Vũ quân đầu hàng. Quan Vũ lệnh người diệt hết Vu Cấm chờ chúng y giáp, đem mang lên thuyền bè. Đưa mắt lại nhìn, còn có không ít gò nhỏ, đều là những cái kia trốn tới binh sĩ, trốn ở cao phụ tránh nước. Thế là Quan Vũ liền sai người đem Vu Cấm áp giải tại trước, tiếp tục thúc tiến thuyền bè, chiêu hàng còn lại binh sĩ. Bởi vì Vu Cấm là bảy nguyên soái quân đoàn, bất luận là trung tầng tướng lĩnh cũng hoặc tầng dưới chốt binh sĩ. Nhìn thấy Vu Cấm bốn gối đầu hàng một màn này, kia còn sót lại ý chí chống cự lập tức sụp đổ. Nhao nhao hướng Quan Vũ đầu hàng, Quan Vũ sai người đem đều áp giải thượng thuyền lớn, sau đó trở xuất thủy mặt. Đương nhiên, cũng không thiếu có số ít trung trí chi sĩ còn tại chống cự. Đốc đem thành Hà thấy Quan Vũ thủy quân đến, biết đại thế đã mất, chính là vị mọi người nói, ta nghe lương tướng không e sợ chết lấy cầu miễn, liệt sĩ không hủy tiết để cầu sinh. Hôm nay chúng ta chết ngày cũng, công chờ có thể theo ta cố gắng tác chiến, lấy báo ngụy công ân trọng. Thế là mệnh dưới trướng thân binh chuẩn bị tác chiến. Tổng cộng bộ tốt 300 người đều không y giáp bản thân, chỉ có một cây đại đao đứng ở trên đê, lặng lặng chờ quan vũ đến. Quan công thuyền bè đến, theo thường lệ khiến người hô to, vũ cấm đã hàng, công chờ có thể tốc độ hàng, đầu hàng miễn tử. Nhưng thành hà chờ chúng đều không vì mà thay đổi, hoàn toàn không có sợ e sợ, hăng hái đến đây tiếp chiến. Quan công một vuốt râu đẹp, than thở nói, ngụy quốc còn có trung trí chi sĩ a. Trần Đăng ở bên nói, từ nói mười thất chi ấp tất có trung tín, an ngụy lộc người há vô trí lo trung thuần người ư, có thể sớm giết chết gian đe. Theo Trần Đăng, có người sợ chết đầu hàng, có người trung thành cung hàng, đây đều là chuyện rất bình thường. Quan tướng quân ngươi không thể mỗi nhìn thấy một chỗ có trung thần địa phương liền nói một câu xúc động, phải biết An Dương thành bên trong khoảng chừng 3 vạn đại quân, nếu là mỗi chỗ đều dừng lại cảm khái, kia 3 ngày 3 đêm cũng thu hàng không hết cái này 3 vạn người. A, người đầu hàng miễn tử, không người đầu hàng lập giết, chính là đơn giản như vậy. Quan Vũ cuối cùng hỏi một lần, các ngươi đốc soái đã hàng, công chờ sao không sớm hàng? Thành hà chờ chúng vẫn không làm phản ứng. Nước sông chảy xiết, Cam Linh mang theo cẩm phàm hơn trăm chúng tới trước, hô, không cần hỏi nhiều, trực tiếp giết chi. Thế là Cam Linh hạ lệnh, mệnh cẩm phàm lang đồng loạt bắn tên, mũi tên như mưa, đem trên đê không được y giáp bị bình đều bắn chết. Thành hà bên người lập tức chỉ còn lại hơn 10 người. Cam Linh thừa thuyền nhỏ lên mở, đem người cẩm phàm lang tại trước, gặp người liền giết. Lúc thành hà linh mấy chục thân binh theo thạch lũy mà thủ, phấn khởi phản kháng. Chúng cẩm phàm lang đánh trống reo hò mà tiến, tiễn như châu chấu. Thành hà bộ hạ trốn ở thạch lũy hạ chống đỡ, nhưng quả bất địch chúng, khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa. Những người còn lại còn tử chiến không lùi, Cam Linh giận dữ, vung đao quát, thằng nhãi danh ha không biết Cam Hưng bá uy danh như, thấy ta đến, còn dám phản kháng. Liên tự mình dẫn tinh nhuệ đột trận, đao quang lướt qua, tàn chi bay tứ tung, máu nhuộm bờ sông. Thành hà thấy thân binh chết hết, tròn mắt tận nước, rất mâu nhảy ra, Cam Hưng bá, có thể đến chung quyết sinh tử. Cam Linh cười to ứng chiến, song nhận đan sen, hỏa tinh bắn tung tóe. Chiến có 10 hợp, thành hà kiệt lực, mâu pháp dần loạn. Cam Linh dòm này sơ hở, tay trái nâng đao, rời ra trường mâu. Tay phải vung đao nghiêng bổ xuống, chỉ nghe phốc phốc một thanh âm vang lên, thành hà tự bay đến bụng, nứt làm hai đoạn. Ngũ tạng đều hiện, còn trợn mắt tròn xoe mà giết. Cam Linh cười to, đem thành hà thi thể một cước đá vào trong nước sông. Còn lao đao cười lạnh, chỉ là dung bị, cũng dám ngăn ta phú quý ư? Đã giết thành hà, Cam Linh lại âm thanh hung dữ đối còn lại thành hà bộ hạ nói, ngăn ta cẩm phàm người, đều như thế liêu. Công chờ còn không hàng ư? Mọi người đều thân chịu trọng thương, lại gặp thành hà bị Cam Linh giết chết. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy thành hà phần bụng bị xé ra, ruột tiết ra ngoài, này trạng rất thảm. Lại không có ý chí chống cự, thế là nhao nhao hướng Cam Linh ốn gối đầu hàng. Cam Linh đắc chí vừa lòng, sai người đem thành hà bộ hạ đều khóa. Đúng lúc này, chợt thấy trong đám người có cái tóc trái đào đồng tử, trói quỳ ở điện. Ước chừng 11, 12 tuổi. Cam Linh liền đi qua hỏi, này người nào ư? Đám người đáp nói, này thành hà trẻ mồ côi, này con trai độc nhất thành mạng cũng. Cái gọi là ra trận phụ tử binh, cổ đại hành quân đánh trận, cũng không thiếu đem nhi tử cùng nhau mang lên chiến trường. Chẳng hạn như Tào Tháo liền từng đem 12 tuổi Tào Phi cùng nhau mang đến huyện thành. Nếu không phải Tào Phi kịp thời tìm một con ngựa, nếu không mạng nhỏ nhi liền phải bàn giao ở nơi đó. Thành hà lần này mang lên tiểu nhi tử cùng nhau tới, cũng là nghĩ để nhi tử học hỏi kinh nghiệm, tiện thể để hắn hôn một chút quân công, tương lai tốt có cơ hội bước lên. Dù sao thành hà nghĩ đến, nhi tử tuy nhỏ, có thể chỉ cần lưu tại bên cạnh mình, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Chờ nhữ nam chi vây giải, đến lúc đó tại quân báo bên trên, tùy tiện tìm lý do. Chẳng hạn như nhi tử thông minh, cứu cái nào binh sĩ, hoặc là nói thám tính ra cái gì tình báo. Sớm chế tạo một cái thần đồng nhân vật thiết lập, tại Đông Hán vẫn là rất ăn ngon. Chỉ là, không như mong muốn a. Cam Linh nghe nói là con trai của thành hà, liền đem thành mạn kêu đến, cười như không cười hỏi. Nhữ thức ta hay không? Thành mạn nơm nớp lo sợ đáp. Tướng quân là Cam Linh. Cam Linh lại hỏi, vừa mới ta giết nhữ cha, nhữ có gì nói? Thành mạn không biết làm sao, run giọng đáp. Không biết lời nói. Thế là, mọi người đều cười, rối rít nói, này bối dung yếu vô năng, không đáng lo lắng cũng. Tướng quân không ngại đem trói, lưu làm con tin, tương lai có lẽ có hắn dùng. Hiển nhiên, thành mạn mềm yếu, giải trừ đám người đối với hắn phòng bị. Có thể Cam Linh lại trầm ngâm nửa ngày, hạ lệnh, đem kẻ này cùng ta treo lên. Đám người sững sờ, nhao nhao tiến lên dàn nói, trẻ con tội gì? Nguyện tướng quân hiệu chi? Có lẽ có người dàn nói, một nhóc con miệng còn hôi sữa gì đủ vi lự, gọi người bên ngoài biết được, nói ta trở vô năng vậy. Nhưng mà, mặc kệ đám người như thế nào tận tình khuyên bảo thuyết phục, Cam Linh đều là mắt điếc tai ngơ, im lặng không nên. Kính lệnh đem thành mạn treo ở cao can phía trên. Đám người ngày thường nhiều sợ Cam Linh, không dám cãi mệnh. Theo lệnh làm, đem thành mạn treo ngược lên tới. Kia thành mạn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kêu khóc cầu xin tha thứ. Thành mạn bộ hạ đều túi đầu thở dài, bất lực. Cam Linh hơi nhếch khóe môi lên lên, cười nói, ta giết như cha, nhưng không dám tìm ta báo thủ, là khiếp nhược vô năng vậy. Những như vừa mới tuyên bố muốn tìm ta báo thủ, ta có lẽ sẽ tha ngươi. Mà ngươi lại bốn gối hướng kẻ thù đầu hàng. Dường như những bậc này hèn nhát, cũng xứng sống ở nhân thế ư? Thế là tự rước sát thai cung một kéo, từ dựng lang nha tiễn treo ở trên cung, liền muốn đem bắn chết. Lúc Quan Vũ thuyền bè cũng sắp sửa chạm đất lên mờ, nóng thấy lấy cảnh này, Quan Vũ đội vàng cao giọng hô to, thương bá con đã, đao hạ lưu người. Tiếng như lôi đỉnh, trên bờ đám người tất cả đều nghe được rõ ràng. Thế là đám người liền thừa cơ hội này lần nữa hướng Cam Ninh quyên đủ.
Tướng quân,
quan tướng quân hạ lệnh tạm tha kẻ này một mạng.
Tướng quân,
tướng quân, đám người nhao nhao tới khuyên Cam Ninh dừng tay. Cam Ninh mắt điếc hai ngơ, cung như trăng tròn, thiễn dường như sao băng. Siêu lang nha tiến bắn ra, xuyên qua thành mạn phần bụng, đáng thương kia tiểu đồng phần bụng mở rộng, ruột chảy ra, chưa tức tử tiêu diên chết dã, thống khổ không chịu nổi. Người nghe đều dùng mình. Cam Ninh phục bắn ba mũi tên, phương tuyệt này mệnh, máu chảy đầy đất. Quan Vũ thấy tình cảnh này giận tím mặt, đẩy ra muốn tới dịu hắn xuống thuyền người hầu, giận đùng đùng bọn tới Cam Ninh trước mặt, đỏ lạ mặt uy văn hỏi nói, mỗ vừa mới mệnh như không được bắn giết kẻ này, như gì được chống chọi ta quân lệnh. Cam Ninh ném cung tại đất, xem thường đáp, a ha ha, tha thứ thằng lên ngãng, vừa mới chưa từng nghe thấy, còn mời quan tướng quân thứ tội, thưa tội. Quan Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, quát lên, như trung quanh tướng sĩ đều nghe được mỗ gọi hàng, độc như nghe không được, chẳng lẽ không phải lấn ta ư? Phải không? Cam Ninh khoẹt miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn về phía một đám cẩm phàm lang, hỏi, công trở vừa mới nghe thấy quan tướng quân gọi hàng hay không? Chúng cẩm phàm lang đều sợ Cam Ninh, nhao nhao lắc đầu, không nghe thấy, không nghe thấy, ta chờ cái gì cũng không nghe thấy. Chương 261, Lưu Bị đã không phải ngày xưa cái kia A Bị, Quan Vũ vẫn là cái kia Quan Vũ. Một, chương 261, Lưu Bị đã không phải ngày xưa cái kia A Bị, Quan Vũ vẫn là cái kia Quan Vũ. Một, lại nói Quan Vũ đào ra Hoài Thủy, dìm nước Vu Cấm An Dương bảy quân, lấy đốc xoáy Vu Cấm, quân tư Mã Đông Lý Cổn, hộ quân Hạo Chu cầm đầu Ngụy quốc cao tầng tướng lĩnh nao nao tiếp nhận đầu hàng. Tuy nhiên không thiếu số ít dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, như đốc đem thành hà trở bối. Đại quân đại hoạch toàn thắng, vốn nên là tất cả đều vui vẻ thời điểm. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, bởi vì tiên phong đem Cam Linh bắn giết thành hà trẻ mổ côi thành mạng, cùng tiền tướng quân Quan Vũ xảy ra tranh chấp. Quan Vũ trách cứ Cam Linh chống lại quân lệnh của mình, tự tiện giết tóc trái Đào Hải Đồng. Cam Linh chỉ làm nén ngãng, tỏ vẻ chưa từng nghe thấy, không chịu thừa nhận. Trên bờ chư tướng đều là Cam Linh bộ hạ, cẩm phàm chư lang. Đối mặt Quan Vũ trách cứ, chúng cẩm phàm lang cũng là nhao nhao ủng hộ Cam Linh. Tỏ vẻ bọn hắn xác thực không có nghe thấy Quan Vũ gọi hàng. Có lẽ có nhân đạo, trên bờ kêu đánh kêu giết, sóng gió quá lớn. Ta chờ đều chưa nghe rõ quan tướng quân gọi hàng, nếu không, sao dám kháng lệnh bất tuân? Hùng chiến trận phía trên, đao kiếm không có mắt, thoáng qua liền mất. Còn mời quan tướng quân nhiều hơn thấy nguyên. Quan Vũ là cái thẳng tính, thấy mọi người đều nói như vậy, chỉ nói có lẽ trên bờ đám người là thật không có nghe thấy. Có thể dù là như thế, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lại chất vấn Cam Linh nói, bổn tướng nghiêm lệnh, người đầu hàng không giết. Thành hà bộ hạ đều đã đầu hàng, những làm sao tự tiện giết hàng tốt? Cam Linh chỉ cảm thấy Quan Vũ lời này không hiểu đâu, cười lạnh đối nói, ha, quan tướng quân lời này, Cam Mỗ coi như nghe không rõ. Cha nợ con trả, từ xưa giống nhau. Vừa mới Mỗ tự tay chém giết thành hà, này tử tất hận ta tận xương. Ta nếu không giết hắn, kia tương lai sớm muộn vì này cha báo thù. Ta lại há có thể lưu này nghiệt chủng, lấy làm tương lai chi hoạn. Quan tướng quân cầm thiết đốc hộ ta Hoài Nam trừ tướng, nên lấy chiến sự làm đầu. Gì tiếc một trẻ còn tính mệnh ư? Cam Linh đối Quan Vũ chất vấn cảm thấy không hiểu đâu. Đường đường tề quốc quan võ đầu, vậy mà lại vì một cái trẻ con ngay trước chúng tướng sĩ mặt hướng hắn làm khó dễ. Cái này lệnh luôn luôn thoải mái không bị trói buộc Cam Linh cũng cảm thấy khó chịu. Ngươi đạo Cam Linh làm sao bắn giết thành mạng? Nguyên lai cái này Cam Linh chính là thủy tặc xuất thân, thiên tính thô kệch hiếu sát, thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn cùng Trương Phi giống nhau, đều thích ngược đãi thuộc hạ. Có thể cùng Trương Phi bất đồng chính là, Trương Phi đánh xong thuộc hạ, còn đem bọn hắn giữ ở bên người, tiếp tục phân công. Mà Cam Linh muốn đánh thuộc hạ, đều là trực tiếp chơi chết, không cho ngươi báo thủ cơ hội. Bởi vậy, cho dù tính tình tàn bạo như Cam Linh, trong lịch sử hắn vẫn là kết thúc yên lành. Không có tiểu nhân có thể làm hại hắn, bởi vì hắn so tiểu nhân càng tiểu nhân hơn, thủ đoạn cực kỳ ngoan lệ. Quan Vũ thấy Cam Linh cũng không hối hận đổi chi ý, phục cần nói, Nhữ Tung không nghe thấy ta quân lệnh, nhưng ngược sát trẻ con, chẳng lẽ không phải phát rồ? Này trượng phu gây nên ư? Cái này Cam Linh chính là Hoài Nam võ tướng, tố kèm ở Trần Đăng. Bây giờ Tề Ngụy khai chiến, chúng Hoài Nam đem đều cho rằng làm theo Trần Đăng cùng nhau chinh phạt Nhữ Nam. Không nghĩ Tề Vương phái Quan Vũ giả thiết đến đây đốc hộ chúng Hoài Nam đem, ngay cả thân là Trinh Nam tướng quân Trần Đăng cũng phải nghe lệnh của hắn. Mà Quan Vũ lại tính cách kiêu căng, nói thẳng bạch, thường thường trước mặt mọi người trách cứ chư tướng không phải, không để ý tới đám người mặt mũi. Cam Linh khó chịu trong lòng, lâu mang phẫn uất. Chư tướng bên trong, thuộc hắn cuồng ngạo nhất, nghe vậy cũng thốt nhiên án đao, phản kháng nói, giết liền giết. Tướng quân hẳn là dục nơi này khải hoàng này, vì chỉ là địch duệ, chạm lập chiến công chi tướng ư? Tả hữu tướng sĩ nghe mà biến sắc, đao kích lay động. Chỉ đợi Quan Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn lên đi đem Cam Linh chặt làm thịt muối. Chúng cẩm phàm lang thấy, cũng nhao nhao bảo hộ ở Cam Linh tả hữu, tùy thời chuẩn bị chém giết. Mắt thấy hai bên dương cung bạc kiếm, sớm có người báo biết Trần Nguyên Long. Trần Nguyên Long đã là Trinh Nam tướng quân, lại là Hoài Nam phái lãnh tụ. Hắn tại Hoài Nam thâm canh 10 năm, bọn thủ hạ sớm đã cùng hắn hình thành lợi ích thể cộng đồng. Bây giờ Cam Linh lấy hạ phạm thượng, nếu như chuyện làm lớn chuyện, khó tránh khỏi yếu vấn trách đến trên người hắn tới. Trần Đăng nghe nói về sau, tức xuất bộ đổi tới. Quả nhiên thấy hai bên dương cung bạc kiếm, sắp sửa chém giết. Trần Đăng đội vàng cao giọng hô to, khoan đã, khoan đã, hai vị khoan đã. Trần Đăng cũng không kịp xông lên trước, đem Quan Vũ cùng Cam Linh hai người ngăn cách. Trần Đăng về trước đầu nhìn về phía Cam Linh, sắc mặt khó chịu trách nói, quan tướng quân chính là tiền tướng quân, nhữ vì trong quân đánh và thắng địch, sao dám lấy hạ phạm thượng? còn không gọi ngươi người thu hồi lao binh. Cam Linh nghe vậy, quả nhiên theo lệnh hướng sau lưng Cẩm Phàm Lang phất phất tay. Chúng Cẩm Phàm Lang đều nghe Cam Linh, nghe lời làm theo, binh tướng lưỡi đao thu hồi. Trần Đăng trách cứ xong Cam Linh, quay đầu lại nhìn về phía Quan Vũ, đổi giận thành cười. Quan tướng quân, Trần Mỗ quản giáo thuộc hạ không nghiêm, vừa mới có nhiều mạo phạm, còn mời ngài nhiều hơn tha thứ một ít. Quan Vũ tức giận nói, Trần Nguyên Long, những là như thế nào quản giáo thuộc hạ? Cái này thất phu công nhiên chống chọi ta tướng lệnh, ngược sát tú binh, vừa mới còn dám lấy hạ phạm thượng. Tề Vương bái ngươi vì Trinh Nam tướng quân, đem Hoài Nam sự tình tận giao tại nhữ, nhữ chính là như thế quản lý một phương. Quan Vũ tính cách từ trước đến nay là có sao nói vậy, nghĩ cái gì thì nói cái đó, sẽ không con quân quấn, trực tiếp đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Có thể không nói không sao, nói chuyện chúng Hoài Nam đem đều mặt có không cam lòng chi sắc. Nguyên lai, Trần Đăng cái này Trinh Nam tướng quân, chỉ so với Quan Vũ tiền tướng quân muốn thấp hơn một cấp. Hắn vẫn là chúng Hoài Nam đem lãnh đạo, ngày thường mọi người đều tôn kính hắn. Mà Quan Vũ liền giống với là trung ương phái xuống tới giám sát ủy viên, hắn đương nhiên là có quyền lực và trách nhiệm bị Trần Đăng, thậm chí là trị tội của hắn. Nhưng khi Trần Đăng thuộc hạ trước mặt, không hề cố kỵ phê bình Trần Đăng, điều này cũng làm cho Trần Đăng đại gãy mặt mũi. Cũng may Trần Đăng tính cách trầm ổn, đối mặt Quan Vũ trách cứ, hắn cũng không giận, chỉ bồi lễ nói: "Quan tướng quân dạy phải, chờ xuống tới, tại hạ nhất định sẽ nghiêm khắc trách cứ Cam Linh. Dưới mắt còn mời tướng quân lấy quốc gia đại sự làm đầu, trước phá Tào Nhân, thu lấy những Nam chi địa." Lấy báo Tề Vương, Trần Đăng trong lời nói có hàm ý, khuyên Quan Vũ đem chuyện này như vậy lật quyển sách. Bản thân chuyện này cũng không tính là gì đại sự, có thể lớn có thể nhỏ. Muốn nói nhỏ chuyện đi, trực tiếp làm bộ vô sự phát sinh. Nói lớn chuyện ra, chính là chết cắn chuyện này không thả, rơi vào đại gia mặt mũi rất khó coi. Trần Đăng nói mình xuống tới sẽ xử phạt Cam Linh, nói bóng gió, đã là hướng Quan Vũ cầu tình. Mời hắn không muốn trị Cam Linh tội, giao cho hắn đến xử lý. Dù sao Cam Linh rơi vào tay Trần Đăng làm sao đều có thể bảo vệ hắn. Nếu là rơi vào tay Quan Vũ, mạng nhỏ khó đảm bảo. Mà Cam Linh thân là Hoài Nam võ tướng, Trần Đăng tự nhiên nói cái gì cũng là muốn bảo đảm một bảo vệ hắn. Nào có lãnh đạo không bao che khuyết điểm. Nói trắng ra, chính là bởi vì có Cam Linh, Thượng Khâm, Chu Thái những này Hoài Nam võ tướng ủng hộ chính mình mới có thể làm đến Trinh Nam tướng quân. Vì sao? Bởi vì những này võ tướng trong tay nắm giữ binh quyền, cho dù là Lưu Bị cũng không tốt tùy tiện thay thế đi chính mình. Bởi vì Lưu Bị cũng muốn cân nhắc chân an chúng Hoài Nam đem. Cái này kỳ thật chính là một cái tiêu chuẩn chính trị đoàn thể bên trong lợi ích tạo thành. Chúng Hoài Nam đem cùng Trần Đăng lợi ích buộc chung một chỗ, mọi người hai bên cùng ủng hộ. Nếu như có một ngày đột nhiên đổi một cái lãnh đạo tới, chúng Hoài Nam đem khẳng định sẽ bất an. Bởi vì trước kia bọn hắn là Trần Đăng tâm phúc, gặp vinh hoa phú quý mọi người cùng nhau phần, gặp chịu tội có lãnh đạo ở phía trước hỗ trợ hòa giải. Nếu như đột nhiên đổi một cái lãnh đạo, thượng hạ cấp ở giữa tín nhiệm liền cần một lần nữa thành lập. Từ đó làm cho chính quyền thoải mái, giống nhau kẻ thống trị sẽ không dễ dàng đi làm như vậy. Đây chính là chúng ta thường nói, quyền lực bản chất là người tán thành. Kẻ thống trị không thể mọi mặt chủ đáo, đi khống chế tất cả mọi người. Hắn chỉ cần khống chế lại chúng tiểu đệ lãnh tụ, vậy những này tiểu đệ tự nhiên mà vậy cũng liền thành hắn người. Chính như Trần Đăng nghe Lưu Bị, Cam Linh nghe Trần Đăng, Cẩm Phàm Lang nghe Cam Linh. Đây là một bộ ăn khớp thượng hạ cấp quan hệ, từ tự thân lợi ích tạo thành. Chương 261, Lưu Bị đã không phải ngày xưa cái kia A Bị, Quan Vũ vẫn là cái kia Quan Vũ. 2. Chương 261, Lưu Bị đã không phải ngày xưa cái kia A Bị, Quan Vũ vẫn là cái kia Quan Vũ. 2. Sở dĩ sẽ tạo thành loại này lợi ích quan hệ, hay là bởi vì núi cao hoàng đế xa. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như ngươi là một cái huyện tiểu lại, có một ngày đến kinh thành quan biên, huyện trưởng cũng phải nghe hắn. Như vậy lúc này ngươi là đi ủng hộ cái kia kinh thành quan biên, vẫn là ủng hộ cái này huyện trưởng? Đáp án là ngươi chỉ có thể đi ủng hộ người huyện trưởng kia, bởi vì hắn là ngươi trực hệ thượng thuộc. Chỉ cần cái kia quan kinh thành nhi vừa đi, kia huyện trưởng chính là bản địa tối cao trưởng quan. Trừ phi quan kinh thành nhi đem ngươi cùng nhau mang đi, hắn thành ngươi trực hệ thượng thuộc. Nếu không ngươi lại thế nào liếm tên này quan kinh thành nhi cũng là vô dụng. Đây cũng là Đông Hán nhị nguyên chế độ quân chủ cao độ phát đạt nguyên nhân. Cho dù là một cái cơ sở tiểu lại, đều quen thuộc tại trực tiếp hướng địa phương trưởng quan xưng thần. Chính là bởi vì bộ này lợi ích quan hệ, Trần Đăng đương nhiên muốn giúp Cam Linh nói chuyện. Bởi vì xử trí Cam Linh đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, ngược lại sẽ làm chính mình tại Hoài Nam uy tín đại giảm. Trái lại, bảo trụ Cam Linh, trừ đề cao mình tại Hoài Nam uy vọng bên ngoài, trả ra đại giới, cũng chỉ có thể là đắc tội Quan Vũ mà thôi. Nói khó nghe chút, Trần Đăng cũng coi là Lưu Bị nguyên tổng thuộc hạ. Luận cấp bậc, hắn làm Trinh Nam tướng quân, vốn là một thống lĩnh một phương tổng tư lệnh. Đồng dạng là tư lệnh, cho dù ngươi có quyền lực này, cũng không thể tùy tiện xử bắn ta binh không phải. Chí ít Trần Đăng là nghĩ như vậy. Hy vọng đại gia đều thối lui một bước, việc này như vậy là quyển sách. Đồng thời hắn còn cường điệu, tất cả mọi người là vì Tề Vương hiệu lực, đừng đem chuyện làm cho quá mức phức tạp, làm cho hai bên nhân mã trên mặt mũi rất khó coi. Hừ. Quan Vũ một đuốt sợi dâu, kêu lên một tiếng đau đớn vang. Hai quân giao chiến, đều vì mình chủ. Giết chết thành hạ, vốn thuộc bất đắc dĩ. Nay lại giết này tử, tuyệt một thân luân, này không phải chi trượng phu gây nên cũng. Húng như thuộc hạ chính là sinh sinh đem ngược sát ư. Này bối thiên tính hung tàn, sớm muộn là mối họa. Theo mô ý kiến, không bằng đem giải quyết tại chỗ, lấy cảnh cáo tăng quân. Lấy Cam Linh chi võ dũng, bắn giết một đứa bé con, há có thể một tiên bắn không chết. Vừa mới hắn rõ ràng bắn 30 tên, đem đứa bé kia sinh sinh ngược sát mà chết. Điểm này là lệnh Quan Vũ không thể nhất dễ dàng tha thứ. Giết nhất tiểu hài vốn là đã 10 phần quá đáng, vẫn là đem hắn cho ngược sát mà chết. Chuyến này tính không khỏi cũng quá mức tàn bạo. Quan Vũ là trong mắt không cho phép hạt các người. Ngày thường đánh trận, hắn đều không quen giết tiểu binh, chuyên chọn đại tướng đến giết. Là bởi vì hắn thực chất bên trong liền đồng tình kẻ yếu. Liền lấy Thu Hàng Vu Cấm cái này 3 vạn hàng quân đến nói. Chúng ta thường nói cổ đại sát phu bất tưởng, nhưng vì cái gì vẫn là có nhiều như vậy tướng lĩnh đều thích sát phu bắt. Chẳng hạn như Tào Tháo bắt được Viên Quân 8 vạn người, trực tiếp trừ một cái ngụy hàng ngũ liền toàn bộ chôn giết. Viên Quân có phải hay không thật giả đầu hàng khó mà nói, nhưng Tào Tháo dù sao là giải quyết một cái đại phiền toái. 3 vạn không sinh sản, còn muốn người ăn ngựa cho ăn hàng binh, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Quan Vũ một cái gánh nặng lớn. Vì thế, Quan Vũ còn chuyên môn đi đoạt Tôn Quyền lương thực, bởi vậy chọc giận Tôn Quyền, vì về sau thua chạy mạch thành chôn xuống bút. Không bài trừ Quan Vũ thu hàng hàng binh là nghĩ nạp làm chính mình dùng nguyên nhân, nhưng Quan Vũ làm việc thường thường khuyết thiếu suy xét là thật. Hoàn cảnh tạo nên tính cách. Cho dù là vị diện này Quan Vũ, cái kia y nguyên là Tào Tháo bưng lấy, Lưu Bị nung chiều, Lý Dực dỗ dành, Trần Đăng để cho. Đây là Quan Vũ may mắn, cũng là hắn bất hạnh. Cho dù là Lưu Bị đều đã bắt đầu làm ra thay đổi, thời gian dần qua đi thích ứng bây giờ chỗ làm việc sinh hoạt. Mà Quan Vũ như cũng duy trì trên người hắn du nhược khí, mọi thứ đều chú trọng một cái nghĩa khí giang hồ. Trong giang hồ, lấy thực lực vi tôn, năng lực mạnh chính là đại ca. Cái này khiến Quan Vũ đem quyền lực kết cấu đơn giản lý giải thành hạ cấp liền phải nghe thượng cấp. Cho nên ta có thể không chút kiêng kỵ nói lời hung ác, không cần bận tâm thuộc hạ mặt mũi. Nhưng mà chính trị, vừa lúc chính là một cái nói mặt mũi trò chơi. Trần Đăng ở phương diện này, hiển nhiên muốn so Quan Vũ có kinh nghiệm nhiều, lúc này khuyên bảo hắn nói: "Hôm nay hạ chưa định, đấu tướng như Cam Linh người, rất là khó được. Tướng quân nghi tha thứ chi, quyền vì Tề Vương đại nghiệp." Trần Đăng mở miệng Tề Vương, ngậm miệng Tề Vương, đều là khuyên Quan Vũ không cần đem chuyện này quá mức để ở trong lòng. Kỳ thật chuyện này, theo Trần Đăng rất đơn giản. Cam Linh muốn diệt trừ hậu hoạn không gì đáng trách, ngươi cảm thấy mất mặt mũi. Vậy liền từ ta cái này Trinh Nam tướng quân tự mình ra mặt, mang theo Cam Linh chờ chúng đồng loạt hướng ngươi nhận lỗi. Ngươi lại thuận sườn núi xuống lửa, tha thứ Cam Linh. Kể từ đó, ngươi đã bảo trụ mặt mũi, lại biểu hiện ra ngực của mình mang, thu mua lòng người. Đồng thời, còn trừ bỏ một cái thai hoàng ẩm. Đây không phải một kiện tất cả đều vui vẻ chuyện sao? Nhưng Quan Vũ lại nơi nào có nhiều như vậy tính kế, hắn mọi thứ chỉ luận thị phi. Đang muốn lại mở miệng lúc, Triệu Vân cũng đã đem người đổi tới. Hắn vội vàng đi lên khuyên giải. Chư vị, làm sao đến mức này? Triệu Vân đi lên trước, trấn an đám người cảm xúc. Tính cách của hắn là chân chính trong sạch có uy nghiêm, dù là Tề quốc bên trong đã kéo bè kết phái, mà Triệu Vân như cũng bảo trì sơ tâm, chưa từng cùng người kết đảng. Đây là Lưu Bị thưởng thức hắn một điểm. Nhưng cũng chính vì vậy, ủng hộ Triệu Vân người cũng rất ít. Dù sao nếu như ngươi chiếu cố ta, tương lai lên trước cái gì, tương lai các huynh đệ đều có thể ném ngươi một phiếu. Có thể ngươi có ý cùng tất cả mọi người giữ một khoảng cách, kia đám người cũng không đáng đi thân cận ngươi. Cũng may Triệu Vân nương tựa theo Lưu Bị, Lý Dực yêu thích, đến nay tại Tề quốc ý nguyên có dự quân tướng quân chức vị. Dưới trướng bộ hạ có Vân Kỵ, cũng là Tề quốc bên trong một cỗ trụ cột vững vàng lực lượng, khiến người không dám khinh thường hãm hại. Cho nên từ Triệu Vân ra mặt giảng hòa, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Quan Vũ là một cái thích đem hỉ ác viết lên mặt người, hắn đối Triệu Vân như vậy thành thật quân tử là 10 phần thưởng thức. Lúc này cũng không lay động giá đỡ, như là tay chân huynh đệ bình thường, lôi kéo tay của hắn, như cái lao bằng hữu dường như nói: "Thử Long, tới thật đúng lúc, ngươi lại đến phân xử thử. Vừa mới Cam Linh làm trái ta quân lệnh, tự tiện giết thành hà trẻ mồ côi. Ta dục trị hắn tội trạng, chư tướng hình như có không phục. Ngươi ý kiến gì về việc này?" "Cái này?" Triệu Vân mày nhăn lại, ngược sát một đứa bé con, hắn trong lòng nhì cũng là khinh bỉ. Nhưng theo Triệu Vân, Cam Linh là Trần Đăng người. Trần Đăng bản thân ngay ở chỗ này, hẳn là trực tiếp giao cho Trần Đăng xử lý. Chúng ta làm đốc hộ tướng lĩnh, coi như thật có quyền lực trị Cam Linh tội, cũng không nên giọng khách át giọng chủ, bao biện làm thay. Trần Đăng mang theo dưới tay hắn kia giúp Hoài Nam tướng lĩnh, giúp Lưu Bị trấn thủ Hoài Nam 10 năm. Bách tính an vui, lúa kẻ phong tích. Còn sửa xong hàng câu đường sông, hàng năm hướng hạ bì trung tâm chuyển vận lương thảo liền vượt qua 50 vạn hộp. Không thể nói công văn rất cao. Lưu Bị không chỉ một lần hạ chiếu khen ngợi Trần Đăng, tán thưởng hắn là văn võ kiêm toàn, vai hùng dị lượng. Chúng ta bên ngoài là trung ương phái tới thượng cấp, nhưng không thể thật liền đối Hoài Nam người bên mặt hất hàm sai khiến áp bọn hắn chỗ Hoài Nam, ngày thường vốn là không chịu được bao nhiêu vương hóa ân đức. Bây giờ ngươi giả tiết đại diện Tề Vương tới, không nhiều hơn an ủi, ngược lại muốn giúp cho trị tội. Vẫn là tại đánh thắng trận tình huống dưới, cái này ít nhiều có chút không ổn. Hơi làm trầm ngâm, Triệu Vân quyên đủ, bây giờ chiến sự chưa định, như chuyện như vậy, chém giết đại tướng, tại quân tâm bất lợi. Lại đợi chiến sự kết thúc về sau, rồi mới quyết định. Quan tướng quân nhìn là như thế nào? Trần Đăng thừa dịp Triệu Vân gia nhập, thuận thế cũng nói, tạm thời xem ở Lý Tương trên mặt mũi, trước lấy chiến sự làm đầu a. Trần Đăng đem Lý Dực rời ra ngoài, là bởi vì hắn biết, người đọc sách bên trong, Quan Vũ bình sinh nhất kính Lý Dực, mà Trần Đăng lại là Lý Dực hảo hữu, lúc trước hắn đi Quảng Lăng, vẫn là Lý Dực tiến cử. Cuối cùng, Trần Đăng cũng không phụ kỳ vọng, không chỉ quản lý tốt rồi Hoài Nam, còn luyện ra một chỉ dũng mãnh thủy quân. Mà Lý Dực cũng thực hiện chính mình 10 năm trước hứa hẹn, tức biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Chương 261, Lưu Bị đã không phải ngày xưa cái kia A Bị, Quan Vũ vẫn là cái kia Quan Vũ. 3. Chương 261, Lưu Bị đã không phải ngày xưa cái kia A Bị, Quan Vũ vẫn là cái kia Quan Vũ. 3. Đi Quảng Lăng, Nguyên Long ngươi sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Lấy Tường Khâm, Chu Thái, Từ Thịnh cầm đầu chúng Hoài Nam tướng, thấy Triệu Vân, Trần Đăng hai cái cao tầng đều ra mặt cầu tình. Cũng bắt lấy cơ hội này, cùng nhau quy xuống, hướng Quan Vũ bài nói, mời quan tướng quân quan thứ. Nói xong, Tường Khâm lôi kéo một bên Cam Linh. Cam Linh trời sinh tính kiệt ngạo, mới đầu không hề bị lay động. Chu Thái, Từ Thịnh cũng đưa tay kéo hắn, hoán giận nói: "Hương bá, cũng đừng hành động theo cảm tính. Tất cả mọi người là Hoài Nam võ tướng, gặp gỡ sự tình, đương nhiên phải rút một cái. Như vậy tương lai chính mình có việc, người khác mới sẽ hỗ trợ." Cam Linh cắn răng một cái, thư nhẹ một tiếng, không tình nguyện quỳ xuống. Nhỏ giọng vị mọi người nói: "Chẳng lẽ là Quỷ Quan Vũ, chỉ là không đành lòng chúng huynh đệ thay ta chịu tội mà thôi." Dứt lời, ở mức hướng Quan Vũ vừa chắc tay: "Mặt tướng biết tội, mời quan tướng quân trách phạt." Cam Linh thiên tính thô bạo hiếu sát, tiêu căng khó thuần. Trong lịch sử hắn, chớ nói thường xuyên vi phạm đối Lữ Mông hứa hẹn, cho dù là mệnh lệnh của tôn quyền, Cam Linh đều thường xuyên làm trái. Nhưng Cam Linh người này lại phi thường giảng nghĩa khí. Bản thân hắn là ba quận thổ hảo, cho dù về sau làm thủy tặc, cũng muốn để tiểu đệ của mình đều phủ thêm hoa lệ văn đều. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Cam Linh phong cách hành sự chính là thắng muốn cùng nhau cùng, thua muốn cùng nhau gánh. Hắn mặc dù xuất thân phú quý, nhưng thực chất bên trong cũng đồng dạng miệt thị quyền quý, rất chán ghét người khác ỷ vào thân phận đến ép chính mình. Chẳng hạn như Tôn Hiệu làm Tôn Thất võ tướng, liền từng cùng Cam Linh phát sinh qua tiết. Ngay lúc đó người đều khuyên Cam Linh cùng hắn xin lỗi, nói người ta là Tôn Quyền Tôn Thất. Nhưng Cam Linh lại cho rằng đại thần đều hẳn là bình đẳng, cho dù Tôn Hiệu là dòng họ cũng không được. Gặp gỡ minh chủ nên kiệt lực báo đáp, mà không phải bởi vì thế tục mà ủy khúc cầu toàn. Chính là bởi vì Cam Linh hành xử khác người tính cách, Tôn Quyền liền để Tôn Hiệu cho hắn Cam Linh xin lỗi. Cam Linh người này cũng không mang thủ, ngược lại cùng Tôn Hiệu trở thành hảo bằng hữu. Quan Vũ là Lưu Bị tay chân huynh đệ, Cam Linh trong tiềm thức liền đối với hắn có chỗ mâu thuẫn. Nhất là hắn là ngoại lai tướng, đoạt Trần Đăng Nam tuyến quyền chỉ huy. Cam Linh đối với cái này cảm thấy không cam lòng, nhưng hắn biết Lưu Bị tại sao phải làm như vậy. Bình định Vương Nam là một kiện đại công. Nếu như giao cho Trần Đăng đến đánh, đến lúc đó mặc kệ là Trần Đăng, vẫn là bọn hắn cái này giúp Hoài Nam võ tướng đều có thể đạt được tiến một bước tấn thăng. Nhưng hiển nhiên Lưu Bị không hy vọng Hoài Nam võ tướng quá mức cường thế, cho nên phái Quan Vũ giả tiết đến đốc hộ Trần Đăng cùng Hoài Nam trung tướng. Kể từ đó, một khi thắng, công đầu chi thần liền sẽ là Quan Vũ. Trần Đăng cùng Hoài Nam trung tướng vĩnh viễn chỉ có thể là số 2 công thần, thậm chí số 3 công thần. Tương lai luận công hành thưởng thời điểm, Quan Vũ phân đi đầu to, còn lại đầu nhỏ chia đều đến trung tướng trên thân, cũng liền không nổi lên được bao lớn sóng gió. Mà Quan Vũ lại là Lưu Bị tuyệt đối ủng độn, phong quan bao lớn Lưu Bị đều tín nhiệm hắn. Đối với Lưu Bị có ý chèn ép Hoài Nam trung tướng hành vi, Cam Linh dù có bất mãn, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao liền Lý Thừa tướng, Hà Bắc võ tướng đều bị chèn ép, người ta Lý Tương đều không nói gì, huống chi là Trần Trinh Nam đâu. Chuyện này đoàn người trong lòng rõ ràng là được. Thấy Cam Linh chủ động nhận lầm, trung tướng sĩ lại giúp đỡ cầu tình. Quan Vũ lúc này mới thần sắc hơi chậm, trầm ngâm một lúc lâu sau, vuốt râu nói: "Thôi, không xem ở Lý Tương trên mặt mũi, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể như vậy thiện." Chúng Hoài Nam đem hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ xem ở Lý Tương trên mặt mũi là có ý gì. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy cho ngươi quỷ, liền thật mất mặt phải không? Trần Trinh Nam đều đem nói được cái này phần bên trên, ngươi còn đặt cái này Lý Tương. Lý Tương bây giờ tại làm sao? Lý Tương bây giờ tại Hà Bắc đâu? Quan Vũ lời nói vẫn còn tiếp tục, chứ quân làm lấy Cam Linh làm gương, như lại ngược bắt được, quân pháp không cho. Lại tiếp tục một chỉ Cam Linh, nghiêm nghị giới nói, nay lại nhớ những một tội, đợi những Nam bình định, lại đi luận xử. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sương sở. Thầm nghĩ chuyện này chẳng lẽ còn không có lật quyển sách sao? Lấy Tưởng Khâm, Chu Thái, Từ Thịnh cầm đầu chúng Hoài Nam tướng, nhìn nhau đều mặt có vẻ giận. Tưởng Khâm âm kéo Chu Thái ống tay áo, nói nhỏ nói, chúng ta đều đã lấy lễ cầu tình, cớ gì còn không dung tha? Chu Thái án đao cười lạnh, Hà Bắc người tự cao công cao, xem ta Giang Hoài tử đệ như chó dơm hay. Tưởng Khâm thở dài, Quan Vũ là Tề Vương tay chân huynh đệ, Tề Vương tất nhiên dạy hắn. Từ Thịnh tắc đưa mắt nhìn Quan Vũ đi xa bóng lưng, thì thào nói, Quan Vũ hôm nay như thế không lưu chỗ trống, ngày sau sợ không tương kiến chi hoan vậy. Đêm đó, gió đêm chợt nổi lên, thổi tan trước trướng cho tàn, chúng tướng cái bóng trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ. Tưởng Khâm, Chu Thái, Từ Thịnh, Cam Linh cho tướng tổng hợp tại một chỗ. Nghệ hướng Trinh Nam tướng quân Trần Đăng đại doanh chỗ, cụ Trần Quan Vũ hôm nay hình dạng. Trần Trinh Nam, quan vân trưởng như thế khinh mạn ta Hoài Nam tướng sĩ, nếu là chúng ta nén giận, ngày sau ai sẽ phục trọng ta Hoài Nam người? Tề Vương tất khinh ta trở, không bằng vào ta vì dạy. Tưởng Khâm giận dữ nói. Từ Thịnh gật đầu, cao mày nói, ta trở vì Tề Vương tại Hoài Nam trấn thủ 10 năm, làm nô khấu, sợ tặc không dám nhẹ phạm. Nay lại đều là quốc gia lấy nguy tặc, Quan Vũ lại bởi vì một tặc duệ, trước mặt mọi người làm nhục tại ta trở. Kéo dài như thế, người người đều đạo Hoài Nam tướng lĩnh thiệt lớn. Nếu là chúng ta nhường nhịn nhất thời, tương lai có gì mặt mũi đi gặp Tề quốc cái khác tướng lĩnh? Trần Trinh Nam nhất định không thể tại việc này bên trên một nhẫn lại nhẫn. Chu Thái ấn kiếm phụ họa, theo ý ta, không bằng thẳng nghệ Tề Vương, bị nói việc này. Nguyên nhân chính là Quan Vũ chính là Vương tay chân huynh đệ, Tề Vương tất sẽ không làm việc thiên tư, làm vì ta trở làm chủ. Trần Đăng cũng biết đám người đến có chuẩn bị. Hiển nhiên mọi người đều bởi vì ban ngày chuyện cảm thấy oán giận, cảm thấy Quan Vũ quá mức bình vào hung hăng. Bọn hắn tại Quan Vũ trước mặt, mặc dù xem như tiểu đệ, nhưng tiểu đệ chính mình cũng là có tiểu đệ. Chính mình dưới trướng bộ khúc, ngày thường cỡ nào kính trọng mình. Sau đó ban ngày bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, ngươi còn không dám cãi lại. Lão đại uy nghiêm lọc kính, trực tiếp nát một chỗ. Đến nỗi nâng lên trực diện Tề Vương, Trần Đăng lại lắc đầu, bác bỏ đề nghị này. Vì một trẻ con cái chết mà tụng tại vương trước, là tự bày ra khí tiểu cũng. Hướng này sự tình, ta chờ buồn không chiếm lý. Cho dù đại vương biết được, lại có thể thế nào quyết đoán? Đừng cho lãnh đạo ra một cái lãnh đạo giải quyết không được nan đề, đây là chỗ làm việc cơ bản quy tắc ngầm. Chính là bởi vì Trần Đăng rõ ràng, hắn cùng Quan Vũ đều quyền cao chức trọng, là Tề Vương nể trọng đại tướng nơi biên cương, mới không dám đem việc này làm lớn chuyện. Thử nghĩ, khi ngươi hai cái trọng thần đến trước mặt ngươi đến cãi nhau, nguyên nhân gây ra vẫn là một kiện có thể nhẹ nhõm hóa giải việc nhỏ lúc, Lưu Bị sẽ nghĩ như thế nào? Đây không phải cho hắn ra nan đề sao? Ta nếu là giúp Quan Vũ, vậy mọi người đều nói ta cái này Tề Vương thiên vị huynh đệ, về sau ai còn dám vì ta tận trung hiệu lực? Ta nếu là giúp Trần Đăng, nhưng vấn đề là người Quan Vũ cũng không làm sai cái gì nha. Ta cái này không thành đúng sai không rõ sao? Có khả năng nhất kết quả chính là các đánh 50 đại bản. Thật nháo đến tình trạng này, ngươi nói lại là cần gì chứ? Nếu là chuyến đi, chuyện này cũng rất mất mặt. Cam Ninh vỗ bàn đứng dậy, chẳng lẽ Trần Trinh Nam nhận thấy đồng đội huynh đệ chịu đục đến tận đây ư? Trần Đăng trầm ngâm thật lâu, chợt đuốt râu cười, nói, công chờ chớ buồn, ta có một thượng sách, có thể giải quyết việc này. Đám người vội hỏi ra sao sách. Lý thừa tướng tố cùng ta thân thiện, nay lại địa vị cực cao. Tề Vương tin chi, Quan Vũ kính chi. Việc này chỉ có mời hắn ra mặt cân nhắc quyết định mới có thể thiện. Đám người lại hỉ, rối rít nói, Trần Trinh Nam nói rất đúng, việc này không phải Lý thừa tướng không thể thiện vậy. Chúng Hoài Nam đem đều là gặp qua Lý Dực, lại ngắn ngủi cùng hắn cộng sự qua. Lý Dực chính là cái tiêu chuẩn chỗ làm việc động vật. Hắn sẽ không giống Quan Vũ như thế, có cái gì thì nói cái đó. Nói chuyện luôn luôn nói một nửa lưu một nửa, bởi vì nói nhiều tất nói hớ. Mặc kệ tại trường hợp nào, hắn đều sẽ bận mờ bịn thủ hạ mặt mũi. Bọn thủ hạ phạm sai lầm, cũng đều là thông qua gõ phương thức nhắc nhở, mà không phải giống Quan Vũ như thế, trực tiếp uy hiếp cảnh cáo, nói ta về sau khẳng định phải trị tội ngươi. Mặc dù cùng nhau cộng sự thời gian không dài, có thể tất cả mọi người hết sức kính trọng Lý Dực. Đáng tiếc Lý Dực đi phương Bắc, bằng không mọi người thật muốn tại Lý Dực thủ hạ làm công. Có Lý Dực chiếu vào, hôm nay lại há có thể bởi vì giết một tù binh mà bị đương chúng đổ ập xuống cửa trách. Nếu như Lý Tương chịu ra mặt hòa giải việc này, không thể tốt hơn. Đám người rối rít nói. Trần Đăng gật đầu, nói, tốt, đợi ta thư một phòng, mang đến Hà Bắc đi. Trong thời gian này công chờ nghi mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ bởi vì chuyện hôm nay lầm công sự. Đám người cùng nhau chắc tay, ta chờ rõ ràng, việc này duy vọng Trần Trinh Nam làm chủ. Chương 262, Quan Vũ tam quan chịu kích, không nghĩ đạo lý đối nhân xử thế có nhiều như vậy học vấn. Một, chương 262, Quan Vũ tam quan chịu kích, không nghĩ đạo lý đối nhân xử thế có nhiều như vậy học vấn. Một, Bột Hải, phủ thừa tướng. Lại nói Lý Dực cùng Lưu Bị liên thủ, tại Hà Bắc chiếm lĩnh Ngụy Quốc hơn phân nửa lãnh thổ, làm cho Tào Tháo không thể không co vào phòng tuyến, đem Thanh Hà phía Bắc lãnh thổ đều nhường ra. Nhưng Tề Quốc chiếm đoạt chi địa, đều vì thời gian chiến tranh lãnh thổ, mà cũng không phải là trực tiếp theo có. Tuy nhiên Tề Quốc vô pháp một chút tử tướng chi toàn bộ tiêu hóa, chuyển thành đích lợi. Chính như Tào Tháo lần hai chinh phạt Từ Châu lúc, đã từng một trận chiếm cứ Từ Châu hơn phân nửa quận huyện. Nhưng hai lần đều là cướp bóc một phen về sau, liền rút quân đi, không có trực tiếp chiếm đoạt Từ Châu lãnh thổ. Chiếm đoạt cùng lâm thời chiếm hữu là hai khái niệm. Cái trước cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đồng thời không có cách nào lập tức ở nơi đó thu hoạch được kích lợi. Trái lại, còn có thể lấy lại, bởi vì thay thế hành chính nhân viên, trấn an dân chúng, khôi phục sinh sản, chủng kiến cơ sở công trình chờ chút, đều cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng lương thảo. Mà cái sau thì là vì thu hoạch được ngắn hạn lâm thời ích lợi, không cần phải để ý đến nơi đó cục diện rối rắm. Chỗ xấu chính là, cái này thuộc về là uống rượu độc giải khát hành vi, rất dễ dàng đắc tội người địa phương. Tình huống tương tự, có thể tham khảo Từ Châu người đối đãi Tào Tháo thái độ. Mà Lý Dực hiển nhiên là muốn Hà Bắc lãnh thổ. Thân là ký châu mục, lại há có thể chưa hoàn chỉnh ký châu đâu. Vì thế, Tề Ngụy hai nước tại Hà Bắc khu vực chiến sự đã tiến vào giai đoạn giằng co. Tạm thời không có đại quy mô chiến sự, gần như chỉ ở chiến khu bên trong có quy mô nhỏ quân sự xung đột, nhưng không tổn thương phong nhã. Vì thế, Lý Dực dứt khoát thu binh lui về Bắc Hải, cùng Lão Lưu cùng nhau, đem lực chú ý đều tập trung ở phương Nam chiến sự bên trên. Bọn hắn suy nghĩ, thông qua đánh thắng Nhữ Nam chi chiến, dùng cái này bức bách Tào Tháo cầu hòa. Đến lúc đó, chính là rất được hoan nên cắt đất bồi thường. Dù sao quốc cùng quốc ở giữa chiến trường, đã không phải là đơn thuần chư hầu hôn chiến, công thành đoạt đất, lập xuống điều khoản, chậm rãi an địa, chính là thượng sách cũng. Là ngày, Lý Dực tại trong tướng phủ đọc sách, nhớ thất chân mật giống như thường ngày, ở bên cạnh vì hắn chỉnh lý văn thư. Chợt nghe ngoài cửa sổ vành gãy thanh âm, chân mật chính là che miệng cười nói, thừa tướng nghe, này banh dường như nói sớm chuyện quá khổ. Hai người ở chung lâu ngày, tuy là thượng hạ cấp, nhưng ngày thường nói chuyện cũng vô quá nhiều câu nệ. Chân mật lời ấy, cũng là muốn nói Lý Dực sớm như vậy liền đứng dậy đọc sách, là vì trêu ghẹo. Lý Dực chính là để bút xuống tại án, con môi cười nói, khanh giải điệu ngữ, sao không dịch dịch dưới mái hiên tổ yến nói nhỏ. Hai người nhìn nhau mà cười, trò chuyện một chút việc nhà. Chợt có người phục vụ đến, trình lên Hoài Nam gấp đưa. Chân mật tiến lên tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí khải phong. Thấy bùn in lên phong Trinh Nam tướng quân Trần Đăng sáu chữ, chính là nghiêm mặt dâng lên. Lý Dực triển lụa mảnh đọc, lông mày dần nhỏ. Chân mật ở bên, nhẹ giọng hỏi, Hoài Nam có biến? Lý Dực thở dài, ta sớm liệu sẽ có việc này. Dứt lời, đem sách lụa tiện tay đưa cho một bên Chân mật. Chân mật tiếp nhận, triển khai nhìn, này sách lược nói, Nguyên Long khấu đầu lại bái thừa tướng các hạng, so người Quan Vân Trường cùng Cam Hưng bá chi tranh, thực có thể nghị. Tha Chu Thành Hà trẻ mồ côi, dù quá, nhưng Vân Trường trước mặt mọi người làm đủ, hầu như binh khí tương hướng. Tường Khâm, Chu Thái chợt đều căm giận bất bình, sợ không phải quốc gia chi phúc. Trộm duy Vân Trường công cao, nhưng cầm dụng tăng uy, dần mất người cùng. Tích tại Quảng Lăng, đã cùng Đông Nô sinh khẽ hở, nay đến Hoài Nam, phục kích ta tướng sĩ. Như cứ thế mãi, sợ Bắc có Tào Tháo chi hoạn, bên trong có tướng soái chi khẽ hở, há không nguy ư? trèo lên thẹn cư chính nam, mà Vân Trường lấy giám quân chuyên quyền, không có gì lớn nhỏ, mạn quyết tại vũ. Nay không nhẹ trèo lên, thực nhẹ Tề Vương chi mệnh cũng. Minh công tổng lĩnh trăm quý, làm vi đức cũng thi. Nguyện công hơi ước Vân Trường chi thế, lấy an hoài nam tướng sĩ chi tâm. Như thế, tất trên giới đồng tâm hiệp lực, đại nghiệp có hy vọng. Thu sâu lộ trọng, duy ký giữ gìn sức khỏe. Kiến an 10 năm tháng 9, trèo lên lại mái. Sách mặt lại có cực nhỏ chữ nhỏ một chuyến, tích tại Từ Châu, công cùng ta cùng phò Tề Vương. Nay Hà Bắc thế thành, há lại cho Thanh Châu người tận chiếm phong lưu. Cuối cùng hàng chữ này, màu mực lực dị, hiện làm hậu thêm. Lý Dực chắp tay sau lưng, hai đầu lông mày nhất xuyên bất bình, thở dài nói, Vân Trường có dũng lược, chính là đương thời xoáy tải. Nhưng này cương mà tự cao, nông nổi thiếu suy nghĩ. Bất thiện xử lý cùng thuộc hạ quan hệ, có này chi họa, đều tại ý ta liệu bên trong. Quan Vũ mặc dù đồng tình tầng dưới chốt nhân dân, cùng hạ tầng binh sĩ lẫn vào không sai. Nhưng trung tầng sĩ quan cùng cao tầng sĩ quan, phần lớn đều không thích hắn. Chính là bởi vì Quan Vũ quá mức uy nghiêm trong sạch, sẽ không chiếu cố thuộc hạ cảm xúc. Xử sự làm người không đủ khéo đưa đẩy. Giang hồ cùng chỗ làm việc ở giữa là có rất lớn khác biệt. Chân Mật trầm ngâm thật lâu, lại nhìn liếc mắt một cái sách lụa, đối Lý Dực mở miệng nói: "Quan tướng quân tính vừa mà ngạo, bất chấp tình hình bên dưới, này thành có này qua. Nhưng xem Trần Trinh Nam cuốn sách này, cũng không phải tật hiện." Chân Mật can đảm cẩn trọng, tại Lý Dực trước mặt, cũng không có cái gì không dám nói. Nàng liếc mắt một cái nhìn ra Trần Đăng cái này tin có đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. Này nói Cam Linh chi tội tắc hời hợt, Thuật Vân Trường chi tội tắc nổi bật, này tránh nặng tìm nhẹ chi thuật cũng. Không mời Tề Vương cân nhắc quyết định, mà ham muốn mời thừa tướng ra mặt hòa giải việc này, nó ý rất minh, như Trinh Nam tướng quân cùng thừa tướng đồng thanh tương ứng, tác uy quyền gần như có thể bao trùm vương mệnh vậy. Thiếp ngu cho rằng, việc này liên quan không nhỏ, thừa tướng nghi nghĩ lại mà làm sao. Chân Mật nói xong, từ thu thư, mục hàm thâm ý vạch ra Trần Đăng trong thư này đến liền kết giao tình, mà lại có ý muốn đem Lý Dực hướng hắn trong trận doanh kéo. Dù sao Trinh Nam tướng quân cùng thừa tướng đồng thời ra mặt, này tạo thành chính trị ảnh hưởng, cho dù là Tề Vương đều phải cân nhắc một chút. Nhất là việc này nhằm vào vẫn là Tề Vương tay chân huynh đệ, Chân Mật khuyên can Lý Dực không muốn tham dự việc này. Không bằng bo bo giữ mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Dực phát giác Chân Mật lời nói bên ngoài chi ý, liền hỏi, khanh lời nói dường như có thâm ý khác. Xem quân ngày thường nhiều đọc sách sử, khanh có gì lời hay dạy ta? Chân Mật chính là từ trên giá sách lấy ra Hán thư một quyển, chậm chậm lật ra. Chỉ ngón tay hoắc quan truyền, ý vị thâm trường thì thầm, thiếu tuyên chi lập, chỉ có định sách chi công, nhưng tốt đến tộc diệt người, chẳng lẽ không phải vì quyền quá thịnh cho nên? Nay thừa tướng chi vị, có phần loại năm đó. Nguyện thừa tướng nghĩ lại, nói đến thế thôi, im bặt mà dừng. Lý Dực trầm ngâm nửa ngày, chợt mặt giãn ra cười nói, khanh chi ngôn rất tốt, nhưng ta Hà Hoắc Bang, Tề Vương há tuyên đế ư? Nguyên Long chính là ta chi bằng hữu cũ, mà Vân Trường chính là Tề Vương cậy bảo. Nay Vân Trường tại Hoài Nam uy quyền quan trọng, khiến Hoài Nam chư tướng bất mãn. Như ta không ra mặt, các phương Nam bên trong bất hòa, làm sao định Nhữ Nam sự tình? Lý Dực quyết định chiến lược phương châm, chính là thông qua đánh thắng Nhữ Nam chi chiến, đến bức bách Tào Tháo đầu hàng cắt đất. Hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện này mà dẫn đến trung gian sai cái gì được rẽ, mà lại Quan Vũ trong tính cách có thiếu hụt, Lý Dực một mực là biết đến. Trương Phi muốn so hắn nghiêm trọng, cho nên Lý Dực ưu tiên khuyên bảo chính là hắn. Tốn hao thời gian nhiều nhất cũng là trên người Trương Phi. Mặc dù Trương Phi tốt quất roi dũng sĩ ma bệnh vẫn không thay đổi, nhưng ít ra nghe theo Lý Dực khuyên cáo, không có tại bị đánh xong dũng sĩ giữ ở bên người. Đến nỗi Quan Vũ, hắn so với trong lịch sử chính mình còn muốn xuôi gió xuôi nước, khiến tính cách của hắn cũng càng thêm cao ngạo. Bởi vì hắn tại Tề quốc cao thượng quân sự địa vị, mọi người đều kính sợ hắn. Cho dù không thích Quan Vũ người, bao nhiêu cũng có thể nhường nhịn. Cùng lắm thì liền kính sợ tránh xa, không thể trêu vào lẫn mất lên. Cho nên trước đây mâu thuẫn chưa sâu, nhưng bây giờ Quan Vũ giả tiết đi đốc Hoài Nam trung tướng, xem như đá vào tấm sắt bên trên. Dù sao Hoài Nam trung tướng lương tựa chính là Trinh Nam tướng quân Trần Đăng, nay tại Tề quốc địa vị cũng đồng dạng không thấp. Mặc dù ngươi là trung ương phái xuống tới lãnh đạo, nhưng cũng không thể đối với chúng ta bên mặt hất hàm sai khiến. Ngươi làm thượng cấp, chúng ta có thể phối hợp công việc của ngươi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, nên làm gì làm cái đó. Chương 262, Quan Vũ tam quan chịu kích, không nghĩ đạo lý đối nhân xử thế có nhiều như vậy học vấn. 2. Chương 262, Quan Vũ tam quan chịu kích, không nghĩ đạo lý đối nhân xử thế có nhiều như vậy học vấn. 2. Hảo hảo đánh xong trận này Nhữ Nam chi chiến, cuối cùng luận công hành thưởng, tất cả đều vui vẻ. Nhưng ngươi nếu là tự cao công cao, khinh thị chúng ta Hoài Nam tướng lĩnh, vậy chúng ta cũng không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Chân Mật thấy Lý Dực tâm ý đã quyết, biết rõ khuyên hắn bất động, có thể vẫn là có chút lo lắng, đến cùng nhịn không được lên tiếng nữa phục khuyên đủ. Thừa tướng dục điều đỉnh tướng soái chi tranh, cố là trung tâm vì nước, nhưng tự cổ quyền thần liên quan đảng tranh người, chưa có kết thúc yên lành. Nay không phải sức người tránh được, thực cao vị chi tất nhiên cũng. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có một số việc không phải ngươi nghĩ tránh liền có thể tránh đi. Khi ngươi thân ở cao vị lúc, liền định trước sẽ có ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ bị vô hạn phóng đại ra. Lý Dực thông dong suýt một miệng trà canh, rát môi cười nói, khanh quá lo vậy, ta nay chỉ vì điều hòa, mà không phải thiên vị ai. Làm sao hiểm chi có đâu? Chân Mật nhíu mày, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lý Dực đông nhiên nghiêm mặt, đứng dậy, một chỉ trên bàn địa đồ, nay Tào Tháo theo Trung Nguyên, Lưu Biểu dòm Giang Hoài, Hàn Toại, Trương Lỗ, Lưu Trương, Tôn Quyền chờ bối phận, đều cắt cứ một phương, không mộ Trung Nguyên. Như bởi vì đấu tranh nội bộ gây nên tướng sĩ ly tâm, làm sao khắc thành đại nghiệp? Ta không phải không biết hung hiểm, nhưng thiên hạ chưa định, há hiệu tục lại bo bo giữ mình a? Chân Mật thấy ý chí kiên, lại bội phục lại lo nghĩ, than nhẹ, thừa tướng thật trượng phu cũng đã khăng khăng như thế, nguyện cực kỳ thận trọng, chớ làm việc này liên lụy quan trọng, khiến lòng người bàng hoàng, người người đều dục tự vệ. Khanh có thể yên tâm, ta tự có phân tấp. Dứt lời, Lý Dực chấp Chân Mật tay, an ủi nói, Vân Trường dù ngạo, nhưng hiểu đại nghĩa. Nguyên Long dù hảo, lại thức đại thể. Hai người vốn không mối thù truyền kiếp, chỉ vì lợi ích tranh chấp, khiến nội sinh bất hòa mà thôi. Ta tự có hòa giải chi đạo. Chân Mật mở to ngập nước mắt to, hỏi Lý Dực có biện pháp nào. Lý Dực một bước dưới cằm sợi râu, đi qua đi lại. Thân ta tại Hà Bắc, việc nơi này phiền ta, không thể khinh ly. Nghi khắc chọn nhân tuyển, vì ta tại bên trong hòa giải. Chân Mật lại hỏi Lý Dực dự định chọn ai. Lý Dực trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói, Lỗ Tử Kính thân ở Từ Châu, cách tiền tuyến không xa. Một thân là trung hậu trưởng giả, tố cùng Vân Trường tương hậu. Ý ta thư hai lá, một phong di thư Tử Kính, khiến cho hắn thay ta khuyên can Vân Trường. Một phong di thư Nguyên Long, khiến cho hắn biết được ta chi thành ý. Nghe được chỗ này, Chân Mật cũng kịp phản ứng. Khó trách không được Lý Dực như thế không có sợ hãi. Không lo lắng chút nào thừa tướng thêm Trinh Nam tướng quân liên hợp lại nhằm vào tiền tướng quân, mang đến chính trị ảnh hưởng cùng hậu quả. Hóa ra là muốn đá bóng, đem nổi vung ra Lỗ Tử Kính trên đầu. Diệu, Diệu Ư vừa bận Lỗ Túc là thái phó kiêm giám quân, địa vị cao thượng, từ hắn ra mặt giải quyết, không thể tốt hơn. Thiện, chuyện liền như vậy định, khanh có thể thay ta mải mực. Ê! Chân Mật theo lời làm, Lý Dực nâng bút, rất nhanh liền viết xuống hai lá thư. Sau đó giao cho khoái kỵ, mệnh hắn đêm tối mang đến Lỗ Túc chỗ, cùng Trần Đăng chỗ. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Lại nói Lỗ Túc tại Hạ Bi cùng ra cắt lượng cộng sự, thời khắc chú ý tiền tuyến chiến cuộc. Đối với bên trong sinh khe hở sự tình, hai người cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Là bởi vì Trần Đăng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, có ý không gọi chuyện đi. Lúc đầu Lỗ Túc, ra cắt lượng đều không nên biết được việc này. Ngày này, chợt có Hà Bắc tướng phủ sứ giả đi vào. Nói là chuyên tìm Lỗ Túc. Lỗ Túc tiếp nhận thư vừa đọc, mới biết tiền tuyến chiến trường gây ra rủi ro. Lý Dực lấy thừa tướng thân phận, mệnh Lỗ Túc đến tiền tuyến đi điều hòa quan vũ cùng Hoài Nam trung tướng mâu thuẫn. Lỗ Túc người này dù danh xưng là trung hậu trưởng giả, nhưng nội tâm cũng là rất xấu bụng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Dực dụ ý, được rồi, Trần Đăng để ngươi ra mặt đến điều hòa, ngươi đem nổi bức cho ta. Ta đường đường thái phó, đi quấn vào tiền tướng quân cùng Hoài Nam giữa hệ phái đấu tranh. Vạn nhất một chút mất tập trung, ham sâu đi vào, sợ là muốn trực tiếp trở thành một cái điểm nhơ chính trị. Làm không tốt, tương lai thăng liền rời cơ hội đều không có. Ngươi Lý Dực sao có đây là cái gì tâm a? Hết lần này tới lần khác hắn Lỗ Túc là này chiến giáng quân, thật là có nghĩa vụ đi tiền tuyến. Chớ nói chi là Lý Dực là trực tiếp lấy thừa tướng, Tề quốc người đứng thứ hai thân phận hướng hắn trực tiếp ra lệnh. Lý Dực trừ để Lỗ Túc đi điều hòa chuyện này bên ngoài, thậm chí liền cụ thể trình tự, như thế nào khuyên bảo quan vũ, đều biết rõ ràng. Ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ, làm gì không chính mình ra mặt, càng muốn tìm ta a? Lỗ Túc gãi đầu một cái, gọi thẳng chuyện này không dễ làm. Quan vũ tính tình hắn là biết đến, một cái là Tề quốc tiền tướng quân, Tề Vương tay chân huynh đệ, một cái là Hoài Nam phái lãnh tụ, Trinh Nam tướng quân, Tề Vương sủng thần. Trần Đăng Hoài Nam hàng năm hướng trung ương giao nhiều tiền như vậy đi lên, Tề Vương đối với hắn thích không được. Chuyện này hơi xử lý không thích đáng, hai bên đã tội. Có thể thật muốn làm lớn chuyện, kinh động đến Tề Vương nơi đó, chính là cho Tề Vương ra nan đề. Lỗ Túc cũng coi là chỗ làm việc tên giàu hoạt, lại há có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Một bên Công Tào ở bên cạnh khuyên can Lỗ Túc nói, thái phó, việc này cũng không tốt xử lý. Thừa tướng uy quyền thịnh tại Tề quốc, còn không chịu tự mình ra mặt, ngài cần gì phải đi tranh đoạt vũng nước đục này? Ngài chỉ từ chối nói Hạ Bi có việc không thể rời đi, quan tướng quân giả tiết đốc tiền tuyến chư tướng, có việc từ quan tướng quân quyết đoán là được, ngài liền có thể lưu tại Hạ Bi, không cần đi tiền tuyến. Liệu thừa tướng cũng sẽ không đối với cái này nói cái gì? Ai? Lỗ Túc thở dài, cho mày. Quả thật, hắn là không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Trong lòng cũng nghĩ, lấy quan vũ, Trần Đăng năng lực, cho dù bởi vì lợi ích tranh chấp sinh ra mâu thuẫn, nhưng bây giờ chiến sự tiền tuyến liên tiếp thuận lợi, hẳn là không đến nỗi ra cái gì đường rẽ à? Nghĩ được như vậy, Lỗ Túc lại vô ý thức lắc đầu. Khi ngươi không muốn đi làm một chuyện thời điểm, ngươi chỉ biết đi tin tưởng ngươi nguyện ý tin tưởng chuyện. Cái này lúc, hạ nhân đến báo, quân sư tướng quân Gia Cát Lượng cầu kiến. Khổng Minh. Lỗ Túc tại Hạ Bi cùng Gia Cát Lượng cộng sự mấy năm, hai người cũng coi như ý hợp tâm đầu, quan hệ cũng không tệ lắm. Đã là đồng sự, lại là bạn tốt. Thấy Khổng Minh cầu kiến, Lỗ Túc tức sai người mời vào bên trong. Từ Kính, thừa tướng làm ngươi đến tiền tuyến đi giáng quân, ngươi làm sao còn không động thân? Gia Cát Lượng đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. Lỗ Túc nhíu mày, thở dài nói, tướng số mệnh không tốt làm trái, không bao lâu ta tự sẽ khởi hành. Túc lo lắng người, chính là thừa tướng bàn giao sự tình mà thôi. Lỗ Túc suy xét một phen về sau, còn có ý định đi tiền tuyến. Dù sao hắn là giáng quân, chỉ là từ bản tâm thượng nói, không nghĩ quấn vào trường tranh đấu này, bởi vì hai bên đều không phải người hiền lành. Quan Vũ dù cùng mình quan hệ tốt, nhưng tính tình quá bướng bỉnh, cương mà tự cao. Trần Đăng tắc hoàn toàn cùng chính mình không có gì giao tế, lại lưng tựa giàu có Hoài Nam. Chính mình ngày thường từ Hoài Nam đòi tiền muốn lương lúc, cũng còn phải xem Trần Đăng sắc mặt đâu. Gia Cát Lượng lay động cổ lông, mở miệng nói, thừa tướng an bài như thế, tự có hắn chi dụ ý. Từ Kính chỉ cần dựa theo thừa tướng dặn dò làm việc thì tốt. Lỗ Túc cười khổ nói, Khổng Minh, ta biết khanh tố kính thừa tướng, lấy chi vi phạm, nhưng không biết trong cái này lợi hại bệnh, không phải chỉ nói phiến ngữ có thể giải. Gia Cát Lượng chớp mắt một cái, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, thừa tướng đã thân bút thư một phòng, đưa đến Trần Trinh Nam chỗ. Lấy hai người quan hệ, Trần Trinh Nam tất không làm khó dễ Từ Kính. Đến nỗi quan tướng quân chỗ, sáng nghĩ đến, một thân dù ngạo nhưng thức đại thể. Chỉ cần tử kính hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết việc này. Kỳ thật chuyện này bản thân cũng không phải cái đại sự gì, rất dễ giải quyết. Chỉ là liên lụy đến chuyện này người thân phận quá cao, là chân chính rút dây động rừng, dễ dàng đắc tội rất nhiều người. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên chuyện này mới không dễ làm. Lỗ Túc chợt nhớ tới thứ gì, đội hỏi ra Cát Lượng nói, Khổng Minh, thừa tướng thư, chỉ một mình ta nhìn qua. Những là như thế nào biết được việc này? Ra Cát Lượng giải thích nói, tướng phủ sứ giả đã hướng sáng nói rõ việc này. Chương 262, quan vũ tam quan chịu kích, không nghĩ đạo lý đối nhân xử thế có nhiều như vậy học vấn. 3, chương 262, quan vũ tam quan chịu kích, không nghĩ đạo lý đối nhân xử thế có nhiều như vậy học vấn. 3, Lỗ Túc nhẹ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra Lý Dực ngờ tới chính mình sẽ đối với chuyện này sinh ra do dự, liền để Ra Cát Lượng ra mặt khuyên chính mình. Ra Cát Lượng lời nói vẫn còn tiếp tục, trừ cái đó ra, thừa tướng còn để một bộ chữ, mệnh ta giao cho Tử Kính. Chữ? Chữ gì? Ra Cát Lượng chính là từ trong tay áo lấy ra tờ giấy, đem giao cho Lỗ Túc. Nhìn chữ biết, đích thật là Lý Dực thân bút viết. Mà nội dung chỉ có một câu, miễn là có lợi cho đất nước, thì sống chết cũng không tử, há bởi vì phúc họa tránh xu thế chi. Đêm đó, mưa lâm. Đi qua mấy ngày bận rộn bớt, quan vũ rốt cuộc đem An Dương thành bên trong ngụy binh toàn bộ tù binh. Hiện tại, hắn rốt cuộc có thể hưởng thụ lần này dìm nước bảy quân chiến quả. Trong trướng, quan vũ ngồi cao tại soái trướng phía trên, sai người đem Vũ Cấm, Hạo Chu, Đông Lý Cổn chờ một đám ngụy quốc quan lớn áp giải đi lên. Không bao lâu, nhóm đao thủ áp giải tù binh nhập trướng. Vũ Cấm tóc thai bù sù, chật vật không chịu nổi, bái phục tại đất, liên tục thở dài, xin cầu khẩn mệnh. Quan công đỏ lạ mặt uy, văn hỏi nói, ta phụng chiếu thảo tặng, đến thu lấy Như Nam. Như sao dám không biết tự lượng sức mình, làm binh đến đây chống chọi ta? Vũ Cấm cười khổ nói, thượng mệnh phân công, thân bất do kỷ, vọng tướng quân thương hại, thể lấy cái chết báo. Quan công sức dâu cười nói, nghe như vì ngụy quốc lao tướng, Tào Tháo nể trọng chi thần, thành hà chờ bối phận, còn lấy cái chết cự ta. Như làm sao liền uốn gối đầu hàng rồi? Không sai, liên quan tới Vu Cấm đầu hàng, một mực chịu đủ tranh luận. Tất cả mọi người cảm thấy Vu Cấm người này trước sau chênh lệch cũng quá lớn, cảm giác đều không giống như là cùng là một người. Giai đoạn trước như vậy một cái uy nghiêm, nghị trọng, thanh liêm, đại công vô tư tướng quân, làm sao cuối cùng liền xương cốt mềm nhũn, uốn gối đầu hàng, khí tiết tuổi già khó giữ được đây? Trung gian cũng không có kinh nghiệm biến cố gì, gặp cái gì đã kích đã tại chấn hồn nhai bên trong. Vu Cấm có một câu hỏa ra vòng lời kịch, mặt tướng Vu Cấm nguyện vì tạo ra thế hệ sông pha khói lửa. Ngươi đừng nói, trong lịch sử Bắc Vọng Sơn núi chi chiến, thấy Lưu Bị thiêu hủy chính mình doanh trại đào tẩu. Lúc ấy Vu Cấm cùng Hạ Hầu Đôn không nghi ngờ gì, vui tươi hớn hở đuổi theo, kết quả chúng Lưu Bị mai phục, bị Lưu Bị đại hỏa một đốt, hao binh tổn tướng. Vu Cấm một trận chiến này cũng coi là đạo hỏa. Phó canh đâu? Đừng nói, đằng sau thật đúng phó cái đại canh. Cho nên Vu Cấm thật đúng xem như vì tạo ra sông pha khói lửa. Đương nhiên, trêu chọc về trêu chọc, Vu Cấm đầu hàng động cơ đến nay vẫn là cái mê. Phổ biến suy đoán Vu Cấm là vì bảo hộ binh sĩ mới đầu hàng, nhưng cái này hiển nhiên nói không thông. Người Vu Cấm tại chỗ chiến tử, quan vũ cũng sẽ không sát phu bắt. Quan vũ bảo vệ sĩ tốt, chuyện này mọi người đều biết, như thế nào lại lạm sát đâu? Kỳ thật giải thích hợp lý nhất chính là Vu Cấm làm quan làm quen, không phải hắn một người đầu hàng, là liên đối Hạo Chu, Đông Lý Cổn chờ một đám quan lớn đều không có chống cự, trực tiếp liền ném. Lúc ấy tình huống nguy cấp, mấy cái đại lão làm quan làm quen về sau liền chỉ mới nghĩ lấy sống thế nào mệnh. Trước đầu hàng nha, xong việc về sau lại cân nhắc làm sao hòa giải một chút. Chẳng hạn như thông qua ngoại giao đàm phán cái gì, để chúng ta trở về. Dù sao lấy Vu Cấm đám người thân phận, cũng coi là quốc cùng quốc ở giữa trọng yếu thẻ đánh bạc. Cho nên, thật chỉ là một ý nghĩ sai lầm, không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng chính là cái này một ý nghĩ sai lầm, mới khiến cho Vu Cấm khổ tâm lập cả một đời nhân vật thiết lập, một đêm sụp đổ. Ở trong mắt Tào Tháo, ngươi là ta quân trung thần, là nghiêm túc, uy nghiêm, có can đảm gánh chịu trách nhiệm mục tiêu. Vì biểu trung tâm, liền bạn bè đều có thể giết. Kết quả đến phiên chính mình đánh thua, chính mình lại đầu hàng. Người này thiết lập tức liền sập phòng. Ngươi không chết, thật để ta rất khó chịu. Mà các binh sĩ lại sẽ thấy thế nào Vu Cấm? Khá lắm, ta Ngụy Quốc Tả tướng quân, bên ngoài quân đệ nhất nhân. Hắn trực tiếp ném. Chật chật thật sự là nghiêm tại luật người, rộng mà đối đãi mình a đối với chúng ta yêu cầu rất nghiêm ngặt, chết cười cho nên, làm Vu Cấm đầu hàng một khắc kia trở đi, hắn đời này đều lật người không nổi. Quan Vũ cũng không thích không còn khí tức người, thấy Vu Cấm cũng đúng, chính là mở miệng quát lên, ta nghe ngọc có thể nát, mà không thể đổi này bạch. Chúc có thể đốt mà không thể hủy này tiết. Những chủ cùng chủ ta giao chiến, dù bại nhiều thắng ít, nhưng chưa hề bốn gối tại qua chủ ta. Nay nhữ không đánh mà hàng, ta muốn giết nhữ, còn giết cho trẻ mà thôi. Không ô đau bữa. Có thể mau lui, đợi ta chạm tào nhân, lại cùng ngươi phát tác. Dứt lời, mệnh lệnh chúng nhân đem Vu Cấm chở chúng, đưa đến trên thuyền đi. Đi đường thủy, tạm thời trói đưa đi Hoài Nam trong đại lao giám đợi. Sau đó quan vũ có thấy bận bịu cả ngày, sắc trời đã tối, liền mệnh lệnh chúng nhân đi về nghỉ trước. Đợi đến bình minh, lại thừa dịp thủy thế đã lui, thừa nước đi công mới thành. Nhất cử cầm nã tào nhân. Đám người theo lời lui, riêng phần mình hồi doanh nghỉ ngơi. Quan công quen thuộc trước khi ngủ đọc vừa đọc Xuân Thu, liền tay trái sức dâu, tại dưới đèn bằng mấy đọc sách. Khoảng khắc, có hạ nhân đến báo, nói dám quân Lỗ Túc đến. Tử Kính. Quan Vũ chính là đứng dậy đứng lên, tự mình ra sổ sách tới đón. Quả nhiên là dám quân Lỗ Túc. Hai người hàn huyên một phen về sau, Quan Vũ đem mời vào trong trướng. Tử Kính vì sao tới đây? Quan Vũ hỏi. Quan tướng quân dìm nước bảy quân, uy trấn Hoa Hạ, Túc chuyên tới để chúc mừng. Lỗ Túc trầm âm thanh mở miệng. Hắn tự nhìn Lý Dực viết xuống tờ giấy kia về sau, nội tâm bị xúc động mạnh. Liên đoạn tuyệt do dự, suốt mấy kỵ chạy tới như Nam tiền tuyến. Mặc kệ có thể hay không điều hòa Quan Vũ cùng Hoài Nam chư tướng mâu thuẫn, hắn đều muốn cam đoan lần này chiến sự thuận lợi. Quan Vũ thầm nghĩ, Lỗ Túc thân là giáng quân, đến tiền tuyến cũng đều thỏa. Có thể hết lần này tới lần khác đêm khuya đến đơn độc tìm tới chính mình, chỉ sợ không phải ôn chuyện đơn giản như vậy. Liên nghi hoặc mà hỏi thăm, Tử Kính đêm khuya tới chơi, phải chăng có cái khác chuyện quan trọng tương lượng? Lỗ Túc thấy Quan Vũ tâm sáng như gương, liền nghiêm mặt nói, nghe quân cùng Hoài Nam chư tướng không hòa thuận, dự tướng Lưu Chi đặc khiển Túc đến điều giải. Quan Vũ nhíu mày, kinh ngạc nói, Quan Mỗ làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, đâu ra không hòa thuận nói chuyện? Không sai, theo Quan Vũ, hắn thậm chí đều không cảm thấy chính mình cùng Hoài Nam chư tướng có mâu thuẫn. Hắn đã không có ý thức đến chính mình giả tiết tới đây, đoạt Hoài Nam chúng tướng danh tiếng cùng công lao, cũng không có ý thức đến hắn bởi vì quá kiêu ngạo, gây nên Hoài Nam chúng tướng bất mãn. Quan Vũ chẳng qua là cảm thấy chính mình tới đây, chính là phụ mệnh lệnh của Lưu Bị, đến đây thảo tặc mà thôi. Ta tiền tướng quân giả tiết, các ngươi chỉ lo nghe ta là được. Chính là đơn giản như vậy, hoàn toàn không có ý thức đến ở trong đó liên lụy đến lợi ích, cũng không có chiếu cố tốt chúng tướng cảm xúc. Như đổi lại một cái chỗ làm việc bên trong người đến, hắn khẳng định đi lên trước cùng Hoài Nam chúng tướng lôi kéo làm quen, nói ta đến không phải muốn cướp các ngươi danh tiếng, là muốn cùng các ngươi cùng nhau tiến công lập nghiệp. Tương lai có cái gì mỹ xoa, khẳng định ưu tiên an bài các ngươi Hoài Nam người đi làm. Kể từ đó, Hoài Nam chúng tướng đều sẽ kính phục ngươi, bởi vì ngươi giữ gìn ích lợi của bọn hắn. Nhưng Quan Vũ không nghĩ tới tầng này, cho dù nghĩ đến, hắn cũng sẽ không đi làm những sự tình này. Lỗ Túc lắc đầu liên tục, cảm khái Quan Vũ tại chiến trận phía trên như thế hăng hái, làm sao tại trước chiến trận lại ngây thơ như thằng bé con. Quân tự gọi là làm rõ sai trái, nhưng nhân tế cái dao lại há có thể vẹn vẹn luận đúng sai, cũng cần nhìn chung thể diện, hơi để lối thoát. Cam Linh bắn giết thành hà trẻ mồ côi, mặc dù có qua, nhưng Trần Trinh Nam đã mang theo Hoài Nam chư tướng, trước mặt mọi người hướng tướng quân nhận lầm, tướng quân cần gì phải một mực truy cứu không thả. Cần biết Trần Trinh Nam dẫn đầu một đám thủ hạ, cũng cần mặt mũi. Quan Vũ khẽ giật mình đạo, Tử Kính nguyên là vì chuyện này mà tới. Liên Quang Minh lẫm liệt nói với Lỗ Túc, Quan Mỗ làm việc tại tâm không phụ, đúng sai đều có phân rõ, tuyệt không oan uổng một cái người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Lỗ Túc gấp reo lên, ta không phải ý tứ này, đây không phải thị phi đúng sai vấn đề, tướng quân làm sao liền nghe không rõ đâu. Ai u, Lỗ Túc gấp đến độ thẳng vào đầu, ám đạo loại sự tình này nên như thế nào nói với Quan Vũ đâu. Theo lý thuyết, chỗ làm việc thượng một số việc là không thể nào ở hứa, nhiều nhất chỉ có thể thông qua một chút chỉ điểm, sau đó để chính ngươi đi ngộ. Có thể Lỗ Túc làm sao cũng không nghĩ tới, Quan Vũ ở phương diện này là một điểm thiên phú cũng không có, á rơi vào đường cùng. Lỗ Túc đành phải huyện chuyển hướng Quan Vũ giải thích, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Dốc hết sức, cuối cùng làm Quan Vũ nghe rõ chính mình ý tứ. Có thể mặc dù nghe rõ, nhưng Quan Vũ lại không cao hứng, không vui đứng dậy, phất tay nào nói, như thế dối trá chu toàn, há không mệt mỏi? Đại trượng phu xử thế, làm thẳng tới thẳng lui, làm gì bốn mình theo người. Lỗ Túc một mặt khổ tướng, vội vàng nói, thí dụ như lợi kiếm, cương mà dễ gãy, nhu nước dù yếu, lại có thể mặc thạch. Tướng quân lại có làm sao hơi liễm phong mang nha? Mặc cho Lỗ Túc như thế nào thuyết phục Quan Vũ, Quan Vũ đều không nạp gián. Đang lo buồn bực thời khắc, Lỗ Túc chợt nhớ tới Lý Dực kế sách, chính là vị Quan Vũ nói, ta văn tướng quân xưa nay thường cảm sĩ tốt, nhưng ta vừa mới nhập sổ thời điểm, thấy tướng quân dưới trướng tả hữu đều lấy áo rách bà cũ. Này sao vậy? Quan Vũ chính là ngạo nghễ nói, mô dưới trướng đều vì còn đức chi sĩ, lại há trọng kim ngọc chi sức ư? Theo Quan Vũ, dưới tay hắn người xuyên áo rách bà cũ là bởi vì nhận mình ảnh hưởng, chính mình bởi vì cần kiệm tiết kiệm, cảm hóa người bên cạnh, đại gia sùng mộ chính mình phẩm hạnh, cho nên tranh nhau bắt trước. Lỗ Túc lắc đầu, vỗ tay mà cười nói, theo Túc xem ra, không phải là một thân đức hạnh rất cao. Thực sợ tướng quân chi bi thai. Quan Vũ sững sờ, vội hỏi, Tử Kính lời này ý gì? Lỗ Túc chính là lấy ngón tay Quan Vũ quần áo, nói, tướng quân là cao quý tứ phương tướng quân, còn cả ngày áo đâu, kia bối sao dám áo gấm hoa phủ? Đạo lý rất đơn giản, người lãnh đạo nếu là mở chính là bố lĩnh hồng cụ ảng, ngươi có dám hay không mở mấy bát? Hót chờ. Ngươi nói đường đường quốc gia nguyên soái, người thủ hạ của hắn mở không dậy nổi mấy chiếc xe sang, là bởi vì mở không dậy nổi sao? Đương nhiên sẽ không. Đồng lý, ngươi Quan Vũ thân là tiền tướng quân, còn xuyên áo rách bà cũ, chúng ta thuộc về hạ, nếu là dám mặc cẩm ý hoa phục, sợ không phải chẳng sống. Lỗ Túc chính là muốn nói cho Quan Vũ, ta biết ngươi là một cái phẩm hạnh cao thượng, đối với mình yêu cầu rất nghiêm ngặt người, ngươi có thể không hưởng thụ một chút vật chất nhu cầu, nhưng ngươi không thể để cho bọn thủ hạ đi theo ngươi cùng nhau chịu tội. Không phải người người đều là cao thượng quân tử, trên thế giới này chắc chắn sẽ có người muốn ăn sơn chân hải vị, ở cao lầu biệt thự cưới tiểu thê mỹ thiếp. Nếu không, bọn họ dưới tay ngươi phấn đấu thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi xem một chút đồng nghiệp của ngươi lão Lý, người ta mặc dù cũng không quan tâm vật chất nhu cầu, có thể như thường để người trong nhà đều mặc cẩm ý hoa phục, an sơn chân hải vị. Bởi vì lão Lý biết, trên thế giới này có người là cần những vật này. Chúng ta có thể không hưởng thụ, nhưng ta không thể hạn chế bọn thủ hạ cũng không đi hưởng thụ. Đây chính là xử lý cùng thuộc hạ quan hệ thủ đoạn một trong. Quan Vũ nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, nhưng đối Lỗ Túc lời nói, vẫn không chịu tin tưởng. Hắn không tin dưới tay mình đám người kia xuyên áo rách bà cũ, là bởi vì không dám. Lỗ Túc ngờ tới Quan Vũ sẽ nói như vậy, Châu đem sớm chuẩn bị tốt quần áo lấy ra. Đây là U Châu thuế hàng cũng. Lỗ Túc mỉm cười, hướng Quan Vũ giải thích, đây là đương thời quý vật, là thừa tướng tặng cho. Quan tướng quân đã không chịu tin tưởng, sao không mặc vào cái này áo lông cẩm bảo? Chờ thêm đoạn thời gian, nhìn xem dưới tay ngươi người, có thể hay không đem kia thần cũ bảo tối lui. Quan Vũ nửa tin nửa ngờ, theo lời làm. Ngay sau, liền ăn mặc cái này một thân bảng tên hàng đi gặp người. Đám người thấy Quan Vũ lấy bộ đồ mới cầm bảo, đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng cũng không phát tác, như cũ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một ngày xuống tới, Quan Vũ thấy mọi người giống như thường ngày đồng dạng, liền tìm tới Lỗ Túc, cười vị hắn nói: "Tử Kính hôm nay chính là tính sai." Lỗ Túc cũng cười, quan tướng quân lại chờ hai ngày nhìn xem. Lại qua hai ngày, Quan Vũ đi ra ngoài, thấy thủ hạ người đều thay đổi tơ lụa, hoa y cầm phục. Dù không kịp chính mình cái này thân bảng tên quần áo đắt đỏ, nhưng cũng hơn xa lúc trước cũ áo. Cái này, Quan Vũ mắt trợn tròn, không nghĩ tới lại thật bị Tử Kính nói trúng. Thủ hạ người không dám mặc tốt quần áo, là bởi vì chính mình mặc quần áo không tốt. Bọn hắn không dám mặc so với mình tốt hơn. Bây giờ chính mình thay đổi một thân bảng tên lở vờ về sau, chú tiểu đệ cũng là súng hơi đột pháo, thay hình đổi dạng. Quan tướng quân, chuyện hôm nay như thế nào? Lỗ Túc dạo bước từ Quan Vũ sau lưng đi tới, cười híp mắt nói với hắn. Quan Vũ im lặng thật lâu, chợt than thở một tiếng, bất ngờ ý quan bên trong cũng có ngự người chi đạo. Quan Mỗ hôm nay xem như thủ giáo. Quan Vũ thế giới quan lần thứ nhất nhận xung kích. Bởi vì trước đây, từ xưa tới nay chưa từng có ai chuyên môn như vậy phí hết tâm tư dạy hắn, ở trong đó học vấn môn đạo. Chương 263, Tào Tháo, chỉ cần Tào Nhân chịu đựng, hết thảy đều sẽ tốt. 1. Chương 263, Tào Tháo, chỉ cần Tào Nhân chịu đựng, hết thảy đều sẽ tốt. 1. Lại nói Lô Túc dùng lý dực kế sách, để điểm Quan Vũ một chút cách đối nhân xử thế chi đạo. Quan Vũ mới đầu không tin, thẳng đến đêm tuần doanh trại bên trong lúc, chợt nghe có quan viên nói nhỏ: "Quan tướng quân đã thay mới trang, chúng ta cũng không cần lại làm này khổ tu thái độ." Một người khác tiếu đáp: "Sớm nên như thế. Món kia phá bảo ta giấu 2 năm, hôm nay rốt cuộc có thể bỏ đi." Gió bắc gào thét bên trong, Quan Vũ độc lập với viên môn chỗ. Tay vỗ trên thân lông trồn, đứng ở trong gió, như có điều suy nghĩ. Hắn cả đời lo liệu ở sâu trong nội tâm tín niệm, cho đến giờ phút này mới không khỏi đặt câu hỏi. Chính mình quá mức chấp nhất, luôn luôn mâu thuẫn chính mình chỗ khinh bị những vật kia. Hiện tại xem ra, trên đời này hoàn toàn chính xác có rất nhiều hắn không biết chuyện. Quan Vũ đóng lại hai mắt, hít sâu một hơi. Nghĩ mãi mà không rõ, làm sao cũng nghĩ không thông. Việc này dù đối với hắn có tiếp xúc động, có thể tiêu ngạo như Quan Vũ, lại há có thể bởi vì chuyện này liền đối với hắn tín niệm sinh ra dao động đâu. Ngoài trướng, Lỗ Túc nóng nhìn Quan Vũ thân ảnh, cảm thấy cũng biết, muốn thay đổi Vân Trường khuyết điểm không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, là điều hòa tiền tướng quân cùng Hoài Nam chư tướng mâu thuẫn. Tại chiến sự hoàn toàn kết thúc trước đó, Lỗ Túc cũng sẽ không đi, bởi vì chỉ cần có hắn cái này thái phó tại, hai bên mâu thuẫn liền sẽ không tiến một bước kích thích. Chỉ cần chiến sự kết thúc, Quan Vũ liền sẽ hồi Thanh Châu. Cho dù hai phái có cái gì mâu thuẫn thì tính sao đâu, dù sao hắn Lỗ Túc nhiệm vụ đã hoàn thành, thượng xứng đáng tề vương, hạ cũng không phụ thừa tướng bàn giao. Sau đó mấy ngày, tất cả mọi người lấy chiến sự làm đầu, tất cả đều ngầm hiểu lẫn nhau, không còn đề cập trước đây Cam Linh ngược sát tù binh sự tình. Quan Vũ trước đây cũng hứa hẹn trước lấy Như Nam chiến sự làm trọng, đây là chiến lược đệ nhất ưu tiên cấp, hiện tại không có so đánh tan Tào Nhân càng trọng yếu hơn chuyện. Đến nỗi còn lại chuyện, không có người biết Quan Vũ sẽ xử lý như thế nào, chỉ mong việc này như vậy lật quyển sách, có thể bao quát Trần Đăng, Cam Linh, Tưởng Khâm tại bên trong một đám Hoài Nam võ tướng, bọn họ trong lòng đều rõ ràng mâu thuẫn hạt giống đã chôn xuống. Đến nỗi tương lai có thể hay không mọc dễ nảy mầm, dù ai cũng không cách nào giải đáp. Lời nói phân hai đầu, lại nói mới thành trung quanh, sóng bạc ngập trời, thủy thế thế rất, tường thành dần dần thâm sập. Lúc Tào Ngụy Nam khu tổng tư lệnh Tào Nhân không thể không tổ chức nam nữ gánh thổ rời gạch, lấp đầy lỗ hổng. Cũng may mới thành là thành lớn, không có giống Vu Cấm An Dương như thế bị lũ lụt nhất cử phá tan. Có thể dù là như thế, Tào Nhân chư tướng lĩnh cũng bị vây ở bên trong thành, hoàn toàn không biết ngoài thành là cái gì tình huống. Bên kia Vu Cấm nóng trông Tào Nhân tới cứu mình bên này lúc, Tào Nhân lại làm sao không nghĩ Vu Cấm có thể từ An Dương tới cứu mình. Có thể đây chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. An Dương thành là đắp đất làm tường thành, lũ lụt sông lên liền đổ. Vu Cấm hiện tại chỉ sợ không thể so với chính mình tốt qua bao nhiêu. Tào Nhân nghĩ như thế đến, chợt có một tướng đến báo, Vu Cấm An Dương thành đã bị Quan Vũ dùng Hoài Thủy phá tan. 3 vạn đại quân toàn bộ bị bắt. Lời vừa nói ra, quân Tào chúng tướng đều thắng đảm. Thú binh có thể so thuần chém giết muốn mạnh hơn. Bởi vì nhiều khi, cho dù kẻ địch chủ động đầu hàng, ngươi cũng không thể thu hàng bọn hắn. Bởi vì ngươi không biết là thật đầu hàng hay là giả đầu hàng. Ngươi liền nhất định phải lưu người trông coi, nhưng cứ như vậy binh lực của ngươi cũng bị phân tán. Chính như nhũ pháp tiết mục ngắn bình thường, pháp quân ngăn không được quân Đức, bị quân Đức đẩy ngang. Kết quả bởi vì quá nhiều nước Pháp dân chúng hướng quân Đức đầu hàng, quân Đức vì tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, ngược lại bị kéo chậm hành quân tốc độ. Cho nên hai quân giao chiến thời điểm, trừ phi đã hoàn toàn khống chế lại quân địch, không phải vậy đều là ứng giết hết giết. Mà cho dù tinh thần địch nhân bị đánh băng, cũng là không có khả năng tại giao chiến thời điểm đầu hàng, đều là quay thân liền chạy. Bởi vì bọn hắn biết, chạy còn có một chút hy vọng sống, không chạy chính là chết. Cho nên, 3 vạn Ngụy quốc tinh nhuệ bị bắt, là một cái cực kỳ rung động chiến quả. Có cái này 3 vạn tù binh, liền đại biểu cho Tề quốc trong tương lai đàm phán hòa bình bên trong có được cực cao quyền chủ động cùng có giãn. Đương nhiên, này lớn nhất hiệu quả vẫn là đối còn lại còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Ngụy quân, mang đến thật sâu rung động. Tào Nhân sắc mặt trắng bệnh, chán nản ngồi ngay đó. bảy quân bị bắt, liền mang ý nghĩa mới thành đã là tứ cố vô thân. Ngụy Công không có khả năng tại Hà Bắc lại góp một chi 3 vạn người bảy quân tới cứu mới thành. Cho dù Hà Bắc còn có người, hắn cũng phải giữ lại phòng lưu bị. Dưới mắt Tào Nhân chân chính thành bắt rùa trong hũ. Đám người nhao nhao khuyên can Tào Nhân nói, hôm nay nguy hiểm, đã không phải sức người có thể cứu. Không bằng thừa dịp quân địch chưa đến, đi thuyền đêm đi. Mặc dù mất thành, còn có thể toàn thân. Nếu không Quan Vũ vừa đến, chúng ta đều như vu cấm trở bối bình thường, làm thêm hạ tù vậy. Tới khuyên Tào Nhân đều là trong thành cao cấp quan viên. Đây cũng là người của chính phủ biên bệnh chung. Một khi làm đại lão làm quen thuộc, thật gặp gỡ xong việc, liền chỉ mới nghĩ lấy sống thế nào mệnh. Vu cấm chờ người là như thế này. Quan Vũ đến, bọn họ không kịp chạy, cũng chỉ có thể đầu hàng mạng sống. Tào Nhân bên này người cũng là như vậy. Đều khuyên Tào Nhân thừa dịp Quan Vũ còn chưa tới, tranh thủ thời gian đi thuyền chạy. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ta lui một vạn bước nói, đám người chạy thoát thân mặc dù là có tư tâm, nhưng từ chiến lược thượng nói đích thật là vì đại cục suy xét. Dù sao hiện tại mới thành tình huống, chính là tứ cố vô thân. Dựa vào Tào Nhân quân coi giữ, là ngăn không được Quan Vũ lại quân. Chớ nói chi là Quan Vũ còn có Hoài Thủy bị trợ, kiêm hữu Trần Nguyên Long Hoài Nam thủy quân làm phụ. Là chân chính như cá gặp nước, không được thiên thời, không chiếm địa lợi, càng vô hậu tục việt quân. Tiếp tục lưu lại mới thành, chính là ngồi chờ chết, chậm rãi chờ chết. Tào Nhân nhất thời do dự khó quyết, tả hữu người nhao nhao khuyên nhủ, Quan Vũ quyết Hoài Thủy rót mới thành, ta quân khốn thủ cô thành, nước cùng công sự trên mặt thành. Há thấy sinh ư? Tự Vu cấm bảy quân bị bắt về sau, Nam Trinh chi thế đã sụt. Ngụy Công lúc này cũng tất nhu cầu hòa bình nghị. Nay làm tiếp sĩ tốt, chớ tăng thượng lo. Như phục vì Quan Vũ bắt, sợ Lưu Bị không phải duy tác Hà Bắc, càng dục được như Nam. Duy tướng quân quen nghĩ chi? Nói trắng ra, làm Vu cấm đem người đầu hàng về sau, liền đã tuyên bố Tào Ngụy tại phương Nam chiến sự thất bại. Hiện tại mọi người khuyên Tào Nhân đi, chính là hy vọng bảo tồn Ngụy quốc sinh lực cùng tinh anh. Bởi vì Ngụy Công nhìn thấy bây giờ cái này chiến quả, khẳng định sẽ kịp thời dừng tổn hại, tìm Lưu Bị cầu hòa. Lưu Bị hiện tại trên tay không chỉ có Ngụy quốc 3 vạn tù binh, còn có Vu cấm chờ một đám cao tầng tướng lĩnh. Nếu như ngay cả chúng ta cũng bị Quan Vũ tù binh lời nói, đó chính là họ khác đệ nhất nhân, tôn thất trước ba người đều vì tể quốc tù nhân. Kia Lưu Bị càng muốn công phu sư tử ngoạm, giao giá trên trời. Cho nên chúng ta bây giờ đi, nhưng thật ra là giúp Ngụy Công tại tương lai đàm phán bên trong, không bị tể quốc bắt chẹn cam đoan a. Đám người lời thề son sắt hướng Tào Nhân quyết đủ. Tào Nhân liếc mắt một cái ngoài thành quần quần hồng thủy, lại gặp sĩ tốt trèo mái hiên nhà đợi chết, cuối cùng thở dài nói: "Ai, công nói là cũng. Nay nếu không đi, tất bị Quan Vũ bắt." Liền sai người bị thuyền, dự định bỏ thành mà đi. Mãn Sủng đội vàng ngăn lại, hỏi: "Tướng quân đi nơi nào?" Tào Nhân đáp: "Đại thế đã mất, nghi rút lui trước hồi Dĩnh Xuyên, đừng làm lương đồ." Công nói sai rồi. Mãn Sủng ngăn lại Tào Nhân, đau khổ quên đủ, Sơn Thủy đột nhiên đến, há có thể trường tồn. Không 10 ngày tức làm tự lui. Ta mới thành đại quân còn tại, thành trì lại kiên, Quan Vũ há có thể kế ngày mà khác. Nay như bỏ thành mà đi, Dự Châu phía nam, không vì quốc gia chi có vậy. Nguyện tướng quân cố thủ thành này, cho rằng bảo hộ. Ngụy Công tất có biện pháp, cứu giúp ta chờ. Mãn Sủng không hổ là một vị dũng mà có mưu tướng lĩnh. Hắn nói chúng tim đen bạch ra. Mặc dù ta quân trước mắt ở vào đại nghịch phong, nhưng cũng không thể bị Quan Vũ đánh ra một trận rung động chiến dịch, liền loạn nhà mình trận cướp. Nói trắng ra, Quan Vũ một trận chiến bắt được bảy quân, vẫn là lợi dụng Hoài Thủy thiên thời. Lại thêm Vu cấm chờ người để phòng sơ suất, không có sớm làm chuẩn bị, mới đánh ra như thế rung động chiến quả. Chương 263, Tào Tháo, chỉ cần Tào Nhân chịu đựng, hết thảy đều sẽ tốt. 2. Chương 263, Tào Tháo, chỉ cần Tào Nhân chịu đựng, hết thảy đều sẽ tốt. 2. Nhưng không thể trực tiếp tương đương, chúng ta cùng Quan Vũ giao thủ, cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Bởi vì mùa mưa đã qua, lũ lụt rất nhanh liền sẽ thối lui. Mà chúng ta mới thành cao hồ sâu, lương thảo lại nhiều. Có cái gì phải sợ chứ? Hiện tại nếu là bỏ thành mà đi chẳng khác gì là trực tiếp đem Dự Nam địa khu chắp tay nhường cho. Ngụy Công trong tương lai đàm phán bên trong, chỉ biết càng thêm bị động. Nghe xong Mãn Sủng phân tích, Tào Nhân lúc này mới tỉnh táo lại. Bán Ninh nói có lý. Tào Nhân lúc này sai người đem thuyền thu hồi, lại tự mình trèo lên hành, đi vọng thành hạ chi thủy. Quả nhiên phát hiện thủy thế đã không bằng 2 ngày trước, chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian, lũ lụt liền sẽ thối lui. Quan Vũ Hoài Nam thủy quân cũng không phát huy ra ưu thế gì tới. Ân. Tào Nhân lông mày nhíu lên, lại hỏi Mãn Sủng nói, dựa theo này xuống dưới, lũ lụt không ra một tuần, liền sẽ thối lui. Có thể dù là như thế, Vu cấm bảy quân bị bắt, ta chờ đã vô hậu bị binh. Ngụy Công chỉ sợ cũng không cách nào từ Hà Bắc điều động càng nhiều viện quân tới. Mới thành nguy hiểm, chỉ sợ vẫn là không dễ giải. Mãn Sủng chính là đều đâu vào đấy vì Tào Nhân giải thích nói, nay chiến sự giằng co, hai mệnh câu thương. Đàm phán hòa bình sự tình, bắt buộc phải làm, duy đợi lúc mà thôi. Nhưng thể quốc phương diện, thực nóng lòng ta chờ. Ồ, Tào Nhân đuôi lông mày dựng lên, quân làm sao mà biết? Phu chân Trần người không sợ dày, Ngụy đã đại bại, phục bại thì sợ gì? Tề Tác nóng đội dục hóa thắng vì lợi, như thương nhân tốc độ bắn nhưng. Quan Vũ dù bắt Vu cấm bại quân, nhưng ba vạn hàng tốt ngày hao tổn lương ngàn hộ, thật là tề hậu cần hòa lớn. Cho nên Lưu Bị chi trông mong cùng, còn hạn mầm bạc mưa, nóng lòng chúng ta, trước phải đi sứ đến Ngụy. Mãn Sùng mạch suy nghĩ rất thanh kỳ, hắn cho rằng Ngụy quốc đã bị đánh bại, cái gọi là con giận nhiều, không sợ ngứa. Tiếp tục bại xuống dưới, cũng không thể so với tình huống hiện tại hỏng bét bao nhiêu. Ngược lại là Tề quốc phương diện, đội vàng muốn chuyển hóa thành quả thắng lợi. Nhất là Vu cấm kêu ba vạn người ăn ngựa cho ăn tù bình, mặc dù là đàm phán bên trong trọng yếu thẻ đánh bạc, nhưng cũng thành Tề quốc phương diện hậu cần đánh bác.
Lưu Bị ước gì sớm một chút hòa đàm, vứt bỏ cái này 3 vạn người bao phủ. Mãn Sủng cũng là ăn chắc Tề quốc cao tầng, đều không có chôn giết tù binh thói quen. Lưu Bị cái này Tề vương đương nhiên không cần phải nói. Tiền tuyến tổng chỉ huy quan Vũ bảo vệ sĩ tốt, càng sẽ không giết những tù binh này. Đến nỗi thừa tướng Lý Dực, hắn từ trước đến nay thờ phụng sức sản xuất, coi trọng nhân lực, hết thảy giảm bớt nhân khẩu hành vi, hắn đều phản đối. Mãn Sủng chính là ăn chắc Tề quốc điểm này, cho rằng có thể biện chứng đối đãi 7 quân bị bắt vấn đề. Tại ta quân mà nói, là trọng thương không giả. Có thể tại Tề quốc phương diện, sao lại không phải một cái khó mà vứt bỏ bao phục đâu? Lưu Bị thường thường treo ở bên miệng nói, tháo lấy gấp, ta lấy rộng, thao lấy bạo, ta lấy nhân, tháo lấy quyệt, ta lấy chung, mỗi cùng thao phản, chuyện chính là có thể thành mà thôi. Lưu Bị cũng sẽ không giống Tào Tháo như thế, cho bọn tù binh trừ một cái giả đầu hàng ngũ, sau đó đều chôn giết. Nhưng là trực tiếp chiêu hàng bọn hắn, cũng là không thực tế. Bởi vì những này hàng binh gia quyến đều tại Ngụy quốc, nhất là sĩ quan cao cấp nhóm. Bất luận là cao đường phụ mẫu, cũng hoặc thê tử tiểu hài, đều tại quốc nội. Đầu hàng không đơn thuần là cùng thân nhân vĩnh biệt, càng có khả năng sẽ hại chết cả nhà. Dù sao Tào Tháo không phải Lưu Bị, đầu hàng còn có thể thiện đãi gia thuộc của ngươi. Lao Tào khẳng định là muốn ứng giết hết giết. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng rất bình thường. Nào có không lưu con tin ở trong nước, không phải vậy ngươi không tùy tiện lẩn trốn xuất ngoại sao? Cho nên cái này 3 vạn tù binh xử lý không tốt, Lưu Bị hy vọng nhanh còn cho Ngụy quốc. Tiếp tục đánh xuống, Tề quốc cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mãn Sủng cho rằng, Lưu Bị sở dĩ cắn răng kiên trì, nâng không hòa đàm, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không đem mới thành cho cùng nhau cầm xuống. Nếu như cầm xuống mới thành, Tào Nhân chờ chúng lại bị bắt làm tù binh. Kia Tào Tháo là thật muốn phóng đại huyết, cho nên bọn hắn chỉ cần kiên trì, đứng bước quan Vũ thế công, giúp Lao Tào tranh thủ thời gian. Lưu Bị khẳng định sẽ trước đưa ra hòa đàm. Tào Nhân hiểu ra, chính là chắp tay cảm ơn Mãn Sủng, không phải bán linh chỉ giáo, mấy lầm đại sự. Thế là sai người lấy bạch mã một tất lên thành, tập hợp chúng tướng tại một chỗ. Sau đó chỉ bạch mã thể, ta biết chư vị đều muốn lấy bỏ thành chạy trốn, nhưng ta phụ ngụy công mệnh, đến đây bảo thủ thành này, há có thể bỏ đi. Nay nhưng có lại nói bỏ thành mà đi người, chém thẳng. Dứt lời, sai người đem bạch mã giết. Sĩ tốt y mệnh, đem bạch mã đẩy vào trong nước chết đuối. Chúng tướng sĩ thấy thế, đều bị Tào Nhân quyết tâm chỗ đả động, nhao nhao chắp tay nói, tướng quân hiểu rõ đại nghĩa như thế, ta trở nguyện hiệu tử lực. Làm tướng quân chú đóng ở, bảo trụ mới thành. Có đôi khi chính là như vậy, khả năng một đoàn trong cơ thể đám người đều mang tâm tư, nhưng một khi gặp vạn phần khẩn cấp tình huống, người dẫn đầu chỉ cần đứng ra vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người sẽ vứt bỏ thù cũ, bệnh thành một sợi dây thừng. Trái lại, đại thuận gió thời điểm bên trong mâu thuẫn mới là thời điểm nghiêm trọng nhất. Bởi vì thắng lợi liền muốn phân bánh gà tổ phân bố không đồng đều, khó tránh khỏi dẫn tới đám người bất mãn. Đây chính là nhân tính. Tào Nhân thấy chúng tướng sĩ đều đã cùng một ruộng, vui mừng quá đỗi. Đã gọi người trên thành tiết cung nọ mấy trăm tấm, mệnh quân sĩ ngày đêm phòng hộ, không thể thư giãn. Lại động viên trong thành lao hấu cư dân, gánh đất đá lấp tắt thành viên. 10 ngày bên trong, thủy thế dần lui. Bên này quan Vũ cũng coi như quét dọn xong chiến trường, thu xếp tốt quân dân chúng, lưu lại một bộ binh thủ Lan Dương, tự xuất còn thừa quân mã đến khắp mới thành. Cái này quan công tự cầm ngụy đem Vũ cấm về sau, có thể nói uy chấn thiên hạ, đều kinh hãi. Hôm nay bị vào thuận phần có thế, quan công cũng là đắc chí vừa lòng. Trước đem mới thành 4 mặt đây, sau đó tự mình đến đầu lĩnh trước binh, muốn tới công thành. Quan công trực tiếp chạy đến cửa đông, lập tức giơ roi, chỉ mà hỏi, các ngươi bọn chuột nhắt, thấy ta đến đây, không còn sớm đến hàng, chờ đến khi nào? Chính ngôn ngữ gian, Tào Nhân tại địch trên lầu, thấy quan công trên thân rừng khoát che đậy tâm giáp, nghiêng đản lấy lục bảo. Thầm nghĩ, quan Vũ như thế ngạo mạn, ta sớm gọi người lần nữa phục có người bắn nỏ. Như đem bắn chết ở đây, chiến trường tình thế tất nhiên là chuyện. Thế là, gấp 500 triệu người bắn nỏ, đồng loạt bắn tên. Trên thành nhất thời mũi tên như mưa, tí tách rơi xuống. Quan Vũ thấy thế, gấp cưỡi ngựa hồi chạy bản trận. Hồi chạy lúc, cánh tay phải làm nhất lưu mũi tên bị trúng. Quan Vũ mặt không đổi sắc, lấy miệng ngậm mũi tên, đem tiễn rút ra. Chờ Tào Nhân xuất quân giết ra thành lúc đến, quan Vũ đã về trại. Tào Nhân tức giận đến đem cung đem ngã xuống đất, đành phải lui về trong thành đi. Dưới mắt cũng là sóng không được. Quan Vũ lui về trong trại, chúng tướng đều đến thăm. Quan Vũ nhân tiện nói, đại trượng phu tung hoành thiên hạ, thì sợ gì đao thương búa tiễn. Hôm nay bất quá bị nhất lưu mũi tên bị trúng, há có thể làm hại ta trong quân đại sự. Liên mệnh Triệu Vân xuất bản bộ quân mã, tiến đến tiến đánh mới thành. Trần Đăng ở bên cạnh, gián nói, hiện nay lũ lụt đã lui, Tào Nhân vẫn chưa bỏ thành. Ta ban ngày xem mới thành lúc, thấy đầu tường phòng giữ nghiêm ngặt, quân dân trên dưới một lòng. Đủ thấy Tào Nhân đã làm đủ chuẩn bị, chuyên đợi ta quân đến công. Không bằng trước tiên lui hồi Từ Châu, đừng đợi thương nghị. Đào ra Hoài Thủy, có 2 cái chiến lược mục đích. Cái thứ nhất, chính là lên mặt nước làm công thành truy, oanh mở An Dương thành môn. Có thể nói, cái thứ nhất mục tiêu chiến lược viên mãn hoàn thành. An Dương thành bị hủy, Vu Cấm 7 quân tiếp nhận đầu hàng. Cái thứ hai chiến lược mục đích chính là thông qua An Dương chiến sự, chấn nhiếp Tào Nhân ở chỗ đó mới thành thủ quân. Chỉ có Tào Nhân chờ người sợ hãi, bỏ thành mà đi. Như vậy Nam Trinh quân liền có thể không cần tốn nhiều sức đem mới thành cho bỏ vào trong túi. Những Nam chiến sự cũng tuyên cáo hoàn toàn thắng lợi. Nhưng xem ra đến bây giờ, cái thứ hai mục tiêu chiến lược vẫn chưa thực hiện. Tào Nhân không chỉ không có bị dọa đi, ngược lại là xây dựng thành phòng, đoàn kết chúng tướng, liều chết thủ vệ thành trì. Nếu mục đích không có đạt thành, Trần Đăng liền đề nghị trước thu lấy trước mắt chiến quả, lui về Từ Châu lại làm thương nghị. Quan Vũ nghe vậy giận dữ, quát lên, ta lấy mới thành, chỉ ở trước mắt. Chương 263, Tào Tháo, chỉ cần Tào Nhân chịu đựng,
hết thảy đều sẽ tốt. 3, chương 263, Tào Tháo, chỉ cần Tào Nhân chịu đựng, hết thảy đều sẽ tốt. 3, lấy mới thành, tức làm tiến nhanh, tính đến Dĩnh Xuyên. Tiêu diệt Tào Tặc, lấy An Hán thất. Tào Nhân bất quá một thủ hộ chi quyền, há ta đối thủ a? Các ngươi còn dám dùng cái này nghi ngờ nói, chẳng ta quân tâm, lấy quân pháp luận xử. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Mọi người đều không nghĩ tới, Quan Vũ thế mà nghĩ thừa dịp lần này lại thắng, thẳng đến Tào Tháo Dĩnh Xuyên. Nơi đó là Tào Tháo hoạch tâm lãnh địa, có trọng binh trấn giữ. Chúng ta tại Nhữ Nam có thể lấy được chiến quả như vậy đã 10 phần không dễ, kịp thời tiêu hóa hết những này thổ địa mới là thượng sách. Không nghĩ Quan Vũ thế mà nghĩ một bước đúng chỗ, diệt Tào Tháo. Cái này không khỏi liền có chút quá khoa trương. Dù là hào khí như Trần Nguyên Long, đều cảm thấy Quan Vũ ý nghĩ này có chút không thực tế. Đội vàng rắn nói, tướng quân thần uy, thiên hạ chấn động. Nay dù hàng vu cấm bại quân, nhưng ta sư biết trình, lương đạo treo xà, ngày phí thiên kim. Càng thêm 3 vạn hàng tốt, ngày hao tổn lương thảo vô số. Ra các khổng minh 10 ngày nay nhiều lần ra lệnh, mới thành có thể tốc độ lấy tắc lấy, không thể tắc tạm lui lấp bái, lấy thư lương buồn ngủ. Hậu cần một mực là Ra Cát Lượng đang phụ trách, hắn sớm tại một tuần trước liền nhắc nhở tiền tuyến quân sĩ. Nói mới thành có thể tốc độ lấy liền tốc độ lấy không được, ít nhất phải trước tiên lui hồi lấp bái. Giảm bớt hậu cần vận chuyển áp lực, không phải vậy thật muốn kiên trì không đi xuống. Trần Đăng lấy ra Ra Cát Lượng đưa tới thư, chứng minh tình huống là thật. Nay mới thành còn tại Tào Nhân chi thủ, tướng quân không nghĩ phá thành kế sách, phản dục viễn chinh Dĩnh Xuyên, chẳng lẽ không phải bỏ gần tìm xa ư? Lại Tào Tháo dù bại, căn cơ còn cố. Dĩnh Xuyên chính là về căn bản, tất lấy cái chết thủ. Ta quân như một mình xâm nhập, sợ đạo năm đó quan độ viên Thiệu Chi vết xe đổ. Duy tướng quân thẩm đặc chi. Quan Vũ nghe vậy không vui, trận mắt cả giận nói, Nguyên Long chính là người có chí hướng rộng lớn, hào khí ngất trời, nay cớ gì sợ đầu sợ đuôi? Há không nghe Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền chi thế ư? Đại quân ta chỉ cần tiến binh thần tốc, cho dù lương thiếu, cũng có thể tiến thủ Hà Nam chi địa. Đến lúc đó, ta chủ tại Bắc, cùng Lý Thừa tướng lấy Hà Bắc chi địa. Hà Nam, Hà Bắc đều đã khôi phục, xung quanh chư hầu, tự nhiên trông chừng mà hàng. Thiên hạ sớm ngày nhất thống, lê dân cũng có thể yên vui. Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt ư? Quan Vũ tự nạp vu cấm bảy quân về sau, hăng hái, đắc chí vừa lòng. Một mực chuẩn bị, muốn thừa thế xông lên cầm xuống toàn bộ Hà Nam chi địa. Nay thấy Trần Đăng thân là Trinh Nam tướng quân, chẳng hề phối hợp chính mình, liền trách cứ hắn nói, Tề Vương mệnh nhữ vì Trinh Nam tướng quân, đốc Hoài Nam quân chính. Nguyên Long có thể là bởi vì lâu trấn Hoài Nam, mà mất tráng sĩ khí khái. Trần Đăng chắp tay bài nói, trèo lên không phải vì sợ chiến, thật là tam quân kế sách. Tích Hàn Tín tử chiến đến cùng, cũng trước theo giếng hình chi hiểm. Nay tướng quân vô hiểm có thể theo, như lương đạo bị đoạn, dù Tôn Ngô phục sinh, cũng không đáng kể. Húng giao chiến đến nay, ta quân đã lấy đại thắng. Nếu như bức Tào Tháo quá gấp, kia tất dốc sức đến chiến. Đến lúc đó ngược lại không đẹp. Giáng quân Lô Túc ở bên, cũng đi theo khuyên đủ, dưới mắt có thể trước làm phá mới thành kế sách, mới thành như khác, lại nghị tiến thủ công việc cũng không mượn. Đám người nhao nhao ứng hỏa, đều cho rằng vẫn là trước đem Tào Nhân thu thập lại nói. Dù sao mọi chuyện còn chưa ra gì. Quan Vũ chính là từ Lô Túc chi ngôn, liền mệnh Triệu Vân trước mang binh công thành. Triệu Vân lĩnh mệnh, mang theo chúng tướng tấn công mạnh mới thành. Tào Nhân phòng giữ thành trì, trên thành tên đạn như mưa. Triệu Vân mây lệnh quân sĩ phụ thổ lấp hố, tạo sông xe hơn 10 giá, ngày đêm công thành. Trên thành Tào Nhân thân chấp cung nỏ, thấy sông xe gần, chiếp lấy hỏa tiện bắn chi. Liên phần 3 xe, thi hài nằm luồn ngang. Triệu Vân lại đổi đạo đất đạo, dục làm huyệt ông, chui vào trong thành đi. Tào Nhân tại bên trong thành làm vò nghe chi pháp, xem xét này phương vị, phản lấy nước sôi rót chi. Đào đất sĩ tốt rú thảm thanh âm, nghe tại vài dặm. Triệu Vân thấy hai kế không thành, giận tím mặt, tại ngày thứ 5, thân khoác trọng giáp đến đây đoạn thành. Tào Nhân thân mặc giáp trụ, tay cầm dao sắc, đến trên thành chém giết. Cần biết, Tào Nhân làm một khu tổng tư lệnh, lại muốn đích thân tới gần thần bật lộ. Đủ thấy này thủ thành chi quyết tâm. Thủ thành tướng sĩ đều vì Tào Nhân mà thay đổi, tinh thần phấn chấn, ra sức tự chiến. Triệu Vân thương chọn số viên ngụy tướng, Cam Linh chờ chúng cũng là cầm đao liên phá thoát trận. Tào Nhân giáp trụ đỏ thẫm, máu me khắp người, dù hạt hồ, hôm nay thế nghèo, chứ quân sao không ra sức tự chiến. Chúng ngụy binh chính là cùng nhau tiến lên, cùng Tề binh liều chết giao chiến. Đến màn đêm lúc, cuối cùng đánh lui Tề binh thế công. Trên thành, dưới thành, đều là thi hải khắp nơi. Triệu Vân hồi doanh kiểm điểm, gãy binh hơn 2.000 người. Không khỏi đối Tả Hữu người cảm khái nói, Tào Tử Hiếu, thật gấu hổ chi tướng vậy. Chẳng trách Tào Tháo lấy hắn là phương nam chỗ dựa. Binh pháp nói, một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiện. Nay chiến không chờ chưa thể khắc thành, cơ hội đã mất, có thể trước tạm rút thế công. Lần này đầu tường không thể đoạt lấy, Triệu Vân liền biết tiếp tục làm tướng sĩ tiến công cũng là phí công vô ích. Đành phải trước sai người đem Tào Nhân vây quanh, lại khắc làm thương nghị. Triệu Vân cũng cảm thấy áp lực như núi, hắn cũng đi theo Lý Dực Trinh chiến qua một đoạn thời gian, từ hắn nơi đó học được không ít kinh nghiệm tác chiến. Chỉ là Tào Nhân cũng có lời nói, ta đến Nhữ Nam trước đó là ở nơi nào a? Ta trước đó là tại Hà Bắc a. Ta đánh đều là cái gì người a? Ta đánh cho kia là Lý Dực, Trương Liêu, Từ Hoàng chờ bối a. Mặc dù cuối cùng đều đánh thua, nhưng Tào Nhân cũng coi là ma luyện đi ra, biết rất nhiều tề đem thường dùng chiến pháp, đem kinh nghiệm thêm chút tổng kết, liền ngăn trở tề binh mấy lần thế công. Đương nhiên, mấy ngày nay giao chiến, Tào Nhân cũng kịp phản ứng. Đó chính là quân tề hậu cần xem ra là thật xảy ra vấn đề, không phải vậy không có khả năng gấp gáp như vậy đến công. Cũng chính là bởi vì quân tề đánh cho quá gấp, mới khiến cho Tào Nhân có cơ hội chống đỡ thế công của bọn hắn. Lại qua 2 ngày, Triệu Vân thầm nghĩ, tiếp tục trì hoãn xuống dưới cuối cùng không phải biện pháp. chính là mệnh tướng sĩ mua sắm thang mây, dự định cuối cùng lại cường công một lần. Chúng binh sĩ theo lệnh làm, trong đêm chế tạo thang mây chờ công thành thiết bị. Sáng sớm hôm sau, cuồng phong gào thét, thang mây đều gãy. Chúng quân sĩ đều cho rằng quái, bên trong có người nói, gió đông không cùng ta trở về liền, đem trợ tạo ta. Triệu Vân nghe nói về sau, nổi giận quát nói, thiên thời há như nhân hòa. Đại quân ta ở đây, tất yếu lấy mới thành. Chính là tự mình nổi trống, âm thanh chấn mái nhà, thành gạch gì rào rơi cho. Chúng tề binh một lần cuối cùng phấn khởi, hướng mới thành đánh tới. Ngụy quốc, Nghiệp đô. Lại nói Quan Vũ cầm vũ cấm, chạm thành hà. Uy danh đại trấn, Hoa Hạ phải sợ hãi. Thám ma báo biết đến Nghiệp đô, Tào Tháo kinh không thể át, thán nói, ta kết bạn với Vũ Cấm 20 năm, này như thế nào công ta? Tào Tháo cũng cảm thấy, Vũ Cấm liền nên chiến tử tại An Dương chiến trường, lấy thân đền nợ nước. Hắn không chống cự, lệnh Tào Tháo cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì hắn là Ngụy quốc tả tướng quân, họ khác đệ nhất nhân. Nhưng dưới mắt, còn có một cái càng làm Tào Tháo nhức đầu vấn đề. Đó chính là Quan Vũ quân đội nên làm cái gì? Bất đắc dĩ, Tào Tháo đành phải tập hợp chúng văn võ thương nghị, cô biết Vân Trường Chí dũng cái thế, nay theo Hoài Nam, như hổ sinh cánh. Vũ Cấm bị bắt, thành hà bị trảm, Tào Nhân khốn tại mới thành. Ngụy binh liền áp chế nhuệ khí, nếu kia dẫn binh cho đến Dĩnh Xuyên, có thể làm gì? Dĩnh Xuyên chính là cô chi Nam Đô, không thể vứt bỏ lại. Ý ta tận cắt như Nam chi địa, lấy đổi Lưu Bị lưu binh. Không biết công trở ý như thế nào? Không thể. Lời nói vừa chưa dứt, một người lập tức nói lời phản đối. Chúng nhìn tới, chính là Nghị Lang Tư Mã Ý cũng. Tư Mã Ý ra nói, Vũ Cấm chờ bị nước chỗ chìm, không phải chiến chi cho nên, là thiên muốn trợ Quan Vũ thủ thắng. Nay bảy quân mặc dù bị bắt, nhưng Tào Nhân đại quân còn tại mới thành chống cự. Này cho nên vì thế, chính là muốn vì Ngụy công bảo đảm như Nam cũng. Nay phản muốn cắt đi như Nam tại Tây quốc, để cầu cầu nhất thời chi an. Ý trộm bị công chơ chẽn. Chủ bộ tương tể cũng khuyên nhủ, trọng đặt chi ngôn là cũng. Tào Nhân tướng quân còn tại chống cự, thế binh nhất thời không thể hạ. Này tuyệt không phải cầu hòa thời điểm cũng. Huống Lưu Bị cần nuôi 3 vạn tù binh, hậu cần áp lực đột nhiên tăng. Chỉ cần có thể giữ vững mới thành, Lưu Bị trước phải Ngụy công một bước, tới tìm ta quốc hòa đàm. Đến lúc đó mới là đàm phán thời điểm. Lúc này hòa đàm, nước ta tuyệt lấy không nhân tiện nghi. Tào Tháo nhưng này nói, tức mệnh như Nam Thái thú Lý Thông, tiến đến chi viện Tào Nhân. Hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào, đều phải giúp Tào Nhân giữ vững mới thành. Phải tất yếu kiên trì đến Lưu Bị không kiên trì nổi trước mới thôi. Lý Thông tuân lệnh, mang theo những Nam chi chúng, tự như Tây hướng Đông, tiến vào chiếm giữ Tân Thái, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến Tào Nhân. Tào Nhân nghe nói Lý Thông đến về sau, lòng tin tăng gấp bội. Thông báo chư tướng, này chiến Ngụy quân tất thắng. Này chiến, nhất thời lâm vào cháy bỏng. Chương 264, Lý Dực đi sứ tuyên đại quốc quốc uy, Tào Ngụy bồi thường ký nhục nước mất chủ quyền nước hẹn. 1. Chương 264, Lý Dực đi sứ tuyên đại quốc quốc uy, Tào Ngụy bồi thường ký nhục nước mất chủ quyền nước hẹn. 1. Lại nói Tào Nhân khốn thủ mới thành, tại mãn sủng đám người theo đề nghị, vẫn chưa bỏ thành mà đi, mà là lựa chọn thủ vững đến cùng, vì Tào Tháo tại phương Bắc tranh thủ chiến lược ưu thế. Mà Tào Nhân thủ vững, cũng xáo trộn Quan Vũ Nam Trinh quân nguyên bản kế hoạch chiến lược. Một bên là Từ Châu ra cắt lượng gây nên sách tiền tuyến, thúc giục mới thành chiến sự nghi làm giải quyết nhanh. Một bên là Nhữ Nam Thái thú Lý Thông, xuất buồn quận binh mã, chạy tới gấp rút tiếp viện Tào Nhân. Phương Nam chiến sự, nhất thời khó phân thắng bại. Mà không ra Tư Mã Ý, mãn sủng sở liệu. Nay chiến chiếm thượng phong Lưu Bị, dẫn đầu phái ra sứ giả Giản Đúng, đến tìm Ngụy quốc hòa đàm. Bởi vì Lưu Bị đã chiếm hơn nửa cái Hà Bắc, Nhữ Nam chiến trường lại dìm nước Vu Cấm bại quân. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng nhanh chóng đem những này chiến quả chuyển hóa thành lích lợi. Tiếp tục chụp lấy cái này ba vạn người, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Để Tào Tháo tranh thủ thời gian thổ địa, mới là việc cấp bách. Mà xem như chiến bại người, Tào Tháo căn bản không có lựa chọn nào khác. Tự Hạ Hầu Viên bị trảm, Vũ Cấm bảy quân bị bắt về sau, liền đã tuyên bố hắn thất bại thảm hại. Sở dĩ Lưu Bị so Tào Tháo gấp hơn lấy hòa đàm, đơn giản chính là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Tào Tháo bên này đã nát, không sợ tiếp tục nát xuống dưới. Mà Lưu Bị hiện tại ưu thế lớn như vậy, tiếp tục kéo xuống, tổn thương quốc tổn thương dân, không có ý nghĩa. Sớm một chút đàm phán hòa bình, đối hai bên đều tốt. Song lần này đàm phán nhìn như bắt buộc phải làm, kỳ thực quá trình cũng mười phần gian nan. Lưu Bị bên này kiên trì muốn tại Ngụy quốc đô thành nghiệp thành tiến hành hòa đàm. Đây đối với Tào Tháo đến nói, không khác vô cùng nhục nhã, lúc này cự tuyệt, tỏ vẻ hắn chỉ nguyện ý tại hai nước giao giới quán đảo tiến hành hòa đàm. Lưu Bị thấy Tào Tháo cũng vô hòa đàm thành ý, không khỏi giận dữ, tức lấy Tề Vương thân phận trực tiếp lướt qua Ký Châu mục Lý Dực, hướng tiền tuyến trưng hợp, từ hoàng hạ lệnh, mệnh bọn hắn tấn công mạnh Ngụy quận, trực đảo Ngụy quốc thủ đô nghiệp thành. Tào Tháo bên này dù nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực nội tâm cũng mười phần bối rối, bởi vì Ngụy quốc đông tuyến toàn diện tan tác, mà nam tuyến chiến trường Tào Nhân lại tràn ngập nguy hiểm. Từ chiến lược góc độ suy xét, Tào Tháo là so Lưu Bị càng cần hơn ngưng chiến, bởi vì hắn trước hết cứu ra Tào Thị võ tướng đệ nhất nhân, bảo toàn mới thành bộ khúc. Trong thành quân coi giữ cũng không phải cái gì tân binh đạt tử, kia cũng là Ngụy quốc sinh lực quân, đánh không có liền thật không có. Huống chi tự Hạ Hầu Liên chiến tử về sau, như gãy Tào Tháo một tay, hắn đoạn không thể lại mất đi Tào Nhân, càng đừng đề cập Vu Cấm dưới trướng kia 3 vạn binh sĩ, đều là Ngụy quốc bồi dưỡng nhiều năm hắn tốt. Lưu Bị bài trong tay quá tốt, Tào Tháo căn bản không có lựa chọn nào khác. Thấy Lưu Bị quyết tâm, đỉnh lấy quốc nội kêu ca sôi trào, cũng muốn tiếp tục đánh xuống. Tào Tháo liền biết, hắn không có lựa chọn nào khác, tức phái tương tể đến Đông Đủ quốc đi mời cùng, hy vọng Lưu Bị trước tạm thời để trường hợp, từ hoàng đình chỉ tiến công. Mà Lưu Bị cũng không có ý định để nhị tướng thật đánh xuống, bởi vì chiến đánh tới cái này phần bên trên, Tề quốc bên trong ghét chiến tranh độ đã kéo rất cao. hắn chỉ là muốn thông qua trận này hành động quân sự hướng Tào Tháo tạo áp lực mà thôi. Dù sao chiến tranh đã thắng lợi, hai nước nếu như tiếp tục bảo trì đối địch trạng thái lời nói, kia quân phí chi tiêu liền quá cao. Cho nên thấy Tào Tháo chịu thua, Lưu Bị quả quyết kêu dừng. Tào Tháo bất đắc dĩ, đành phải đồng ý tỏ vẻ hai nước có thể tại Nghiệp Thành tiến hành đàm phán hòa bình. Nhưng để hai cái yêu cầu, thứ nhất, muốn Lưu Bị lấy Tề Vương thân phận, trực tiếp hướng Nhữ Nam tiền tuyến hạ lệnh. Tại đàm phán kết thúc trước đó, để Quan Vũ lập tức đình chỉ công thành, bảo hộ bên trong thành quân coi giữ an toàn. Đương nhiên, yêu cầu này kỳ thật cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao đều đàm phán hòa bình, không có đạo lý bọn thủ hạ còn muốn tiếp tục sống mãi với nhau. Cái này cũng chủ yếu nhờ vào Tào Nhân liều mạng tử thủ, để Quan Vũ không thể trong thời gian ngắn đoạt lấy thành trì. Không phải vậy, Tào Tháo liền yêu cầu này đều để không ra, sẽ càng thêm bị động. Điều kiện thứ nhất, Lưu Bị vui vẻ tiếp nhận, tức viết một đạo thủ dụ, phát cho Quan Vũ, mệnh hắn tạm dừng công thành, nhưng cũng không triệt hồi vây khốn chi binh, xem như cho mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Đến nỗi Tào Tháo mở ra điều kiện thứ hai, tắc lệnh Lưu Bị có chút khó mà tiếp nhận. Tào Tháo yêu cầu đến đây đàm phán đoàn sứ giả, nhân số không thể vượt qua 800 binh. Đứng ở Tào Tháo thị giác, hắn đương nhiên cảm thấy mình yêu cầu này hợp tình hợp lý. Dù sao Nghiệp Thành là hắn trị sở, ngươi nếu là mang quá nhiều người tới, cho ta tận diệt, vậy ta chẳng phải là thành cái thất gỗ thượng thịt cá mặc người chém giết. Mà đứng tại Lưu Bị thị giác, hắn lại cảm thấy Tào Tháo yêu cầu này có chút vô lễ. Lúc đầu tại Tào Tháo thủ đô tiến hành hòa đàm, chính là vì hiện lộ rõ ràng Tề quốc vinh dự, lấy một cái người thắng tư thái, chiêu cáo thiên hạ, trấn nhiếp xung quanh quần hùng, để bọn hắn biết mới bá chủ đã sinh ra. Cái này đối với Tề quốc tương lai trên quốc tế hành động 10 phần có lợi. Có thể chỉ đem 800 binh quá khứ, như thế nào hiện lộ rõ ràng Tề quốc quốc lực, như thế nào tuyên dương Tề quốc quốc uy, mà lại 800 binh cũng không cách nào bảo hộ Tề quốc đoàn sứ giả an toàn. Lấy Tào Tháo tiếng lành đồn xa nhân phẩm, Lưu Bị hoàn toàn có lý do lo lắng hắn sẽ giết con tin, cho nên quả quyết cự tuyệt chỉ đem 800 binh yêu cầu, tỏ vẻ ít nhất phải phái 3000 người. Nhưng như thế vừa đến, Tào Tháo cũng không làm. 3000 người, đây đã là một chi có thể chiến chi binh. Vạn nhất có biến, Lưu Bị điều động đại quân tới, cùng chi này đoàn sứ giả nội ứng ngoại hợp, kia không hết con bê rồi sao? Chớ nói chi là cái này 3000 người, khẳng định là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thế là, hai bên đàm phán nhất thời lâm vào giằng co. Cuối cùng, vẫn là Lý Dực đơn độc tìm tới Lưu Bị, thượng thư gián ngôn nói, nay dù đại phá Ngụy quân, bắt vu cấm bảy quân, nhưng quốc nội thực đã mệt cực, thanh tử chi túc 10 đi mất 7, vũ châu chi thuế tận sùng quân tư. Như kéo dài không quyết, sợ thắng thế biến mất dần, như xuân băng chi phán. Tào Tháo mới bại, rũ ký trước đoạn, làm thừa phá trúc chi thế, tốc độ đi sứ nghị hòa. Nếu không, tiếp tục kéo dài, át gặp phản vệ. Nguyễn Đại Vương lấy vạn dân bị niệm, hiệu tiên vương quyền biến chi trí. Vẫn là câu nói kia, đại pháo một bang, hoàng kim và lượng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một trận chiến trường, mang đến thuế ruộng tiêu hao. Lý Dực từ trước đến nay chủ trương vững vàng, hắn cực lực phản đối bất luận cái gì tiêu hao quốc lực, phá hư dân sinh chính sách, đến không từ thủ đoạn phục vụ tại chiến tranh. Thí dụ như chơi tam quốc chí trò chơi, có người đẩy được nhanh, mấy năm mười mấy năm liền có thể đẩy ngang. Nhưng đây cơ hồ không phải đang chiến tranh, chính là đang chiến tranh trên đường. Chờ thống nhất lúc, trên bản đồ cũng tất cả đều là đất trống, cả nước đều không có nhiều binh, không có nhiều dân. Tào Tháo kỳ thật chính là như vậy người chơi. Trong lịch sử Tào Tháo đánh trận tốc độ kỳ thật rất nhanh, cơ hồ là vừa thống nhất phương Bắc liền muốn xuôi Nam. Chỉ là bởi vì xích bích một trận chiến đền hết quân cục, để người nghĩ lầm Tào Tháo đánh cho chậm. Đây cũng là vì cái gì, Tào Tháo chỉ hạ dân chúng sẽ tiếng oán than dậy đất, dù cho đến đại hậu kỳ đều khắp nơi có người tạo phản nguyên nhân. Chứ không quan tâm Tào Ngụy chế độ như thế nào, liền ngươi cái này cường độ cao đấu pháp, lão bách tính không tạo phản liền có quỷ. Mà Lý Dực thì là điển hình làm ruộng hình người chơi. Hắn không riêng muốn công thành đoạt đất, còn muốn ở tiền tuyến đánh trận đồng thời, bảo hộ hậu phương lớn dân sinh. Nếu như dân sinh khó khăn, hắn tình nguyện tiêu dừng, cho quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức. Cho nên chỉ xem Lưu Bị bản đồ, lại so sánh cùng lúc tuyến, sẽ cảm thấy Lưu Bị dường như cũng không có so trong lịch sử Tào Tháo nhanh bao nhiêu. Cần phải so sánh một chút quốc nội dân sinh tình trạng, Tào Tháo đạt được đại phương Bắc, là một cái dân sinh khó khăn, tạo phản không ngừng lãnh thổ. Quốc nội tất cả dân chúng, tất cả tài nguyên đều đang vì Ngụy quốc đài này cố máy chiến tranh phục vụ. Tào Tháo cái này chiến cuồng, hắn chỉ hy vọng tốc độ đẩy. Vì thế, hắn không tiếc tát ao bắt cá, đại quy mô chương binh. Đây cũng là Tào Tháo tại binh lực thượng có thể cùng Tề quốc cơ bản đối thượng nguyên nhân một trong. Mà Lưu Bị có được là một cái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát Bắc quốc. Chương 264, Lý Dực đi sứ tuyên đại quốc quốc uy, Tào Ngụy bồi thường ký nhục nước mất chủ quyền nước hẹn. 2. Chương 264, Lý Dực đi sứ tuyên đại quốc quốc uy, Tào Ngụy bồi thường ký nhục nước mất chủ quyền nước hẹn. 2. Hắn có thể tại bảo hộ dân sinh đồng thời, đối ngoại cũng trọng quyền xuất kích. Bách tính an vui, cư người có này phòng, gầy người có này ruộng, dệt người có này mộng, la ấu đều có từ theo, phồn vinh thịnh vượng quốc gia. Lý Dực nhất thường đối người chung quanh nói lời chính là, nay chi xem tích, cũng còn sau chi xem nay. Chúng ta có thể tạm làm thần du, tưởng tượng muôn đời ngàn năm về sau, tử tôn hậu bối đem làm sao xem chúng ta ư. Lúc đó, chúng ta từ lâu thân chôn đất vàng, hình tiêu sương hủ, hoàn toàn thay đổi. Nhưng ta nguyện thật sâu tin, nay chi thế thay mặt, đã vì kia bồi tích một phương cõi yên vui vậy. Tiên hiển di chúng ta lấy hậu đức, nay làm dạy chúng ta chi thiên trách cũng. Chúng ta đứng ở tiên hiển trên bờ bay, hiện tại đến phiên chúng ta thế hệ này người nhiều lần đi lịch sử trách nhiệm. Đây chính là Lý Dực trị quốc bình thiên hạ lý niệm. Lưu Bị đối với cái này cũng là nhận đồng. Chỉ là trước mắt Tề Ngụy hai nước chiến sự đánh tới cái này phần bên trên, tiếp tục đánh xuống hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa. Có thể Lưu Bị lại cảm thấy Tào Tháo bên kia thành ý không đủ. Tào Tháo lấy một cái chiến bại người tư thái, còn dám nhắc tới ra vô lễ như thế yêu cầu. Về sau hòa đàm, sẽ đưa ra yêu cầu gì Lưu Bị cũng không dám nghĩ. Cho nên Lưu Bị cho rằng không thể đối với chuyện này nhận sợ, nếu không chính là một bước sợ từng bước sợ. Nhưng Lý Dực đối với chuyện này lại chẳng hề để ý, nói với Lưu Bị, đại vương cứ việc đáp ứng Tào Tháo điều kiện là đủ. Lưu Bị hỏi, Tào Tháo gọi quả nhân chỉ có thể phái 800 binh đi hướng Nghiệp Thành, đủ thấy này vẫn chưa hòa đàm chi thành ý. Lý Dực đạo, đại vương tạm thời đáp ứng, thần tự có biện pháp. Tốt a. Lưu Bị từ trước đến nay tín nhiệm Lý Dực, biết hắn nhiều công nhiều. Nếu hắn nói có biện pháp, vậy khẳng định có chính hắn biện pháp. Thế là hồi phục Ngụy Quốc sứ giả, tỏ vẻ Tào Tháo đưa ra hai cái điều kiện hắn toàn bộ tiếp nhận. Tào Tháo biết được sau đại hỉ, cho rằng cái này mặc dù bọn hắn làm chiến bại phương, xu hướng suy tàn đã không thể nghịch chuyển. Nhưng ở tại đàm phán trước tiếp theo thành, vì tương lai lấy được ưu thế. Lưu Bị bên này lại hỏi Lý Dực, dự định điều động ai đi hòa đàm. Lý Dực không người trả lời nói, tức là lấy Hà Bắc chi địa, Dực thân là ký châu mục, lẽ ra thần hướng. Chính mình địa, chính mình đi tranh thủ, Lý Dực là nghĩ như vậy. Ai, không thể. Lưu Bị vội vàng ngăn lại, Tào Tháo nhiều gian trá, thừa tướng chính là ta Tể quốc chi lương đống. Nếu như kia chơi lừa gạt đến, đem thừa tướng chụp tại Ngụy quốc, lấy thừa tướng làm con tin, tìm quả nhân chuộc chuộc người, phải làm sao bây giờ? Lưu Bị từ đầu đến cuối không đồng ý Tào Tháo điều kiện thứ hai, nguyên nhân liền nơi này. Dù là không phải phái Lý Dực đi, cũng khẳng định là muốn phái Tể quốc một vị trọng thần đi. Chớ nói chi là còn có một đám đi theo nhân viên cùng đi. Nếu rơi vào tay Tào Tháo chụp tại Nghiệp Thành, lấy Lưu Bị tính cách, lại há có thể đối bọn hắn không quan tâm. Mà lại, ngoại giao đàm phán mang đến binh lực trừ bảo hộ an toàn bên ngoài, còn có thể lớn mạnh thanh thế. Thuận tiện tùy thời vạch mặt, tuyên bố đàm phán vỡ tan, gia tăng đàm phán tự tin. Cho nên vì phòng ngừa tương lai bản đàm phán thượng bị động, Lưu Bị từ bắt đầu liền không muốn đáp ứng. Nhưng là Lý Dực đối với cái này rất có lòng tin, để Lưu Bị cứ việc đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý thì tốt. Lưu Bị không lay chuyển được Lý Dực, đành phải đáp ứng. Lý Dực trở lại trong phủ, tức mệnh hứa trừ điểm bản bộ 800 hổ bí vệ đi theo. Lại mang Chân Liêu, Từ Thứ, Quan Bình chờ người vì đi theo nhân viên. Những này thao tác trước mắt coi như bình thường. Có thể tiếp xuống, Lý Dực lại mệnh trường hợp, Trương Liêu cắt chi binh 2000 tinh nhuệ, cùng nhau đi theo. Lại mệnh Từ Hoàng xuất 1000 thủy quân, đi Thanh Hà, cùng đi Lý Dực cùng nhau vào Ngụy quốc. Kể từ đó, trước trước sau sau, Lý Dực mang tới nhân mã đã tiếp cận 6000 người chúng. Cái này 6000 người đều là Hà Bắc tinh nhuệ. Cái này một thao tác, đừng nói Ngụy quốc người xem cũng hiểu, ngay cả Tề quốc người chính mình cũng không có hiểu rõ Lý Dực cái này có ý gì. Không phải đã nói, chỉ đem 800 binh sao? Ngươi cái này 6000 người đi là mấy cái ý tứ? Thủ quan tướng sĩ đồng dạng có cái nghi vấn này, lúc này chất vấn Lý Dực, Quý quốc đã đáp ứng hòa đàm, tại sao mang nhiều lính như vậy ngựa tới? Công là vì hòa bình mà đến, cũng hoặc vì giao chiến mà tới. Lý Dực ứng thanh đáp, riêng hai nước hòa bình mà tới. Thủ tướng lại hỏi, đã là vì hai bên hòa thuận, công làm sao mang nhiều như vậy binh mã? Lý Dực lấy ngón tay hứa chữ chờ chúng, giải thích nói, ta chỗ mang theo chi binh, bất quá 800 người chúng. Làm sao vị ta binh mã nhiều a? Thủ tướng trừng to mắt, ám đạo ngươi đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Lúc này lấy ngón tay Trương Liêu, Trương Hợp bộ hạ, vừa chỉ bờ sông từ Hoàng Thanh Hà thủy quân. Những này nhân mã, chẳng lẽ không phải là Dực công mang tới? Lý Dực gật đầu đáp, vâng, là. Thủ tướng hai mắt trợn lên, vặn hỏi nói, kia làm sao nói chỉ có 800 người chúng? Lý Dực đều đâu vào đấy giải thích nói, Lý Mộ xác thực y theo Ngụy công chi ngôn, chỉ đem 800 binh sĩ. Chỉ là ta Tề quốc chính là phương Đông đại quốc, ta trở thân là đại quốc sứ đoàn, há có thể không có đi theo nhân viên ư? Trừ cái này 800 người bên ngoài, còn lại chi chúng đều bị gã sai vặt nô bộc, chấp roi ma phu, người cầm lái thủy thủ, chuyên bị phụng dưỡng ta đoàn sứ giả, không còn ý gì khác. Nguyễn Túc hạ chớ nghi. Cái gì? Thủ tướng lập tức mắt trợn tròn, không nghĩ tới còn có thể giải thích như vậy. Mang theo đao binh người cầm lái thủy thủ, chấp roi mã phu đúng không? Như thế xem xét, trừ hứa trừ kia 800 hổ bí vệ bên ngoài, còn lại chi chúng hoàn toàn chính xác không có lấy giáp. Nhưng vấn đề là ngày thường hành quân đi đường, vốn là không được giáp á đợi đến địa phương, lại phủ thêm áo giáp đấu cụ, những người hầu này chẳng phải toàn thành uy hiếp Ngụy quốc an toàn quốc gia hãn tướng dũng binh sao? Làm sao? Bản tướng thân phó quý quốc chẳng lẽ dự định cự bản tướng ở ngoài ngàn dặm ư? Lần này, đến tiên Lý Dực chất vấn Ngụy quốc thủ tướng. Hắn xác thực nhiều lần đi hứa hẹn, chỉ đem 800 binh sĩ, còn lại đều là đi theo phục vụ người hầu. Cái này, thủ tướng hai mặt nhìn nhau, nhất thời do dự khó quyết. Trầm ngâm nửa ngày, sông Lý Dực cao giọng hô, Dực công lại làm sơ trở, cho ta trở thông bẩm Ngụy công. Như Ngụy công cho phép, tự làm thả Dực công vào thành. Lý Dực nghe vậy giận dữ, giơ roi chỉ nói, các ngươi chính là chiến bại tiểu quốc, nay bản tướng hạ mình đến như hòa đàm. Các ngươi sao dám như thế vô lễ? Như muốn thử bản tướng, bảo kiếm phải trang sắc bén sao? Dứt lời, liền muốn mệnh quân sĩ công thành. Thủ tướng thấy này kinh hãi, thầm nghĩ hai nước trước mắt đã ngưng chiến. Như lúc này Lý Dực công thành tương đương với chiến sự lại khải. Bọn hắn ha không thành lần này khai chiến dây dẫn nổ sao? Cái này chịu tội quan trọng, đóng lại thủ tướng không ai có thể gánh chịu nổi. Thế là trong âm thầm thương nghị nói, tung Lý Dực vào thành có tội, làm hai nước giao chiến cũng có tội. Chờ tội, không bằng trước thả Lý Dực vào thành, mới quyết định. Thả Lý Dực vào thành, Tào Tháo về sau có thể sẽ trị tội của bọn hắn. Có thể không thả, bằng bọn hắn đóng lại điểm ấy binh lực, căn bản ngăn không được Lý Dực thế công. Thật đánh lên, toàn bộ đều phải chết. Cho nên không bằng trước thả lại nói. Bút chướng này tất cả mọi người vẫn là có thể tính rõ ràng. Không bao lâu, thủ tướng đem đóng cửa mở ra, thả Lý Dực vào thành. Lý Dực liền xuất đại quân, thẳng vào Ngụy quốc nội địa. Ven đường mệnh 500 đội nghi trượng, đánh chiêng đánh trống, đại tuyên quốc uy. Ngụy quốc dân chúng thấy thế, đều than thở Tề quốc binh hùng tướng mạnh, quốc lực cường thịnh. Đi tới nửa đường người đã lâu, Lý Dực lại mệnh đội nghi trượng dọc theo đường người tiền, lấy rõ Tề vương ân đức. Thương sư động chúng như vậy, sớm kinh động ở Sa Nghiệp đô Tào Tháo. Hán kinh hỏi Lý Dực đến cùng đến bao nhiêu người. Tả Hữu đã nói, có 6000 người chúng.
Cái gì?
Tào Tháo nghe được tin tức này về sau, vừa sợ vừa giận. Lưu Bị gì được mất tin tại cô a? Đóng lại thủ tướng sao lại dám tự tiện thả Lý Dực nhân mã nhập quan? Tả Hữu người liền đem Lý Dực lý do thoái thác, hướng Tào Tháo giải thích.
Nô.
Tào Tháo trên ngực, chỉ cảm thấy hai mắt một hắc. Chỉ có thể nói, không hổ là Lý Dực. Thật có thể lợi dụng sơ hở. Nhưng càng làm Tào Tháo phẫn nộ chính là, đóng lại thủ tướng lại dám không thông báo hắn một tiếng, liền trực tiếp thả Lý Dực vào thành. Cái này khiến Lý Dực tại Ngụy quốc cảnh nội gióng trống thua chiêng, người người đều biết Ngụy quốc sau đó phải hướng Tề quốc cắt đất bồi thường. Chương 264, Lý Dực đi sứ tuyên đại quốc quốc uy, Tào Ngụy bồi thường ký nhục nước mất chủ quyền nước hẹn. 3. Chương 264, Lý Dực đi sứ tuyên đại quốc quốc uy, Tào Ngụy bồi thường ký nhục nước mất chủ quyền nước hẹn. 3. Quốc sĩ, đây quả thực là quốc sĩ.
No.
Bởi vì gần nhất mọi việc không thuận, Tào Tháo tâm tình vốn là phiền muộn không vui. Hiện tại lại bị Lý Dực bày một đạo. Tào Tháo lại tiếp tục đưa tay che đầu, kêu đau. Cô đầu đau muốn nức. Đám người vội vàng tiến lên đem Tào Tháo đỡ lấy, cao giọng truyền kiến thầy thuốc. Thầy thuốc tại thi thuốc về sau, đem Tào Tháo cứu tỉnh. Tào Tháo chậm rãi mở ra hai mắt, hồi tỉnh lại, vị một bên Tào Hồng nói, có thể gọi người đi đem thành quan thủ tướng cầm xuống, cô muốn trị tội của hắn.
Ê!
Tào Hồng đang muốn lĩnh mệnh mà đi. Quách Gia gấp dừng chi, giá nói, kia bối bất quá phụng mệnh mà đi, lại không quan trọng chi tướng, há Lý Dực chi để ư? Nay Lý Dực gióng trống khua chiêng mà bảo, cả nước đều biết hai nước chi mưu, không phải hỏi tội thời điểm cũng. Ngụy công làm nghĩ làm sao tiếp cùng xử chi lễ, sớm ngày cứu ra Tào nhân, vu cấm. Quách Gia khuyên Tào Tháo tỉnh táo, mặc dù bọn hắn bị Lý Dực bày một đạo, nhưng bọn hắn dù sao cũng là quốc gia thua trận, lại thế nào đùa nghịch tiểu thông minh cũng là tốn công vô ích. Dưới mắt không có so cứu ra Tào nhân, cùng vu cấm bảy quân quan trọng hơn. Nhất là cái sau, vu cấm làm Tào thị họ khác đệ nhất nhân, mặc dù đi qua chẳng chiến dịch này, khiến cho Tào Tháo đối vu cấm cách nhìn có chỗ đổi mới, tương lai cũng sẽ có ngăn cách. Nhưng đường đường Ngụy quốc tả tướng quân, không thể vĩnh viễn trở thành Tề quốc tù nhân. Nếu không nghĩ cách cứu rút, tương lai như thế nào được Ngụy quốc kẻ sĩ quên mình phục vụ? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là vu cấm phía sau thống lĩnh 3 vạn Ngụy quốc bảy quân. Đây mới là lão Tào tâm đầu nhục. 3 vạn có thể chiến chi binh, cũng không phải 5 vạn, 8 vạn, thậm chí 10 vạn tân binh có thể so.
Ai?
Phùng Hiếu lời nói là cũng. Tào Tháo thở dài, cố nén đầu căng đau. Đứng dậy, mệnh Tào Hồng điểm binh 5000, hộ tống chính mình xuất hành, đi ngoài thành tiếp kiến Lý Dực. Tới đồng hành, còn có Trình Dục, Lý Điển, Quách Gia chở một đám Ngụy quốc quá lớn. Hai bên nhân mã rất nhanh kết nối, hai bên sẽ cùng đồng tức đài. Cái này đồng tức đài chính là Tào Tháo năm trước dựng thành. Năm đó công phá Nghiệp Thành lúc, Tào Tháo tại góc đông trên lầu, thấy trên mặt đất có một vệt kim quang. Tả hữu người đều bị trên mặt đất có bảo. Cho nên Tào Tháo khiến người đào chi, đào ra một đồng tước, làm chiếm người nghiệm chi, đáp nói, thích thuấn mẫu mộng ngọc tước vào lòng mà sinh thuấn. Nay được đồng tước, này cắt tường hiện ra cũng. Tào Tháo đại liền vui, mệnh làm đài cao lấy khánh chi. Chính là ngay hôm đó chui từ dưới đất lên đoạn mục, đốt ngói mài gạch, xây đồng tước đài tại Trường Hà phía trên. Ước tính một năm mà công tất. Dựa theo Tào Tháo ý nghĩ, xây dựng cái này đồng tước đài bản ý là cung cấp hắn tuổi già giải trí dùng. Tương lai chinh phạt thiên hạ lúc, đem các nơi đoạt lại đến mỹ nữ, đều đặt đài bên trong. Không nghĩ mỹ nữ còn chưa thu thập mấy cái, nơi này lại thành hắn Tào Tháo nhục nước mất chủ quyền địa phương.
Ai, thật sự là tạo hóa treo ngươi.
Tào Tháo cũng coi là một cái 10 phần tự tin người. Có thể đi qua 2 năm này cùng Lưu Bị giao phòng, nhiều lần gặp khó, làm hắn râu tóc đều trợn nhìn không ít. Lại chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi. Cái này lệnh luôn luôn tự phụ Tào Tháo, đều có chút bên trong hao tổn, sinh ra bản thân hoài nghi. Yến hội rất nhanh bắt đầu, lệnh mỹ nhân ca múa lấy ngu tân. Lý Dực ngồi ngay ngắn ngưng thần, mục không vọng xem, thần sát tự nhiên. Tào Tháo bản ý là hy vọng lấy mỹ nhân ca cơ, loạn Lý Dực tâm trí. Trông mong hắn đắc ý quên hình, cũng may kế tiếp đàm phán bên trong, sinh ra chỗ sơ suất. Có thể thấy được lấy này như thế khí định tần nhàn, không khỏi lệnh Tào Tháo tự ti mặc cảm, bùi ngùi thở dài, Lý Dực người này, tâm như sắt đá. Thanh sắc không thể rời ý chí, thật miếu đường chi dị thú vậy. Quái hổ ta nhiều lần không thể chiếm này tiên cơ. Đối thủ mạnh đáng sợ, không có nhân tính thượng quyết điểm. Cái này lệnh Tào Tháo rõ ràng, vì cái gì hắn tại cùng Lý Dực trong tranh đấu không chiếm được lợi lộc gì. Dư công, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tào Tháo dẫn đầu nâng chén quên uống, hướng Lý Dực lấy lòng. Hắn thấy một kế không thành, chỉ có thể thông qua loại này trèo tình cũ phương thức, cùng Lý Dực tìm cách thân mật. Không nghĩ Lý Dực lại ngồi ngay ngắn trên ghế, không chút nào ứng. Tào Tháo nâng chén huyên không, không biết làm sao. Ngụy quốc bên trong đều mặt có vẻ giận. Trong bữa tiệc chư tướng, càng là trợn mắt nhìn, muốn rút kiếm. Nhưng thấy Hứa Chử Lập sau lưng Lý Dực, trợn mắt mà xem, hổ hổ sinh uy. Chúng đều không dám động. Thật lâu, Lý Dực mở ra hai mắt, trầm âm thanh mở miệng. Tướng bên thua, vẫn còn nhã hứng xem múa nghe nhạc, chẳng trách thấy áp chế tại chủ ta cũng. Ý là ngươi đánh bại, còn tại đồng tức đài nghe ca nhạc thưởng mỹ nữ. Cái này muốn để ngươi đánh thắng trận còn phải rồi. Tào Tháo nghe ra Lý Dực ý trào phúng, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Ám đạo người này quả thực so hắn tưởng tượng còn muốn ý chí sắt đá. Lý Dực chính là nghiêm mặt, thẳng chân nghị hòa điều khoản. dự chính là ngàn bận bịu vạn của người, không rảnh cùng Tào Công ở đây câu lan nghe hát. Ta liền thẳng minh ý đồ đến. Lý Dực đi thẳng vào vấn đề, trước đó ngươi Tào Tháo đối tới ta chủ đề hai cái điều kiện, hiện tại đến phiên ta nhắc tới điều kiện. Lý Dực mở ra hòa đàm điều kiện đại khái chia làm mấy đầu. Thứ nhất, cắt nhường Hà Bắc toàn bộ lãnh thổ. Ngụy quốc quan viên cần tại một tháng bên trong toàn bộ rút lui. Thứ hai, triệt hồi tại Khuỷu sông địa khu hộ Hung nô giáo úy cùng hộ Âu Hoàn giáo úy. Thứ ba, lập tức cùng Kinh Châu Lưu Biểu, Hán Trung Trương Lỗ, Ích Châu Lưu Trường, Lương Châu Hàn Toại cắt đứt quan hệ, không được lại cùng lúc nào tới hướng. Thứ bốn, nhường ra Nhữ Nam chi địa, cung cấp Tề quốc Hoài Nam thủy quân ở lại bến cảng. Thứ năm, bồi thường Tề quốc chiến tranh tổn thất. Tổng cộng lương thảo 30 vạn hộp, thép dòng 5.000 cân, gấm vóc ngàn tấc, ngựa la súc 2.000 đầu, dê bò các ngàn con, cùng 10 triệu ngũ thủ tiền. Thứ sáu, tuyên bố bỏ Ngụy quốc phạm phất Tề công xưởng, đem công xưởng nhân viên đều giao cho Tề quốc. Trở lên 6 đầu, thiếu một đầu đều không làm. Làm trao đổi, Tề quốc phương diện cũng sẽ làm ra như sau hứa hẹn. Thứ nhất, Tề quốc sẽ trả lại bao quát vùng cấm tại bên trong 3 vạn 7 quân tướng sĩ. Thứ hai, tiền tuyến vây khốn mới thành quan vũ sẽ triệt hồi chúng đây, thả Tào Nhân chờ chúng rời đi, cũng cam đoan Tào Nhân một đoàn người thân người an toàn. Thứ ba, trước đây tù binh một đám Ngụy quốc quan viên tiểu lại cùng với gia thuộc cũng sẽ từng cái điều về nước. Lý Dực uy danh tại Hà Bắc có thể nói là nổi tiếng, nay uy trọng Hà Bắc chi danh càng là liền đấu thiểu hài đồng lao nhân tóc trắng đều biết. Cứ việc bao quát Tào Tháo tại bên trong một đám Ngụy quốc quan viên đều đối với lần này đàm phán trình độ kịch liệt có chỗ dự tính, nhưng bọn hắn vẫn là đánh giá thấp Lý Dực khẩu vị. Đừng nói sáu đầu, chỉ là đầu thứ nhất chính là Ngụy quốc trên dưới cũng không thể tiếp nhận. Nhường ra toàn bộ Hà Bắc chi địa, ta không nghe lầm chứ? Ngươi Tề quốc hiện tại không có khống chế Ngụy quốc đâu, gọi ta đem kinh tế của ta, quân sự, chính trị trung tâm cho giao ra, có phải hay không cảm thấy ta khờ a? Một cái không có khống chế đất Ngụy quốc, không có Ngụy quận Ngụy công, lan truyền ra ngoài, kia Tào Tháo cũng không cần trước mặt người trong thiên hạ hỗn. Nhữ Nam chi địa cũng là đồng lý, ngươi quan vũ hiện tại không có đánh hạ mới thành đâu, liền gọi ta đem Nhữ Nam cho giao ra, có phải hay không quá mức cuồng bạo chút? Trừ cắt đất bên ngoài, bồi thường phương diện càng là công phu sư tử ngoạm, để Tào Tháo kiến thức đến Tề nhân có bao nhiêu tham lam. 30 vạn hộp lương, 5.000 cân sắt, ta muốn bắt được ra những vật này, hiện tại ngươi có thể tại đồng tức đại thượng đối ta bên mặt hất hàm sai khiến, càng đừng đề cập còn lại điều kiện có bao nhiêu hà khắc, cùng các nơi chư hầu cắt đứt quan hệ tương đương với phế bỏ Ngụy quốc tìm kiếm minh hữu khả năng. Triệt hồi hộ Âu Hoàn giáo úy cùng hộ Hung nô giáo úy tương đương với làm nhạt Ngụy quốc tại Khuỷu sông địa khu đối dị tộc lực ảnh hưởng, gián tiếp đem Khuỷu sông địa khu cũng cho tặng cho Tề quốc, thậm chí còn muốn Tào Tháo đem Ngụy quốc phảng phất Tề công xưởng cho bỏ, công tượng còn phải giao cho Tề nhân. Lúc đầu Ngụy quốc khoa học kỹ thuật liền lạc hậu Tề quốc, lại đem Tào Tháo những năm này thật vất vả xây dựng công xưởng, thợ thủ công cho triệt hồi, không phải là tự phế võ công sao? Lý Dực đây không phải nghĩ hòa đàm, đây là nghĩ cắt xén rơi Ngụy quốc, để Tào Tháo vĩnh viễn không có Đông Sơn tái khởi năng. Đối mặt như vậy điều kiện hà khắc, Tào Tháo làm sao có thể đáp ứng? Lúc này Vũ Bàn đứng dậy, thốt nhiên sắp giận, Tề chưa xuống Ngụy quận, Tào Nhân còn theo mới thành. Người sao dám tác Hà Bắc, như Nam Chi địa a? Ta Ngụy mang giáp còn có 10 vạn, Lý Thông cũng đã phát binh cứu viện Tào Nhân. Sở Công Lưu Cảnh Thăng lại há có thể đối câu ngồi yên không để ý đến? Ngươi Tề không phải có thể tùy ý làm bậy bậy? Như bức bách quá mức, thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành. Lý Dực cười lạnh đối nói, công sở bị 10 vạn chúng, bất quá mới mộ chi tốt. Lý Thông chi viện binh, cản tay tại Dĩnh Xuyên. Lưu Biểu bọn chốt nhắt, thủ hộ chi quyền, đối phó Tôn Thị còn không rảnh, gì có thừa lực tới cứu ngươi? Nay đồng tức sinh ca chưa nghỉ, Tào Công sao không tiết kiệm đao binh nội khổ, cũng miễn tổn thương hai nhà hòa khí. Dứt lời, Lý Dực nhàn nhạt nhấp một cái cháo bột. Chương 265, chiến giang hạ Tôn Thị báo thủ, tàn tay chân họa lên sở cùng, 1, chương 265, chiến giang hạ Tôn Thị báo thủ, tàn tay chân họa lên sở cùng, 1, lại nói Tề Ngụy chiến sự tạm có một kết thúc. Thừa tướng Lý Dực dẫn binh đi tới Ngụy Đâu Nghiệp thành, cùng Tào Tháo thương định hòa đàm hiệp nghị. Bởi vì Lý Dực mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, Tào Tháo kiên quyết không chịu tiếp nhận. Cho nên đàm phán nhất thời lâm vào rằng có giai đoạn hai bên liền như thế hao tổn, ai cũng không chịu nhường cho ai. Cùng lúc đó, Giang Nam chiến sự cũng là tiến hành hừng hực khí thế. Lúc đầu Sở quốc cùng Ngụy quốc ký kết đồng minh hiệp nghị, hẹn nhau trung phạt Tề quốc. Chiến sự thắng lợi về sau, hai nhà cùng chia Hoài Nam, Dương Châu chi thổ. Có thể làm sao Tề quốc bên này lần lượt đánh xuất trận Trạm Hạ Hầu, dìm nước bảy quân đại thắng, Sở quốc từ đầu đến cuối không năng lực Tào Ngụy cung cấp thực tế trợ giúp. Không phải là Lưu Biểu không nguyện ý, thực tế là hắn đằng không xuất thủ tới. Tại Giang Nam chiến trường, hắn bị Tôn Ngô cho ngăn trở tay chân. Tôn Quyền dùng Chu Du vì chức bộ đô đốc, Lữ Mông vì biệt bộ tư mã, Lăng Thao Lăng thống phụ tử làm tiên phong, Trần Vũ vì phấn uy giáo úy, phát binh hai vạn, tuần tự cùng sở binh chiến tại Tổng Dương, Tùng Tư, Trạm Địch, tù binh tổng cộng hơn 3 người, lấy được khai chiến đến nay đại thắng. Giang Hạ Thái Thu Hoàng Tổ lại phái thuộc cấp tưởng tô dẫn binh 5.000 tấn công mạnh Tôn Thị Sải Tang, Chu Du xuất quân phản kích, tù binh tưởng tô cũng đại phá Hoàng Tổ thủy quân. Hai trận chiến xuống tới, Tôn Thị tịch thu được thuế ruộng, thuyền trồng chất như núi, vô số kể. Đây cũng là Tôn Thị làm giàu nguyên nhân một trong. Trước đây nói qua, Đông Nô chi địa tại Hán Mạc cực kỳ nghèo khó lạc hậu, bởi vì rất nhiều đầm lầy chi địa không có khai phát, đồng thời khai phát cũng cần rất cao chi phí. Nhưng đi qua Tôn Sách, Tôn Quyền hai đời người cố gắng, thành công đem Nô địa kiến thiết thành phương Nam lập hùng chi địa. Mà cái này vĩ đại công trình thiên sứ người đầu tư chính là Kinh Châu người. Kinh Châu có thể nói giàu đến chảy mỡ. Trong đó, Tôn Sách thời kỳ tại Sa Tiện một trận chiến,
đại phá hoàng tổ, thu được thuyền hơn 6000 chiếc, tài vật chồng chất như núi. Mà Tôn Quyền thời kỳ cũng là dựa vào thảo phạt Giang Hạ hoàng tổ, thu được đại lượng lương thảo, quân giới. Những này đều thành Tôn Quyền khai phát nô địa trọng yếu tài chính khởi động. Đến nỗi sức lao động liền càng dễ làm hơn, huyện lân một vùng nhiều sân biệt, đây cơ hồ thành Tôn thị chủ yếu nhân lực nơi phát ra. Thậm chí cái này không chỉ là nhân lực nơi phát ra, càng là Tôn Ngô bồi dưỡng danh tướng thiên nhiên phó bản. Có ai cần đánh trận luyện cấp, ngao tư lịch quân công, liền đi soát sơn biệt liền xong. Cái đồ chơi này lại dễ khi dễ, lại có thể cướp giật làm nô bộc. Cho dù đến Tam Quốc hậu kỳ, sơn biệt người đều vẫn là Tôn Ngô danh tướng máy ấp trứng. Chẳng hạn như Đông Ngô đại tướng quân Gia Cát Hác, cũng chính là Gia Cát Lượng chất tử. Hắn chính là dựa vào đánh sơn biệt người soát quân công thượng vị. Có thể nói, Tôn Ngô có thể tại Giang Đông lập nghiệp, Kinh Châu người cùng sơn biệt người có không thể xóa nhòa công lao. Đương nhiên, cái này cũng phải Lưu Biểu không biết cố gắng. Theo lý thuyết, Kinh Châu là lúc ấy làm gần với Hà Nam, Hà Bắc thiên hạ thứ ba thế lực. Cho dù Đông Nô có một bang danh tướng, nhưng bằng mượn quốc lực nghiền ép, làm sao cũng không nên đánh được như thế xấu xí mới đúng. Đánh không thắng Tôn Sách cũng coi như, thế mà bị Tôn Thập Vạn treo lên đánh, xác thực có đủ mất mặt. Lưu Biểu đối với cái này kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Cũng không phải là hắn năng lực không mạnh, chỉ là hắn làm nhanh 20 năm Kinh Châu mục, Kinh Châu danh xưng mang giáp hơn 10 vạn. Nhưng chân chính có thể bị Lưu Biểu điều động binh mã, có thể lôi ra cái 2 vạn liền cảm ơn trời đất. Liền lấy Kinh Châu cùng Tôn Ngô đối kháng đến nói, Tôn Ngô cùng này nói là tại đánh Kinh Châu, chẳng bằng nói là chính là tại đánh Giang Hạ. Một cái châu cùng một cái quận có thể so sánh sao? Hoàng tổ cũng là xui xẻo, vị trí của hắn chính là Kinh Châu Đông Nam môn hộ. Tôn Ngô muốn tiến đến, không đánh người đánh ai. Hết lần này tới lần khác hoàng tổ chỉ có thể lấy Giang Hạ chi lực đến đối kháng toàn bộ Đông Nô. Cái khác quận binh mã căn bản không đến chi viện. Kể từ đó, quốc lực thượng không có ưu thế. Chỉ huy quân sự bên trên, hoàng tổ tức thì bị chuột du xông bạo. Cho nên những năm này, Kinh Châu cơ hồ thành Tôn Ngô máy rút tiền. Tôn Ngô xứng sở sinh sinh dựa vào Kinh Châu phát tài. Tôn Quyền tại nội chính phương diện cũng coi như kiệt xuất. Hắn tại Kinh Châu cướp giật đến tài phú, cũng không dùng đến tùy tiện tiêu xài, mà là đổi thành phát triển thủ công nghiệp, tạo ngành đóng tàu, chế mối nghiệp, cùng thương nghiệp. Thế là, ngay tại Tào Lưu Viên Tam gia vấn đỉnh Trung Nguyên, tranh giành thiên hạ, không rảnh Nam chú ý thời điểm. Phương Nam Tôn Ngô cũng tại vụ trộm tiếng trầm phát đại tài. Kiến An 11 năm, tháng riêng đầu xuân, Tôn Quyền đã hoàn toàn lấy được đối Kinh Châu ưu thế. Thế là thương nghị, tiến binh tiến đánh hoàng tổ, cướp đoạt Giang Hạ quận huyện. Kỳ thật sớm tại Tôn Sách thời kỳ, Tôn Ngô liền không chỉ một lần chiếm lĩnh qua Giang Hạ. Chỉ bất quá Tôn thị chọn lựa chính sách, thủy chung là có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá. Cũng chính là ta đánh xuống về sau, đoạt xong liền đi, địa phương không muốn ngươi. Bởi vì Tôn thị biết, Giang Hạ lương tựa toàn bộ Kinh Châu, coi như bị bắt cóc không còn, Lưu Biểu vì bổ đông bộ phòng tuyến, sẽ cho Giang Hạ không ngừng đưa vào tài nguyên. Chờ khôi phục được không sai biệt lắm về sau, Tôn thị liền lại tới đoạt. Như thế lặp lại, hai nhà kết xuống cửu đoán liền càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Bất quá từ một phương diện khác đến nói, cái này cũng chứng minh cổ đại công thành đoạt đất, chưa chắc nhất định phải đem nơi đó phương chiếm lĩnh xuống tới, trực tiếp thống trị ích lợi mới cao. Mấu chốt nhìn nó phù không phù hợp chiến lược của mình nhu cầu. Bây giờ Tôn Quyền lần nữa thương nghị trinh phạt Giang Hạ hoàng tổ, chính là trước trực tiếp khống chế Giang Hạ địa khu. Này chủ yếu là vì hưởng ứng Tề quốc hiệu triệu. Bên ngoài Tôn Ngôn là cùng Tề quốc đồng minh, đối kháng Tào Ngụy cùng Sở quốc đồng minh. Nhưng Tôn Quyền cũng nhiều để ý nhi, chỉ ở Sài Tang xung quanh địa khu, đã kích hoàng tổ. Mắt thấy Tề quốc trận chạm hạ hầu, dìm nước bại quân, thắng lợi đã thành kết cục đã định. Tôn Quyền biết hắn nên phát lực, có thể chính thức đối Giang Hạ độc thủ. Bởi vì trước đây chiến cuộc còn không công khai thời điểm, Tôn Quyền cũng không dám xâm nhập Kinh Châu nội địa. Lưu Biểu Kinh Châu đối ngoại chiến tranh không được, nhưng bảo toàn Kinh Châu bên trong là tương đương cứng hãn. Dù sao cái này dính đến bản thổ danh gia vọng tộc hoạch tâm lợi ích, bọn họ đương nhiên muốn thể sống chết bảo vệ. Đến lúc đó bị Tào Ngụy, Kinh Sở hai nhà thay nhau hầu hạ, Tôn Ngô cũng không chịu được nổi. Nhưng bây giờ Tào Ngụy đã chiến bại, liền không tạo thành bao lớn uy hiếp. Tôn Quyền tức cùng Chu Du thương nghị, hiện nay ta quân liên tiếp thắng lợi, ta ý thẳng đến Giang Hạ, làm tốt tương lai cướp đoạt Kinh Châu bị bị. Làm sao phản đối người rất nhiều, ta ý không rõ. Công cần có thể dạy ta thượng sách. Chu Du lúc này đáp, trước tuổi nhiều lần phá Giang Hạ hoàng tổ, này không phải ta quân đối thủ. Nay hán tổ ngày suy, gian hùng chống mệnh, còn không biết hiệu chết vào tay ai. Kinh Châu chính là binh ra vùng giao tranh cũng. Lấy ta xem đến, Lưu Biểu hàng người, thủ hộ chi tật mà thôi, cũng không quá mức lo xa. Nay từ lại nhiều dung yếu ngu kém, không thể thừa nghiệp chuyển cơ. Minh công nên sớm độ chi. Nếu như chậm trễ, tất vì Tào Tháo, Lưu bị vượt lên trước. Có thể trước thừa dịp Trung Nguyên không rảnh Nam chú ý thời khắc, đánh chiếm Giang Hạ. Hoàng tổ tuổi già bất tình bước, vụ tại hàng lợi. Sơn cầu lại dân, lòng người đều oán. Vũ khí không tu, quân vô pháp luật. Minh công như hướng công trì, này thế tất phá. Đã phá tổ quân, chống đi mà tây, theo sở quan mà đổ bà, thục, bá nghiệp nhất định cũng. Chu Du chiến lược phương trầm, vẫn luôn là trước lấy Kinh Châu, sau lấy ba thục. Dựa theo hắn tư tưởng, chờ Đông Nô chiếm cứ Kinh, Dương, Ích Tam Châu chi địa về sau, Trung Nguyên thế lực khẳng định cũng đã phân ra thắng bại. Đến lúc đó liền liên lạc Lương Châu Hàn Thoại, cùng nhau công ngay lúc đó Trung Nguyên bá chủ. Chuyện liền, thắc thiên hạ nhất định cũng. Đây cũng là trong lịch sử Chu Du, vì Tôn Quyền quy hoạch chiến lược bản thiết kế. Đồng thời này chiến lược cũng nhận được Lỗ Túc tán thành. Chỉ bất quá tại áp dụng thời điểm, hai người tại chi tiết sinh ra một chút khác nhau. Cuối cùng bởi vì Chu Du mất sớm mà kết thúc. Tôn Quyền đại hỉ, chớp này tay nói, này Kim Ngọc Chi luận cũng, nguyện từ công cận chi ngôn. Liên mệnh Chu Du tổng thủy lục quân binh, Lữ Mông vì trước bộ tiên phong. Đồng Tập cùng Lăng Thống làm phó tướng, khởi binh 3 vạn, chinh phạt hoàng tổ. Sớm có mật thám báo hồi Giang Hạ, hoàng tổ gấp phái phó tướng Trương Thạc tiến đến nên địch. Chương 265, chiến Giang Hạ Tôn thị báo thủ, tàn tay chân họa lên sở cùng, 2, chương 265, chiến Giang Hạ Tôn thị báo thủ, tàn tay chân họa lên sở cùng, 2, Tôn quyền phái tiên phong Lăng Thông tiến công. Lăng Thông tuổi mới 17, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dũng mãnh tuyệt luân, riêng có đảm lượng. Là trăng đêm ám tinh hiếm, sông sương ngủ tràn ngập. Lăng Thông tự chọn dũng sĩ 50 người, thừa thuyền nhỏ nhanh khả, lặng lẽ độ phải sông. Trương Thạc tuần sông, tự cao dũng lực, không cho rằng bị. Lăng Thông khúc thuyền đến trung lưu chỗ, chợt nghe đánh trống reo hò thanh âm. Nhưng thấy địch thuyền đèn đuốc sáng trưng, sĩ tốt đều say uống. Tả Hữu khuyên nói, địch nhiều ta ít, không bằng tạm lui. Lăng Thông ấn kiếm quát nói, nay kẻ địch vô bị, chính là lập công thời điểm, gì lui chi có. Liên lệnh thuyền sư tật tiến. Hai thuyền đụng vào nhau thời khắc, Lăng Thông thả người phóng qua, giơ tay chém xuống, liền chạm Trương Thạc tại trong khoang thuyền. To lớn quân đại loạn, Lăng Thông xuất dũng sĩ hô to chủ sát, địch binh đều tan tác. Trong chốc lát, tận cầm toàn thuyền chi chúng, lấy được này cờ chống khí giới vô số. Đợi đến bình minh, quyền nghe tin chiến thắng, vỗ tay cười to, Lăng công tích vẹn vẹn lấy 50 người người chúng, liền phá địch hạng, thật là hổ tướng vậy. Ta có công tích, thì sợ gì Lưu Biểu? Liên hậu thưởng thông quân, tam quân vì đó phân chấn. Bại báo truyền về hoàng tổ chỗ, hoàng tổ kinh hãi sau khi, vừa đội lệnh hai chiếc chiến thuyền cự hạm ngang khóa tại miến thủy giang khẩu chỗ. Kia hạm đều dùng ba thước thô cây cỏ đại lãm, hệ tại đáy sông ngàn cân đụ đá phía trên. Hạm kể trên binh hơn ngàn, cường cung ngạnh nỏ, đan sen mà phát. Thiện như châu chấu, quân Ngô đội tàu lại không được tiến. Chu Du tại lâu thuyền nhìn lên gặp, cao mày nói, nếu không phá này hai hạm, đại quân khó tiến nửa bước. Lúc Lăng Thống, Đồng Tập nhị tướng đứng ra, đều nói, mặt tướng nguyện xuất cảm tử chi sĩ phá đi. Liên thuyền kiện tốt trăm người, các khoát song trọng thiết giáp, thừa mông sông thuyền lớn đi ngược dòng nước. Trên sông mưa tên tế nhật, Đồng Tập thân chấp đại đao đứng ở mũi tàu, giáp thượng cắm tiễn như vị, vẫn hô to tiến lên. Đến gần chiến hạm địch, Đồng Tập thả người vọt lên, giơ tay chém xuống, càng đem chén kia miệng thô tông lãm nhất đao lưỡng đoạn. Lăng Thống cũng bung đao chặt đứt một cái khác dây thừng. Nhưng thấy kia hai chiếc mông sông cự hạm mất trói buộc, lập tức theo sóng lướt ngang. Quân Ngô thấy thế, đánh trống reo họ mà tiến. Hoàng tổ thủy quân đô đốc Đặng Tiên gấp xuất chiến thuyền tới đón, chính gặp Lữ Mông. Nhị tướng giao phong không mời hợp, Lữ Mông hét lớn một tiếng, đem Đặng Tiên chém ở trong nước. Bại báo truyền đến hạ khẩu, hoàng tổ cực kỳ hoảng sợ, thán nói, bất ngờ Tôn thị đã mạnh mẽ đến tận đây. Tả Hữu người khuyên nói, nay Tôn thị cường thịnh, nghi tránh né mũi nhọn. Trước tiên lui đến Trương Lăng, tìm sở công viện trợ. Được kinh sở thủy quân về sau, lại từ biệt đổ. Hoàng tổ nhưng này nói, gấp mở cửa thành muốn đi gấp. Không ngờ Lăng Thống sớm đã chia binh trước lấy Giang Hạ, đoạn này đường về. Hoàng tổ đơn kỵ trốn đến Hiện Sơn, chợt nghe một tiếng hào vang. Tôn quyền tiêu tướng Trần Vũ xuất thiết kỵ giết ra, giơ tay chém xuống, đem hoàng tổ thủ cấp chém xuống. Tôn quyền được báo đại hỉ, lệnh lấy Sơn Hộp Thịnh hoàng tổ thủ cấp, tế điện vòng phụ Tôn Kiên. Tam quân tướng sĩ thấy chi, đều phân chấn. Trận chiến này, quân Ngô uy chấn kinh tương, Giang Đông cơ nghiệp bởi vậy càng cố. Giang Hạ luân hãm tin tức, còn chưa chuyển về đến Tương Dương. Tương Dương bên trong, lại sinh ra tai họa. Nguyên lai, cái này Lưu Cảnh Thăng trấn giữ Kinh Châu chí quận, vốn có loạn thế lương mục chi danh, lại bởi vì gia sự không tu, gây nên có hậu tự chi họa. Này trưởng tử Lưu Kỳ, chữ Tử Du, sinh được mặt như ngọc, mục như lam tinh, giống hệt này cha thiếu niên bộ dáng. Lưu Biểu mỗi thấy Lưu Kỳ, chiếc phủ này lương thắn nói, này Ngô gia ngàn dặm câu vậy. Liền thường mang theo chi xuất nhập châu phủ, xem chính hỏi chuyện. Thường có Tương Dương thái thị, chính là Kinh Châu gia tộc quyền thế. Thái phu nhân vì Lưu Biểu kế thất, tính cực đố kỵ. Này chất nữ gả cho thứ tử Lưu Tông, thái thị liền yêu ai yêu cả đường đi. Sủng ái thiếu tử Lưu Tông, mà chán ghét trưởng tử Lưu Kỳ. Không sai, diễn nghĩa bên trong Lưu Tông là thái phu nhân con trai. Nhưng trong lịch sử hai người không phải là thân sinh, chỉ là bởi vì thái phu nhân trừ là Lưu Tông mẹ kế bên ngoài, vẫn là hắn bác gái. Cho nên thái thị có ý phụ chính Lưu Tông. Làm sao phế trưởng lập ấu, tại lúc ấy cần đỉnh lấy to lớn dư luận áp lực. Thái phu nhân dù lương tựa thái gia, cũng không có năng lượng lớn như vậy, có thể chi phối việc này. Vì thế, thái phu nhân chính là ngày đêm tại Lưu Biểu bên gối góp lời, Tông Nhi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng khiêm cung biết lễ, có phần loại minh công năm đó. Ký Nhi tuy dài, nhưng tính bảo thủ, sợ không phải gìn giữ cái đã có chi chủ. Lúc đầu Lưu Biểu còn có thể phân biệt, tiếc rằng thái thị miệng lưỡi dẻo quẹo, càng thêm lúc ấy thái mạo thống lĩnh Tương Dương thủy quân. Ngoài ra, Tương Dương một cái khác bên ngoài trưởng binh quyền đại tướng Trương Doãn, cũng ủng hộ Lưu Tông kế vị. Trên thực tế, Kinh Châu không ít kẻ sĩ, võ tướng đều duy trì Lưu Tông. Bởi vì Lưu Tông tính cách tương đối mềm yếu tốt nắm. Nói trắng ra, đám người chính là muốn đỡ cầm một con rối chính quyền đi lên. Dù sao Lưu Biểu dù danh xưng là có tiếng không có miếng nhưng trên cơ bản còn có thể ngăn chặn Kinh Châu chúng thế gia. Chỉ khi nào để Lưu Tông kế vị, chúng thế gia liền có thể hí chi như trẻ con. Thế là tại mọi người lực đầy hạn, mỗi lần trong triều liền muốn ca tụng Lưu Tông chi hiền đức. Phạm Lưu Tông đọc sách tập viết, tất rộng truyền châu quận. Chợt có khuyết điểm, tắc đủ tiểu che lấp. Càng tại Tương Dương thành bên trong biến thực hai mắt, chuyên dò xét Lưu Kỳ làm việc. Một ngày, Lưu Kỳ đến du, trở về chậm hơn. Thái Mạo tức cáo tại Lưu Biểu nói, đại công tử xa vào tử sắc, sợ không phải xã tắc chi phúc. Lại một ngày, Lưu Kỳ luyện binh trở về, Trương Doãn liền tiến sang ôn, trưởng công tử tư kết tướng sĩ, này tâm khó dò. Thời gian một trường, Lưu Biểu đối Lưu Kỳ dần dần lên lòng nghi ngờ, có ý cùng hắn xa lánh. Rất nhanh, Giang Hạ Luân hãm tin tức chuyển về Tương Dương. Lưu Biểu nghe ngóng kinh hãi, kêu đau một tiếng, khổ quá. Lương thư phát tác, hôn mê trên mặt đất. Tả Hữu gấp đem cứu lên, triệu thầy thuốc xem xét. Thầy thuốc nói phải tĩnh dưỡng, Lưu Biểu chỉ có thể bị bệnh liệt giường. Thái phu nhân thấy Lưu Biểu bệnh tình nặng nề, không thể quản sự, mừng thầm trong lòng, liền đem trong phủ trong ngoài người hầu đều thay thế, đều lấy thái thị thân tín làm. Pha mẩm thực chén thuốc cần phải trải qua thái phu nhân chi thủ. Khách khứa đến đây quan sát, trước phải hỏi lúc nào tới ý, nếu có lời cùng Lưu Kỳ người lập bị đuổi, có lẽ có đề cập giang hạ quân tình người đều bị ngăn cản. Lưu Biểu dù ốm đau tại giường, lại như lao tù trong lồng, hai mắt bế tắc, không biết mọi sự. Cứ như vậy kéo một đoạn thời gian, Lưu Biểu vốn là đã cao tuổi, ẩm thực sinh hoạt thường ngày lại chiếu cố không chu toàn, bệnh thể liền ngày càng nặng nề. Thái phu nhân thấy thời cơ đã tới, chính là mật triệu Thái Mạo đi vào thất thương nghị đại sự. Thái Mạo thấp giọng nói, nay sở công bệnh thể khó chống, sợ không còn sống lâu trên đời. Như một khi núi non đổ nát hủy, Lưu Kỳ lại tại bên ngoài ủng binh, tất không chịu túi đầu nghe lệnh. Không bằng sớm định đại kế, lập Lưu Tông làm chủ, chấm dứt hậu hoạn. Thái phu nhân mày liễu nhíu lên, trầm ngâm nói, Lưu Kỳ dù sao cũng là sở công trưởng tử, phế trưởng lập ấu, sợ việc này không dễ hoàn thành. Thái Mạo lạnh giọng cười nói, như thế nào không dễ? Lấy ta xem đến, việc này không khó. Chỉ đợi sở công quy thiên này, có thể tiểu mệnh triệu Lưu Kỳ hồi Tương Dương vội về chịu tang. Ta trở lại tại trên đường phục giáp sĩ giết chết, tất đại sự nhất định. Thái phu nhân đại hỉ, gật đầu xưng thiện, lại liên tục căn dặn Thái Mạo nếu vì chuyện này cần ngàn vạn cẩn thận. Kinh sở dù sao cũng là kẻ sĩ nhạc biên, Hà Bắc, Hà Nam đều đến không ít danh sĩ. Cứ việc đại thần trong triều có không ít ủng hộ Lưu Tông, có thể dân gian kẻ sĩ sẽ không mua chướng. Nếu để cho bọn hắn biết trận này bê bối, cho dù Lưu Tông thành công leo lên sở công chi vị, cũng rất ngồi vững vàng, cầu được lâu dài. Thái Mạo lúc này vỗ bộ ngực tỏ vẻ, trước đây sở công tại lúc ta không dễ hạ thủ, nay sở công đã ốm đau không dậy nổi, hai mắt bế tắc, không nghe thấy ngoại sự. Ta tay cầm Tương Dương chỉ bình, giết Lưu Kỳ như giết chuột tức hay. Liên mệnh lệnh tâm phúc bố trí, mà đối đại thời cơ. Không ngờ việc này lại vô ý để lộ tin tức, hoặc là có người không đành lòng cùng Thái Thị tỷ đệ thông đồng làm bậy, liền đem việc này đem tối báo hướng Lưu Kỳ chỗ. Lưu Kỳ lúc này lãnh binh tại Tương Dương bên ngoài ấp Tân Giã, hắn mỗi ngày đại yến khách cửa, vậy mà không biết Lưu Biểu đã bệnh nặng tin tức. Chỉ là tố vấn Tương Dương bằng Đức Công chính là đương thời ẩn sĩ, ẩn cư hiện sơn, vừa làm ruộng vừa đi học tự nhạc. Chương 265, chiến giang hạ Tôn thị báo thủ, tàn tay chân họa lên sở cùng, 3, chương 265, chiến giang hạ Tôn thị báo thủ, tàn tay chân họa lên sở cùng, 3, liền mời hắn đến đây dự tiệc, thực dục mời này rời núi phụ tá chính mình. Bang Đức Công lại mừng rỡ thanh nhàn, không chịu rời núi. Liền có người hướng Lưu Kỳ gián muốn nói, năm đó, Huyền Đức Công tại Từ Châu lúc, bất quá là một khách tướng. Đem bất quá quan, trương, sĩ bất quá giản ung. Chỉ vì cầu được danh sĩ thiên su, cho nên một đường bước lên. Cuối cùng thành liền vương nghiệp, kêu thiên hạ anh hùng đẽ mắt. Nay Bàng Đức Công cùng là ẩn sĩ, công tử sao không hướng cầu chi? Chuyện như liền, liền có thể vì Lưu Bị. Chuyện chẳng phải, cũng không mất bảo toàn Kinh Châu, ngồi vững vàng sở công chi vị. Lưu Kỳ chính tiền muộn chính mình mỗi ngày bị Thái Mạo, mẹ kế Thái Thị nhằm vào. Hắn hiện tại cực kỳ khát vọng nổi danh sĩ phụ tá chính mình. Mặc dù hắn mặc cảm Lưu Huyền Đức, nhưng Lưu Huyền Đức đích thật là ở đạt được tiên su tiên sinh về sau, bắt đầu thành lập vương nghiệp. Lưu Kỳ điểm xuất phát muốn so năm đó Lưu Bị còn cao. Hắn cho là mình cùng chính Lưu Bị, khả năng liền kém một cái thiên su. Cho nên tiếp thu chúng khách khứa đề nghị, tự mình đi tới hiện sơn, viếng thăm Bàng Đức Công. Xa giá cho đến đồng ruộng lúc, chính thấy Bàng Đức Công cùng thê tử cùng canh lũng mẫu, dương dương tự đắc. Lưu Kỳ chính là xuống xe thở dài, nói ngay vào điểm chính, tiên sinh tài cao, sao không xuất sĩ, lấy tế thiên hạ. Bàng Đức Công cười không đáp, vẫn tự gật lúa. Lưu Kỳ lại nói, tiên sinh chỉ lo thân mình, chỉ là bảo toàn bản thân. Sao không kiêm tế thiên hạ, lấy bảo toàn vạn dân a? Bàng Đức Công nghe vậy, chu quốc mà đứng, khoan thai đáp, thiên nga tổ tại cao rừng, tịch được rừng túc. Dũa ngoan huyệt tại vực sâu, đêm có sở quy. Người tác phong, cũng như chim ngông chi xảo huyệt, đâu đã vào đấy an. Thiên hạ không phải ta chỗ làm bảo toàn cũng. Một câu, thiên hạ an bất an liên quan ta cái rắm. Ta quản tốt chính ta là được. Nhưng Lưu Kỳ cũng không hết hy vọng, hắn quá khát vọng mình cũng có thể có cái thiên su tiên sinh. Thấy Bàng Đức Công chí không thể rời, lại một lần nữa chỉ vợ hắn nhi canh tác hình dạng, hỏi, tiên sinh cung canh đồng ruộng, không chịu xuất sĩ. Trăm năm về sau, đem lấy gì di tử tôn? Bàng Đức Công cười nhạt một tiếng, đắc, thế nhân chỉ biết đổi danh trục lợi, di tử tôn lấy nguy. Ta an cư là nghiệp, di tử tôn lấy an. Để lại dù gì, nhưng ta chi tử tôn, chưa hẳn không bằng người khác. Lưu Kỳ cảm thấy không hiểu, vội vàng truy vấn, làm sao vị đổi danh trục lợi, chính là di tử tôn lấy nguy. Bàng Đức Công chính là nghiêm mặt mà nói, tích liêu thuấn nhường ngôi thiên hạ tại hiền thần, mà không tư này tử. Làm đan chu, thương đồng đều ở dân gian, cuối cùng được bảo toàn tính mệnh. Cho đến vũ, canh, lấy thiên hạ truyền tử. Mà kiệt chạy lang thang tại nam tổ, trụ treo đầu tại chu cờ, tông tộc diệt hết. Vũ canh há ngu tại liêu thuấn ư? Chính là tư tâm bố trí vậy. Chu công nhất chính, chu quản thúc, thả thái thúc, làm minh đệ tương tàn. Nếu như chu công sớm cam thức ăn thô chi thực, dừng cỏ dại phía dưới, làm sao đến mức cốt nhục tướng hại? Thí dụ như công tử tới đây, mời ta rời núi, không phải cũng là vì đối phó tay chân huynh đệ sao? Lưu Kỳ nghe ngóng, im lặng thật lâu. Chính là, danh lợi giữa sân nhiều tai họa, vừa làm ruộng vừa đi học lũng mẫu được căn nhàn. Nếu như thế nhân đều nộ đây, không cần đao binh loạn giang sơn. Lưu Kỳ nhún vai, thở dài, tiên sinh cao kiến, không phải tục sĩ có thể bằng cũng. Chỉ là tiên sinh như đứng ở ta vị trí này, chỉ sợ chưa hẳn liền có thể như thế nhẹ nhõm nói ra lời này tới. Ta không muốn hỏi thế sự, chỉ sợ thế sự lại muốn tới hỏi ta. Nói xong, thập lực trở về. Đi ở nửa đường lúc, chợt có dò xét báo đến báo, đem Thái thị tỷ đệ âm mưu nói cho Lưu Kỳ. Lưu Kỳ nghe hỏi kinh hãi, khóc vị tả hưu nói, phụ thân bệnh tình nguy kịch, gian nhân ngăn cách trong ngoài, đoạn trà con ta thân tình, nay lại dục hại ta, có thể làm gì? Tả hữu người khuyên nói, Thái thị thế lớn, tương dương đã không phải công tử có thể cư chi địa, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn mà đối đại thiên thời. Lưu Kỳ dưng dưng thở dài, tình phụ tử há có thể đoạn tuyệt? Nhưng thành như chư công sở nói, như hồi tương dương ác gặp độc thủ, nhưng nếu không đi lại sợ phụ bất hiếu chi danh. Chính do dự gian, chợt có người đề nghị, dù sao hiện tại còn chưa đi xa, không bằng trở về thỉnh giáo bàng đức công, nhìn hắn có hay không biện pháp cứu công tử ngươi. Lưu Kỳ nhưng này nói, tức mệnh xa phu lái xe trở về. Cho đến trong núi nhà tranh, bàng đức công chính rửa quốc nghỉ ngơi, thấy Lưu Kỳ thần sắc hốt hoảng mà đến, đã biết nói ý, lại ra vẻ không biết, cười hỏi, công tử phương đi, cớ gì lại khinh thân mau trở về? Lưu Kỳ xuống xe liền bái, khóc không ra tiếng, tiên sinh cứu ta, thái mạo cấu kết mẹ kế, dục hại tính mạng của ta, Kỳ đã không chỗ dung thân, chuyên tới để thỉnh giáo. Bàng đức công chính là đỡ Lưu Kỳ đứng dậy, dẫn đến thảo đường bên trong, pha trà đối đãi. Lưu Kỳ đem thái mạo mưu đồ bí mật sự tình tinh tế nói tới. Bàng đức công lời nói, công tử há không nghe thân sinh, trọng hai sự tình ư? Thân sinh ở bên trong mà chết, trọng hai bên ngoài mà an. Nay hoàng tổ mới vong, giang hạ mệnh người thủ ngự. Công tử sao không thượng nói, xin đóng quân thủ giang hạ, tất có thể tránh hòa vậy. Lưu Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, ta tả hữu người, cũng khuyên ta tránh hòa tại giang hạ. Nhưng thái mạo thế lớn, tay cầm tương dương binh mã đại quyền. Mẹ kế lại trong không chế thất, phụ thân bên người người, đều vì này thân tín. Kỳ chỉ sợ cuối cùng khó thoát này độc thủ, tiên sinh càng có thượng sách dạy ta. Bàng đức công trầm ngâm một lát, nheo mắt lại, đuốt dâu nói, giang hạ dù hiểm, lại là cô thành khó thủ. Công tử đã dục cầu kế lâu dài, sao không dẫn Lưu Bị chi viện? Lưu Kỳ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, thở dài, tiên sinh có chỗ không biết, ngày xưa Tề Ngụy hai nước giao chiến thời điểm, ta Kinh Châu trợ Tào không giúp đỡ Lưu. Hiện nay hai nhà đã sinh hiềm khích, nay ta nghèo túng cầu viện, chỉ sợ Huyền Đức công không chịu tương trợ. Bàng đức công chợt cười to, âm thanh chấn nhà tranh, nói, công tử sao mà vũ vậy? Thiên hạ chính khách, hám lợi, chưa từng nhớ tình bạn cũ thủ. Lưu Bị hùng cứ Trung Nguyên, thiên hạ Cửu Châu được thứ năm. Bây giờ này chính là ngạo nghễ đắc chí thời điểm, há có thể nhớ tình bạn cũ ác? Kinh Châu chính là thiên hạ Đại Châu, giàu có chi địa cũng. Như công tử cầu hướng với hắn, nay đoạn sẽ không cự công tử tại ngoài cửa. Có chút dừng lại, Bàng đức công lại bổ sung nói, cho dù Lưu Bị không muốn, này dưới trướng bên người năng nhân dị sĩ, cũng tất lực quên này tiếp nhận công tử. Lưu Kỳ vẫn bán tín bán nghi, hỏi, tiên sinh làm sao như thế chắc chắn? Bàng đức công nhìn phương xa, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, chỉ vì công tử chính là Lưu Cảnh Thăng trưởng tử cũng. Từ xưa phế trưởng lập ấu, chính là lấy loạn chi đạo. Nói đến đây, Bàng đức công không còn nói đi xuống, bởi vì hắn không đành lòng nói cho Lưu Kỳ một cái tàn nhẫn chân tướng. Đó chính là Lưu Kỳ nếu quả thật đi ném Lưu Bị, thì hắn sẽ trở thành Lưu Bị tranh đoạt Kinh Châu quân cờ, thậm chí là con rối. Nhưng là, liền Lưu Kỳ trước mắt cục diện này, đã không có so ném Lưu Bị càng tốt lựa chọn. Ngươi nói ngươi trừ trưởng tử thân phận bên ngoài, còn có cái gì? Muốn binh, binh không có. Yếu điểm, không có. Muốn người, người không có. Chắc không được Tào Tháo nói, sinh con làm như Tôn Trọng Lưu, con trai của Lưu Cảnh Thăng như đồn đại chó. Công tử a, ta thực tế không đành lòng đả kích ngươi, nhưng ngươi sống thật rất thất bại, ải đầu nhập Lưu Bị, chí ít lấy người ta nhân phẩm, cầm xuống Kinh Châu sau sẽ không bạc đãi ngươi. Huống chi, đừng tưởng rằng làm Lưu Bị quân cờ liền không tốt. Liên Lưu Bị thực lực trước mắt, trên đời có bao nhiêu người muốn làm quân cờ cũng làm không được. Nếu như không phải là bởi vì ngươi có Lưu Biểu trưởng tử thân phận tại, ngươi liền thấy Lưu Bị tư cách đều không có a. Thấy Lưu Kỳ không hiểu nó ý, còn muốn truy vấn, Bàng đức công liền chuyển nói, công tử như vẫn lo lắng, lão hủ có thể viết một lá thư, đưa ta đứa cháu kia bằng thống. Hiện nay tại Tề quốc Nam Quyền, có thể trợ công tử một chút sức lực, tạm thời coi là báo đáp công tử hôm nay hạ mình tới chơi chi tình. Lưu Kỳ kinh hỏi, tiên sinh chất nhi đúng là Phượng Sổ tiên sinh, cùng vị kia Thiên Xu tiên sinh nổi danh bảng thống bảng sĩ nguyên. Bàng đức công cười nhạt một tiếng, chính là, chỉ là công tử tướng ta chất cùng Thiên Xu nổi danh, lại là cất nhắc hắn. Sĩ nguyên là sư tổng với thiên trụ cột, há có thể cùng hắn nổi danh? Nay chẳng lẽ không phải đảo ngược thiên cương ư? Trước đây Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Đức thao thăm từ châu lúc, từng đem Lý Tử Ngọc so sánh Thiên Xu, xưng là thiên hạ kẻ sĩ chi mũ miệng. Ngoa Long, Phượng Sổ cư này dưới, lấy Thiên Xu làm trưởng cũng. Đang khi nói chuyện, Bàng đức công nâng bút múa bút, đã đem thư viết xong, đưa cho Lưu Kỳ, nói, sĩ nguyên mặc dù tính nạo, nhưng trọng tình trọng nghĩa. Thấy ta thư tay, thật không ngồi yên, nguyện công tử chớ nghi. Lưu Kỳ tiếp nhận thư, trong lòng an tâm một chút, lại khấu đầu bài nói, đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng, Kỳ vô cùng cảm kích. Bàng đức công dịu hắn đứng dậy, lần nữa ý vị thâm trường dặn dò, công tử nhớ lấy, người thành đại sự, biết được dựa thế hai chữ. Lần này đi tới, không chỉ vì cầu sinh, càng làm. Nói đến tận đây, lại im bặt mà dừng. Chương 266, Lưu Bị quyền nhu chi, Kinh Châu nên đưa cho ai? 1. Chương 266, Lưu Bị quyền nhu chi, Kinh Châu nên đưa cho ai? 1. Lại nói Lưu Biểu lương thư phát tác, bệnh thể dần dần nặng. Thái thị nhất tộc, cầm giữ triều chính, bế tắc thái mắt. Trong lúc nhất thời, sở quốc trên dưới chấn động, lòng người không yên. Đại công tử Lưu Kỳ, chỉ sợ chính mình vì mẹ kế thái phu nhân làm hại, liền lấy cớ thủ ngự Tôn thị làm lý do, thừa cơ trốn hướng Giang Hạ. Lúc Giang Hạ hạ khẩu phía nam, đã luân hãm, đều vì Tôn thị chốt theo. Lưu Kỳ liền đi tới Giang Hạ Tây Lăng, thừa dịp hoàng tổ cái chết, tự lĩnh Giang Hạ thái thú. lại tiếp thu Hiện Sơn ẩn sĩ Bàng Đức Công đề nghị, hướng Từ Châu Lưu Bị cầu viện, hy vọng hắn có thể giúp chính mình một tay. Lưu Kỳ múa bút đặt bút, tự mình sắp phong, giao cho người tâm phúc. Mệnh hắn ra vẻ thương khách, đêm tối đi gấp mang đến Từ Châu. Trước khi đi liên tục căn dặn, này tin liên quan đến sinh tử, vụ xin túc hạ mặt hiện lên Tề Vương. Nếu không người ta đều khó thoát một kiếp. Người sứ giả kia linh thư, tức ra giang hạ, ngày đêm phục đi. Chỉ sợ bị Thái Mạo binh mã tuần tra bắt được. Đi tới Như Nam, đem độ Hoài Thủy lúc, chợt nghe đến tiếng chuông reo chỗ, gặp một đội binh mã. Kia binh mã người đầu lĩnh gặp hắn, tức hô to, lại lưu thuyền, cho ta kiểm tra. Sứ giả bất đắc dĩ, đành phải đuổi thuyền cập bờ, cười làm lệnh nói: Tướng quân, chúng ta bất quá là quá khứ khách thường, chỉ cầu đi ngang qua, thỉnh cầu ngài dàn xếp một ít. Dứt lời, lấy ra một thỏi vàng, giao cho vị kia dẫn đầu tướng quân. Tướng quân kia cười ha ha, trước mắt Tề Ngụy hai nước giao chiến, những là nơi nào đến khách thường, dám đi qua từ nơi này, lại không nói lời nói thật, lại nhìn ta đem nhự chết bới tại cái này Hoài Thủy bên trong. Sứ giả kiên trì đáp, không dám lừa gạt, đúng là khách thường. Tướng quân kia nghe vậy giận dữ, tức hạ lệnh đem người sứ giả này đem đầu nhấn tại trong sông. Hai tên võ sĩ tức tiến lên đem dựng lên, chìm ở trong nước, liên tiếp lặp đi lặp lại ba lần. Người sứ giả kia kiên quyết không chịu nói. Tướng quân thấy thế, không những không giận mà còn cười. Ngược lại là cái xương cứng. Lại lục soát hắn thân nhìn xem. Đám người đi lên soát người, liền từ người sứ giả này trên thân tìm ra đến Lưu Kỳ thân bút thư. Tướng quân thấy Khải Phong là Kinh Châu, tức chố vỡ mắng, hiện nay Tề Ngụy giao chiến, sở vì Ngụy nhanh bước, như còn có đảm lượng đến ta Tề cảnh a. Người tới, đem chết chìm ở trong nước. Nói, lại đem thư mở ra đến xem. Vừa xem thư, người tướng quân này lập tức kinh hãi. Chấm đã, đem người mang về. Người sứ giả kia phương bị nâng lên bờ sông, lại bị túm hồi. Tướng quân đi đến hắn trước mặt, lấy tin bày ra nói, nhưng trong thư lời nói chính là thật. Sứ giả cảm kích chuyện đã tiết, giấu giếm vô ý, đành phải thừa nhận. Tướng quân kia nhân tiện nói, ai, sao không nói sớm? Mỗ chính là Tề tướng, những sớm báo ta, ta tự có biện pháp dẫn ngươi đi thấy Tề vương. Người sứ giả kia thở dài nói, thành như tướng quân lời nói, hiện nay hai nước giao chiến, chỉnh tề trở mặt. Tiểu nhân thế đơn lực ô, sao lại dám tùy tiện tiết lộ thân phận chân thật? Huống chuyện này can hệ trọng đại, gặp gỡ cái người vô tri, sợ cũng chưa chắc có thể thiện. Đến lúc đó ngăn ta đi gặp Tề vương con đường, tiểu nhân liền có phụ đại công tử nhờ bà. Tướng quân kia nghe vậy, nhìn không được thở dài, túc hạ thật là nghĩa sĩ vậy. Thế là đem hắn đưa vào doanh trướng của mình, để người đưa lên bếp lò, lại ấm thượng rượu nóng, cho hắn ấm người. Sứ giả cảm ơn, lại tại cùng người tướng quân này nói chuyện bên trong hiểu rõ đến, nguyên lai đem chính mình bắt vị tướng quân này không phải người khác, chính là Hoài Nam trong quân tiếng tăm lừng lẫy đánh và thắng địch giáo úy Cam Linh Cam Vương Bá. Nguyên lai tướng quân chính là trăm kỵ tiếp ngụy doanh Cam Vương Bá, thất kính thất kính. Sứ giả nghe nói Cam Linh chi danh, tức khấu đầu làm bái. Cam Linh dịu hắn đứng dậy, vị hắn nói, thực không dám dâu dếm, mô cũng tại Kinh Châu nắm quyền qua, biết rõ Lưu Biểu hoàng tổ không phải thành sự người, cho nên đến Từ Châu dấn thân vào tại Tề vương dưới trướng. Nữ chủ đã là thành tâm đến ném, mô tự làm nghĩ cách khiến cho ngươi thấy Tề vương. Người sứ giả kia nghe vậy lại hỉ, liên tục bái tạ. Hắn thầm nghĩ chính mình nghe qua Cam Linh tính cách tàn nhẫn thị sát, chỉ nói hắn là cái hữu dũng vô mưu thất phu, không nghĩ Cam Linh lại như thế thông tình đạt lý, hoàn toàn chính xác làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, Cam Linh là một cái cực kỳ tâm tế người, hoặc là nói là một lòng một dạ nhiều người. Dưới mắt kiếp lấy được phong thư này, Cam Linh tức đêm khuya đi đến thăm Trình Nam tướng quân Trần Đăng chỗ, đem Lưu Kỳ thư giao cho Trần Đăng. Trần Đăng làm tất, này sách lược nói, Tề vương kiên thuế, Kinh Châu mục trưởng tử Lưu Kỳ cần bái sách tại Tề vương dưới trướng. Kỳ bổn tâm thường, hà phụ ấm mà cư chuẩn bị, nhưng mới sơ đức mỏng, không chịu nổi chức trách lớn. Nay Kinh Châu ám Lưu Hùng Dũng, Thái Mạo, Trương Doan chờ bối phận, bên ngoài nhờ phụ chính chi danh, bên trong mang xoán nghịch trí, phụ thân ốm đau, gian nhân ngăn cách trong ngoài, càng dục ra hại kỳ, lấy lập ấu đệ Lưu Tông. Kỳ bất đắc dĩ, tạm lánh giang hạ, nhưng cô thành có thủ, nguy như trọng trướng. Thiên Tuế chính là Hán thất dòng họ, nhân nghĩa bố tại tứ hải. Năm đó Tào Tháo tứ ngược Từ Châu, Thiên Tuế lực kháng hung bạo. Dù có Đàm Huyện tiểu áp chế, mà chí khí chưa giảm, Kỳ bội phục cực kỳ. Kỳ nếm mang chí khí, lấy vọng có thể thành Thiên Tuế chi vương nghiệp. Làm sao tự biết tài đức không đủ, lực lượng không đủ. Nay Kỳ không đốn, dám mời Thiên Tuế nể tình đồng tông tình nghĩa, rồi lấy biệt thủ. Như được điện hạ đem binh tướng trợ, trung tướng Kinh Châu, Kỳ nguyện cảm mến cần nhờ, quyết không phụ nghĩa. Kinh Châu mang giáp 10 vạn, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, Bắc cự Tào Tháo, Đông liên Ngô Hội. Như Thiên Tuế không bỏ, Kỳ nguyện lấy giang hạ làm cơ sở, trung đồ đại nghiệp. Kỳ dù bất tài, cũng biết môi hở răng lạnh lý lẽ. Nay Kinh Châu bên ngoài có cường địch, bên trong có nội ưu, sớm muộn bị người khác ngồi. Kỳ tin tưởng Thiên Tuế tất không đành lòng thấy Hán thất đồng tông, luôn tại gian nhân chi thủ. Nếu mông chiếu cố, nguyện ra sức châu ngựa. Sách không hết nói, duy vọng ban thưởng phục. Kinh Châu Lưu Kỳ, khấu đầu lại bái. Kiến An 11 năm, thu. Lưu Kỳ phong thư này có thể nói là móc tim móc phổi, câu câu thử nói. Cái gọi là chân thành mới là vết chân kết giao duy nhất tất sắc kỹ. Dường như lão Lưu gia đều hiểu đạo lý này. Lưu Kỳ cũng không ngoại lệ, hắn thậm chí không che giấu chút nào tỏ vẻ mình muốn giống Lưu Bị như thế thành tiểu vương nghiệp. Cái này đã biểu hiện ra chính mình chân thành, lại gián tiếp đập Lưu Bị ngựa, nói ngài là thần tượng của ta. Sau đó lại lời ít mà ý nhiều nói rõ, Kinh Châu trước mắt là cái gì tình huống. Cùng ta tại sao lại muốn tới cầu ngươi, đồng thời há miệng ngậm miệng đều là nói đồng tông tình nghĩa. Lặp lại cường điệu là ta cầu ngươi tới. Điểm này rất trọng yếu. Mọi thứ đều chú trọng cái sư xuất nổi danh. Tề quốc cùng Sở quốc mặc dù có chút ân đoán, nhưng cũng không có quá nhiều lý do chính đáng lẫn nhau công phạt. Nhất là Lưu Bị cùng Lưu Biểu vẫn là đồng tông huynh đệ. Hiện tại Lưu Biểu bệnh nặng, ngươi Lưu Bị nếu là dám đi đánh Kinh Châu, mọi người không chỉ muốn nói ngươi đoạt đồng tông cơ nghiệp, càng muốn nói ngươi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hành vi này làm người chỗ khinh thường, Lưu Bị sẽ không làm như vậy. Có thể Lưu Kỳ lại phi thường ép cờ cao mà tỏ vẻ, là hắn cái này Kinh Châu mục trưởng công tử, đến mời mình vị này đồng tông thúc thúc tới hỗ trợ. Trước lôi kéo làm quen làm thân thích, sau đó nói đây là chính chúng ta việc nhà. Coi như hoàng thúc ngài đến, người khác cũng nói không được cái gì. Có thể nói, Lưu Kỳ phong thư này, trình độ cực cao. Cơ hồ dự phán Lưu Bị khả năng sinh ra do dự hết thảy chỗ khó. Đường đều cho ngươi trải tốt, liền chờ hoàng thúc ngài đến rồi. Trần Đăng xem xét tất, vô án tán dương. Thiện, thiện, đại thiện. Hương bá, như thật đúng là lập có một đại công a. Trần Đăng cao hứng nắm chặt thư, đi qua đi lại. Nay thật cơ hội trời cho, có thể trợ ta đại tề nuốt giang nam chi địa. Trong lịch sử Trần Đăng, vẹn vẹn theo có Quảng Lăng một chỗ, liền nghĩ lấy muốn chiếm đoạt toàn bộ giang nam. Bây giờ Trần Đăng có được toàn bộ Hoài Nam, hắn đã sớm không chỉ một lần thượng thư Lưu Bị, thỉnh cầu hắn cho phép chính mình phát binh, tiến đánh Kinh Châu. Nhưng Lưu Bị mỗi lần đều dùng các loại lý do thoái thác. Ai, ngươi nhìn chúng ta bây giờ ngay tại lấy hai bên nhì, còn trông cậy vào ngươi Hoài Nam xuất binh ra lương đâu? Ai, ngươi nhìn Đàm Hầu tại Trinh Liêu đông đâu? Chuyện này hoãn một chút đi. Ai, ngươi nhìn quốc gia chúng ta ngay tại trọng điểm khai phát Ú Yến, làm đặc khu kinh tế đâu? Ngươi Hoài Nam vẫn là lấy chút tiền đi ra lấp Ú Yến tài phú, Trinh Kinh Châu một chuyện sau này hay nói đi.